Chương 75, không nhìn pháp tắc chương 75, không nhìn pháp tắc khu không người, lục xà rừng rậm. Địa đồ mặc dù đối với mảnh khu vực này đánh dấu đặt tên, nhưng bây giờ rừng rậm không còn sót lại chút gì. Lửa lớn rừng rực giấy lên, chấm nhất hừng đông liền sẽ đốt không còn một mảnh. Thu hồi tất cả hai ách cùng quỷ ngẫu binh đoàn, Lục Viễn cùng Sở Vô Xá sánh vai mà đi hướng chỗ càng sâu xuất phát. Các minh chủ không quản chút nào hỗn loạn chi thành sao? Tiến về hỗn loạn chi thành trên đường, Lục Viễn dò hỏi. Bay ở không trung quá trước mắt, hai người bọn họ lựa chọn đi bộ đi đường. Căn cứ Lục Viễn đối với hỗn loạn chi thành hiểu rõ, tòa thành thị này ở lại chức nghiệp giả 99 là tự hình phạm nhân. Còn lại một là giống Sở Vô Xá đối với Long Huyết Tinh cảm thấy hứng thú người. Sớm tại thật lâu trước đó hỗn loạn chi thành liền tồn tại, các minh chủ nhiều lần phái các trưởng lão vây quét, nhưng đem hỗn loạn chi thành giải quyết hết, không bao lâu sẽ xuất hiện một cái tội ác chi thành. So với Lục Viễn thành thơi, Sở Vô Xá cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, dự phòng đột nhiên có hung thú đánh lén. Mỗi ngày đều có phạm nhân tội, bọn hắn vì tránh né lao ngục hai đường, nghĩ hết tất cả biện pháp chạy trốn tới khu không người. Phát hiện phương xa có một đầu huyền cương cảnh định phong hung thú, Sở Vô Xá chớp mắt bay đến nó đỉnh đầu, ngưng tụ huyết nhận một kích mất mạng. Thật tình không biết cho dù chạy trốn tới khu không người lại có làm sao, nơi này căn bản không phải người đợi. Sở Vô Xá trở lại Lục Viễn bên người, trong tay nhiều một viên đấm máu huyền cương cảnh yêu tinh. Sở Vô Xá nói ngữ khí có chút đắc ý, mặc dù hắn tạm thời đánh không lại Lục Viễn, nhưng rất nhiều sự tình Lục Viễn cũng không biết. Thí dụ như hiện tại nói chuyện hỗn loạn chi thành. Đêm khuya phong băng lương, thổi vào người rất cảm thấy tinh thần. Nhìn xem biểu lộ lạnh nhạt, ngữ khí lại kiềm chế không chỉ đắc ý Sở Vô Xá, Lục Viễn trên mặt tươi cười. Nếu như ta nói, hỗn loạn chi thành cùng Hàng Tịnh có quan hệ đâu? Ân. Sở Vô Xá chau mày. Hiển nhiên hắn là biết Hàng Tịnh. Hỗn loạn chi thành nuôi sống nhiều người như vậy, khẳng định có chuyên môn vận chuyển gia cầm cùng tươi mới rau quả đội ngũ, khổng lồ như thế cung cấp chỉ có hai cái tổ chức có thể làm được. Lục Viễn liếc mắt biểu lộ khiếp sợ Sở Vô Xá. Đại biểu Hoa Hạ bảy minh một điện, cùng tại khu không người có đại lượng điểm tiếp tế Hàng Thịnh. Người trước tự nhiên không có khả năng làm như vậy chân tướng chỉ có một cái. Cho tới nay Hàng Thịnh công ty đang len lén cho hỗn loạn chi thành đưa tiếp tế. Nhẫn chữ vật chỉ có thể chứa đựng tử vật, không cách nào chứa đựng vật sống. Giống gà vịt ngỗng loại này gia cầm, nhất định phải thông qua phương tiện giao thông vận chuyển. Liên tưởng đến chính mình phá hủy 35 hào điểm tiếp tế không bao lâu, lập tức lọt vào hỗn loạn chi thành lệnh truy nã, Lục Viễn cơ bản có thể xác định Hàng Thịnh cùng hỗn loạn chi thành người cầm quyền có quan hệ. Trở về ta sẽ bẩm báo phụ thân. Sở Vô Xá chân thành nói. Nếu như Lục Viễn phân tích không sai, cái kia Hàng Thịnh có vấn đề lớn. Từ trên trời đen đến hướng đông, hai người khoảng cách hỗn loạn chi thành không đủ 30 dặm. Liệt dương giữa trời, trước mắt là nhìn không thấy bờ hoang dã. Tiếng kêu cứu từ phương xa vang lên. Cứu mạng, ai tới cứu cứu ta? Thú giống nhất hai, một đầu thần thông cảnh lục tinh minh hỏa báo bộ pháp nhẹ nhàng, ngay tại trêu đùa nó con mồi. Minh hỏa báo 10 mét bên ngoài, một tên máu me khắp người nữ nhân vùng vẫy chủy thủ trong tay. Cứu mạng a! Thanh âm nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở, trực tiếp thon dài cặp đùi đẹp không ngừng run rẩy. Nàng một chút khí lực cũng không có, toàn bộ nhờ nghị lực đang ủng hộ. Thuộc tính không gian, thần thông cảnh tứ tinh chức nghiệp giả. Lục Viễn nhìn về phía nữ nhân. Sở Vô Xá quay đầu ho khan một cái, sau đó dư quang không ngừng lườm lại liếc. Không hắn, nữ nhân này tướng mạo xinh đẹp, dáng người gợi cảm. Càng quan trọng hơn là y phục của nàng rách rưới, xuyên qua tương đương với không có mặc, nên che không có che, không nên che cũng không có che. Van cầu các ngươi cứu ta, muốn ta làm gì đều có thể. Nữ nhân phát hiện Lục Viễn cầu khẩn nói. Minh Hỏa Báo vẫn một bộ trêu đùa thái độ. Tại Minh Hỏa Báo thị giác bên trong, thần thông cảnh nhất tinh Lục Viễn đã trở thành nó vật trong bàn tay. Huyền cương cảnh thất tinh Sở Vô Xá càng không cần nhắc tới. Ngươi gặp qua hung thú ăn người sao? Lục Viễn không nhìn nữ nhân cầu khẩn, ngược lại đối với Sở Vô Xá hàn huyên. Gặp qua. Sở Vô Xá gật đầu. Hắn coi là Lục Viễn không muốn xen vào việc của người khác. Về phần mình, mặc dù có thể giết chết đầu kia Minh Hỏa Báo, cần phải trả giá rất lớn. Vì cứu không nhận ra cái nào nữ nhân không đáng. Các ngươi máu lạnh như vậy thôi, trơ mắt nhìn ta bị Minh Hỏa Báo ăn hết, chỉ cần các ngươi cứu ta, ta có thể cho ngươi tiền, thậm chí cùng ngươi đi ngủ. Nữ nhân khẽ cắn ngọc thần dẫn nạc đạo. Lục Viễn bất vi sở động. Chính như nữ nhân nói như vậy, đứng tại chỗ xem kịch. Sở Vô Xá hai tay ôm vai, hắn coi là Lục Viễn có cái gì ác thú vị, muốn mắt thấy nữ nhân bị Minh Hỏa Báo ăn hết. Lục Viễn, Sở Vô Xá, hai người các ngươi cũng tại khu không người a. Thanh âm quen thuộc vang lên. Khương Điểm Hạ phất tay đi tới, dẫn nàng sáu tên tiểu đội thành viên. Viễn ca. Âm Trạch Diệu chào hỏi. Lục Viễn gật đầu ra hiệu. Nhìn thấy Sở Vô Xá đột phá đến huyền cương cảnh thất tinh, Khương Điểm Hạ trừng to mắt. Nàng cho là mình tốc độ tu luyện rất nhanh, ai biết Sở Vô Xá cảnh giới cùng cưỡi tên lửa giống như tiêu thăng, ngắn ngủi mấy ngày từ huyền cương cảnh nhị tinh đột phá đến thất tinh. Phát hiện Lục Viễn đột phá đến thần thông cảnh, Khương Điểm Hạ như bị sét đánh. Thần thông cảnh, ngươi làm sao so Sở Vô Xá tốc độ đột phá còn nhanh? Khương Điểm Hạ lên tiếng kinh hô. Ngư bức. Tiểu đội thành viên giơ ngón tay cái lên. Mà nhìn xem tại Minh Hỏa Báo trong tay đau khổ trèo chống nữ nhân, Khương Điểm Hạ biểu lộ do dự. Thật không cứu nàng sao? Khương Điểm Hạ hỏi. Trải qua tại khu không người lịch luyện, nàng sớm đã chết lặng chức nghiệp giả chết tại hung thú trong miệng. Khương Điểm Hạ tuân theo một cái quan niệm, có thể cứu thì cứu, gặp được không cách nào chiến thắng hung thú nàng cũng không có cách nào. Hỗn đản, là ta dáng dấp không đủ xinh đẹp, hay là diễn kỹ quá vụ bè? Không đợi Lục Viễn mở miệng, Văn Ngọc Nhu lười nhắc lại diễn tiếp, đưa tay miểu sát thần thông cảnh lục tinh Minh Hỏa Báo. Thuộc tính không gian, pháp tắc cảnh tam tinh chức nghiệp giả. Lục Viễn dáng tươi cười không giảm, nhìn chằm chằm bại lộ chân thực cảnh giới Văn Ngọc Nhu. Pháp tắc cảnh chức nghiệp giả. Sở Vô Xá kinh hãi lấy ra Long Huyết Tinh đặt ở trong tay, lập tức ý thức được trước mắt nữ nhân tới từ Hỗn Loạn Chi Thành. Mục tiêu của nàng là Lục Viễn. Ngươi có phải hay không có bệnh, rõ ràng có thể xử lý Minh Hỏa báo còn gọi cứu mạng. Không làm rõ ràng được tình huống Khương Điểm hạ đậu đen rau muốn đạo. Không hiểu liên tưởng đến nhuộm lông tím, chỉnh thể lại nhảy hàn tuấn thần. Lần nữa lập xuống pháp tắc cảnh phía dưới chức nghiệp giả không cách nào sử dụng linh lực. Bị Lục Viễn phát hiện nguy trang, phá phòng Văn Ngọc Nhu chớp mắt truyền tống đến Lục Viễn 30m có hơn vị trí. Nguyên bản nàng muốn càng thêm ổn thỏa phương pháp ám sát Lục Viễn, hiện tại xem ra nhất định phải làm như vậy. Nghe được Văn Ngọc Nhu lời nói, Khương Điểm hạ tiểu đội 7 người biến sắc, thể nội linh lực giống như khóa lại bình thường không cách nào sử dụng. Một tầng hơi mỏng huyết sắc bình chướng ngưng tụ tại Sở Vô Xá bốn phía. Nhìn chằm chằm pháp tắc cảnh tứ tinh Văn Ngọc Nhu, Sở Vô Xá như lâm đại địch. Mặc dù hắn có thể miễn cưỡng ngăn cản lực lượng pháp tắc, có thể tiêu hao linh lực to lớn, lại thêm chênh lệch cảnh giới hắn căn bản không phải Văn Ngọc Nhu đối thủ. Dù là thiêu đốt tinh huyết, phục dụng hai viên Long Huyết Tinh cũng là chuyện vô bổ. Làm sao bây giờ? Sở Vô Xá hỏi. Làm sao bây giờ? Lục Viễn nhìn về phía Sở Vô Xá. Đương nhiên là giết nàng. Tại Sở Vô Xá cùng Văn Ngọc Nhu không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, Lục Viễn điều khiển chín đại thái ách đăng tràng. Ngươi vì cái gì có thể sử dụng linh lực? Văn Ngọc Nhu đầu tiên là xem xét chính mình cùng Lục Viễn khoảng cách, xác định Lục Viễn ở vào lực lượng pháp tắc phạm vi bên trong. Lập xuống pháp tắc là pháp tắc cảnh phía dưới trước nghiệp giả, trong đó đương nhiên bao quát thần thông cảnh. Như vậy vấn đề tới, Lục Viễn làm sao điều khiển chín đại thái ách? Chương 76, pháp tắc cảnh chức nghiệp giả cũng giết không tha. Chương 76, pháp tắc cảnh chức nghiệp giả cũng giết không tha. Không nhìn lực lượng pháp tắc, hao tổn tâm cơ muốn tiếp cận Lục Viễn, ý đồ lấy càng ổn thỏa phương thức ám sát Văn Ngọc Nhu ngẩn người. Cái này sao có thể? Lục Viễn chỉ là thần thông cảnh chức nghiệp giả, đối mặt lực lượng pháp tắc hẳn là thúc thủ chịu trói mới đối. Không nghe nói Ngọc Nhu, Sở Vô Xá cũng có chút ngộng. Lục Viễn không phải huyết thuộc tính a, hắn không phải đặc thù nghề nghiệp bị ngẫu sư sao? Chín đại thai ách bao bọc vây quanh Văn Ngọc Nhu, ma chi thai ách ma mai táng mi tầm con mắt thứ ba mở ra, một đoàn như có như không ma khí bao quanh Lục Viễn. Địa giai cao cấp linh kỹ Hoán Linh nhìn chăm chú. Cái này linh kỹ chỉ có một cái hiệu quả, không nhìn bất luận cái gì quy tắc. Lực lượng pháp tắc chỉ là thuộc về quy tắc một loại. Dù là hiện tại là siêu phàm cảnh, thậm chí lĩnh vực cảnh chức nghiệp giả lập xuống pháp tắc, ý nguyên đối với Lục Viễn vô hiệu. Chết. Lục Viễn lời nhắc cùng Văn Ngọc Nhu nói nhảm. Thần thông cảnh có thể lĩnh ngộ thần thông, pháp tắc cảnh có thể thi triển lực lượng pháp tắc. Mỗi cái cảnh giới đều có nó đặc biệt tác dụng. Tại Lục Viễn xem ra Văn Ngọc Nhu cũng không phải là không thể chiến thắng. Dù là nàng là pháp tắc cảnh chức nghiệp giả, dù sao mình không nhìn lực lượng pháp tắc, linh lực cũng so Văn Ngọc Nhu dồi dào, lại thêm trong tay còn có rất nhiều át chủ bài. Pháp tắc cảnh chức nghiệp giả lại có làm sao? Một dạng giết không tha. Ma Mai Táng dẫn đầu độc thủ, ma chảo hung hăng chụp về phía Văn Ngọc Nhu. Mặt đất đổ sụp, hình thành một cái cự đại phát ra ma khí chảo ấn. Đây là quái vật gì? Khương Điểm hạng là người, cẩn thận chu đáo Ma Mai Táng cùng Lôi Thực. Nàng nhớ rõ, Lục Viễn chỉ có thể điều khiển 7 tên đặc thù quái vật. Ma Mai Táng cùng Lôi Thực là khuôn mặt mới. Mà Ma Mai Táng bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố như vậy, lại linh kỹ 10 phần quỷ dị để cho người ta khó lòng phòng bị. Viễn ca thật mạnh, thần thông cảnh đuổi theo pháp tắc cảnh đánh. Hắc Trường Trực Phạm Thủy Giao đôi mắt đẹp lấp lóe. Trở ngại lực lượng pháp tắc bọn hắn không cách nào sử dụng linh lực, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Lục Viễn trên thân. Lục Viễn y nguyên không có để bọn hắn thất vọng, nhưng tại Phạm Thủy Giao xem ra không khỏi quá biến thái. Thậm chí không cần chín đại thai ách đồng loạt ra tay, Ma Mai Táng một người liền có thể đối phó Văn Ngọc Nhu. Hỗn đản. Văn Ngọc Nhu khẽ cắn đôi môi, cầm trong tay chủy thủ chật vật đến cực điểm. Nàng không nghĩ tới một cái thần thông cảnh chức nghiệp giả khó như vậy giết. Đối mặt Ma Mai Táng quỷ dị lại cường đại linh kỹ, Văn Ngọc Nhu không hề có lực hoàn thủ, tập lập thi triển cánh cửa không gian tiến hành tránh né. Đánh lấy Văn Ngọc Nhu sắc mặt dần dần tái nhợt. Đây là linh lực sắp hao hết biểu hiện. Bản thân lực lượng pháp tắc liền phi thường tiêu hao linh lực, lại thêm tập lập thi triển cánh cửa không gian, Văn Ngọc Nhu nhanh không chống nổi. Nhìn xem Lục Viễn bên cạnh đứng đấy thổ chi thai ách chướng sát, Văn Ngọc Nhu lòng sinh tuyệt vọng. Nàng xác định cùng khẳng định, Lục Viễn ước gì chính mình đánh lén. Đánh không lại, đánh lén càng là tự tìm đường chết. Giết người vô số, Văn Ngọc Nhu lâm vào mê mang. Lục Viễn, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Văn Ngọc Nhu mở miệng nói. Chờ ta đem ngươi tứ chi chặt đi xuống bàn lại. Lục Viễn chuyên tâm điều khiển Ma Mai Táng, ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên, cách đó không xa Lôi Thực ngưng tụ một thanh lôi cung. Kéo cung, nhắm chuẩn, xạ kích. Một mạch mà thành. Hiu, lôi tiễn xuyên qua ý đồ thi triển cánh cửa không gian chạy trốn Văn Ngọc Nhu trái tim. Phốc phốc, Văn Ngọc Nhu biểu lộ thống khổ quỳ trên mặt đất, vương bít lấy không ngừng chảy máu ngực. Lực lượng pháp tắc biến mất, Thương Điểm hạ bọn người linh lực khôi phục. Lục Viễn nàng ai vậy? Tại sao muốn giết ngươi? Xác định Văn Ngọc Nhu bản thân bị trọng thương, Khương Điểm hạ đi đến Lục Viễn bên cạnh hỏi. Hết thảy phát sinh quá đột ngột, đến mức nàng hiện tại như lọt vào trong sương mù. Ta bị Hỗn Loạn Chi Thành hạ đạt lệnh truy nã. Lục Viễn lời ít mà ý nhiều đạo, trước gỡ xuống Văn Ngọc Nhu nhẫn chứa vật bỏ vào túi, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía dáng người này nóng bỏng, ý đồ dụng khổ thịt kế mỹ nhân kế ám sát nữ nhân của mình. Hỗn Loạn Chi Thành là tòa thành nào? Hoa Hạ không có tòa thành thị này a? Khương Điểm hạ càng choáng tiểu đội thành viên núi bay. Hiển nhiên bọn hắn cũng không rõ ràng. Tốt xấu là pháp tắc cảnh trước nghiệp giả. Tại Hỗn Loạn Chi Thành nên tính là người có mặt mũi. Lục Viễn hỏi. Văn Ngọc Nhu nhẫn chứa vật có không ít đồ tốt, ba khối Long Huyết Tinh, mấy chục mai pháp tắc cảnh ma hạch. Ngoài ra còn có ba kiện trung phẩm linh khí, tiền mặt cùng quần áo chờ chút. Tha ta, nhẫn chứa vật đồ vật ngươi toàn lấy đi, cầu ngươi tha ta một mạng. Văn Ngọc Nhu điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Lục Viễn, một vòng tuyết trắng như ẩn như hiện. Lần này cầu xin tha thứ so với vừa mới tất cả đều là chân tình thực lòng, bởi vì nàng thật sắp chết. Pháp tắc cảnh đánh không lại thần thông cảnh trước nghiệp giả, cái này truyền đi tuyệt đối không ai tin. Có thể sự thật chính là như vậy. Pháp tắc cảnh tứ tinh nàng đối mặt vừa đột phá thần thông cảnh Lục Viễn, thậm chí liền chạy trốn đều thành hy vọng xa vời. Đùng, Lục Viễn cho Văn Ngọc Nhu một cái vang dội cái tát, không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào. Ta đang hỏi ngươi vấn đề, không để cho ngươi cầu xin tha thứ. Lục Viễn nói ra. Văn Ngọc Nhu bị phiến ngộng, dấu bàn tay ở trên mặt có thể thấy rõ ràng. Hỗn loạn chi thành có tam đại thế lực, ta là Khâu Kình Tùng thủ hạ, Khâu Kình Tùng là thổ thuộc tính, siêu phàm cảnh ngũ tinh chức nghiệp giả. Văn Ngọc Nhu ngữ tốc cực nhanh, sợ Lục Viễn lại cho nàng một bàn tay hoặc là trực tiếp giết nàng. Thành chủ mệnh lệnh tam đại thế lực đầu lĩnh, chỉ mặt gọi tên muốn giết ngươi, Khâu Kình Tùng vì định đoạt thành chủ phái ta xuất thủ. Văn Ngọc Nhu ánh mắt e ngại nhìn về phía Lục Viễn, thân thể không ngừng run rẩy, hô hấp càng yếu ớt. Hàng Thịnh cùng hỗn loạn chi thành có quan hệ sao? Lục Viễn tiếp tục hỏi. Nghe nói như thế Sở Vô Xá bện thai lắng nghe. Ta không biết. Ân. Lục Viễn biểu lộ bất mãn. Ta thật không biết, trong thành vật tư đều là do thành chủ thống nhất cấp cho, không ai biết vật tư từ chỗ nào tới. Văn Ngọc Nhu vẻ mặt cầu xin, nàng sắp không được, cầu khẩn Lục Viễn cho nàng một khối long huyết tinh ổn định tương thế. Một vấn đề cuối cùng, ngươi làm sao trở thành tự hình phạm? Lục Viễn ngay trước Văn Ngọc Nhu mặt, đem long huyết tinh bỏ vào nhận chữ vật. Ta vượt quá giới hạn bị bạn trai phát hiện, trong cơn tức giận giết bạn trai cả nhà. Văn Ngọc Nhu chột dạ nói, vậy là ngươi thật đáng chết ta. Lời này cũng không phải là Lục Viễn nói tới, mà là Khương Điểm Hạ. Ta nói lời giữ lời không giết ngươi. Nghe nói như thế Văn Ngọc Nhu nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà Lục Viễn câu nói tiếp theo để đầu nàng ra tóc tê dại. Các ngươi ai chưa từng giết người? Lục Viễn liếc nhìn Khương Điểm Hạ tiểu đội thành viên. Viễn ca, ta phong thuộc tính, vừa đột phá đến huyền cương cảnh. Âm Trạch Diệu giơ tay lên. Giết nàng. Lục Viễn nhẹ nhàng đạo. A. Âm Trạch Diệu nhìn về phía Văn Ngọc Nhu. Nói ra khả năng không tin, huyền cương cảnh hắn vượt qua hai cái đại cảnh giới, giết một tên pháp tắc cảnh trước nghiệp giả. Ta đã sớm nhìn ra. Sở Vô Xá vọng hướng bị Âm Trạch Diệu một kích mất mạng Văn Ngọc Nhu. Hắn ý tứ nói là, đã sớm nhìn ra Văn Ngọc Nhu là ngụy trang. Lục Viễn gật đầu. Kỳ thật vừa mới bắt đầu chính mình cũng không xác định Văn Ngọc Nhu có phải hay không ngụy trang, chẳng qua là cảm thấy không khỏi thật trùng hợp. Vừa đến nơi đây liền gặp được chức nghiệp giả bị hung thú truy sát, mà lại Văn Ngọc Nhu xinh đẹp như vậy, con mắt một mực không lưu vết tích quét về phía chính mình. Lục Viễn có lòng tin, tại Văn Ngọc Nhu bị Minh Hỏa báo giết trước đó xuất thủ cứu nàng. Chỉ có thể nói nàng không có vững vàng. Cho nên Lục Viễn còn có Sở Vô Xá, hai người các ngươi có thể hay không nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Khương Điểm Hạ hỏi. Bao quát nàng tiểu đội thành viên đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Lục Viễn. Ta rời đi trường học tiến về khu không người trước, bị Hằng Thịnh hai vị tự xưng chủ quản người mời gia nhập, cự tuyệt bọn hắn. Đằng sau Lục Viễn đem tiền căn hậu quả kỹ càng nói một lần, nghe Khương Điểm Hạ liên tục nhíu mày. Hằng Thịnh lá gan thật là quá lớn, dám đối với Lục Viễn loại thiên tài cấp bậc này động thủ, không sợ gây nên các minh chủ nổi giận sao? Tại Khương Điểm Hạ cùng tiểu đội thành viên kịch liệt tiếng thảo luận bên trong, Lục Viễn nhìn về phương xa một tòa bị mây đen bao phủ cỡ nhỏ thành thị. Nơi đó chính là Hỗn Loạn Chi Thành. Chương 77, hoan nên đi tới Hỗn Loạn Chi Thành. Chương 77, hoan nên đi tới Hỗn Loạn Chi Thành. Mây đen dày đặc, một tòa cỡ nhỏ thành thị đập vào mi mắt. Lục Viễn nhìn về phía tòa này đối với hắn hạ đạt lệnh truy nã Hỗn Loạn Chi Thành. Chờ chút, cái này không đúng sao? Khương Điểm Hạ nói ra. Lục Viễn, ngươi đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Khương Điểm Hạ nói đi lập tức kịp phản ứng. Nơi này là khu không người chỗ sâu, khoảng cách biên tái thành thị quá xa. Lấy Lục Viễn trước mắt tình cảnh sát thực đi Hỗn Loạn Chi Thành là lựa chọn tốt nhất, đợi đến đầu ngọn gió đi qua lại trở về Hoa Hạ. Nghĩ tới đây Khương Điểm Hạ từ nhẫn chứa vật lấy ra một bộ mặt nạ màu trắng. Ê, cho ngươi cái thứ tốt. Lục Viễn tiếp nhận mặt nạ cẩn thận chú đáo. Bộ này mặt nạ gọi là vô tương, thượng phẩm linh khí, có thể tùy ý tạo ra khuôn mặt, thậm chí cải biến giới tính. Khương Điểm Hạ nói ra. Vô tương là phụ thân nàng cho nàng. Khương Chiến Thiên ý nghĩ là lúc sau nữ nhi làm chuyện xấu trước đó, có thể sớm đeo lên vô tương, miễn cho bại lộ thân phận. Cải biến giới tính. Còn có loại này hiếm thấy thượng phẩm linh khí, không biết luyện chế vô tương luyện khí sư đầu óc đang suy nghĩ gì. Khương Điểm Hạ không hổ là đến từ Ma Đô Khương gia, như vậy quý giá thượng phẩm linh khí trực tiếp yên tâm giao cho mình. Cải biến giới tính coi như xong, Lục Viễn đeo lên vô tương cải biến dung mạo. Hiện tại mẹ ruột đều không nhận ra ta. Lục Viễn nhìn về phía trước gương chính mình, lông mày, cái mũi, bao quát khuôn mặt toàn sửa lại, nhưng y nguyên đẹp trai. Rời đi Hỗn Loạn Chi Thành trả lại ngươi. Lục Viễn đối với Khương Điểm Hạ nói ra. Cái kia ta có thể hay không đi a? Khương Điểm Hạ biểu lộ chờ mong. Ngươi? Lục Viễn nhíu mày. Hắn cùng Sở Vô Xá tiến về Hỗn Loạn Chi Thành, chủ yếu chạy long huyết tinh đi. Khương Điểm Hạ nhàn rỗi không chuyện gì tham gia náo nhiệt làm gì? Tùy ngươi. Lục Viễn không có cự tuyệt. Chúng ta thì không đi được. Vừa mới giết Văn Ngọc Nhu Âm Trạch khoe khoang đạo. Hỗn Loạn Chi Thành, nghe danh tự liền rất nguy hiểm. Mặt khác tòa thành thị này tất cả đều là tử hình phạm nhân, Âm Trạch Diệu sợ bao quát mặt khác 5 tên đội viên. Các ngươi dựa theo ta vẽ ra lộ tuyến trở về. Lục Viễn đem địa đồ giao cho Âm Trạch Diệu. Con đường này hung thú trên cơ bản bị hắn song không sai biệt lắm, so với mặt khác trở về lộ tuyến an toàn không ít. Đi, đội trưởng, Viễn ca còn có Sở Sở ca bảo trọng. Âm Trạch Diệu cẩn thận từng ly từng tí thu hồi địa đồ, bay đến không trung là đồng đội dò đường. Mắt thấy một đoàn người rời đi, Lục Viễn bay người nhìn về phía cách đó không xa Hỗn Loạn Chi Thành. Đến Hỗn Loạn Chi Thành ngươi không có khả năng tùy ý điều khiển hai ách. Sở Vô Xá nói ra. Cứ việc Lục Viễn cải biến dung mạo, nhưng hắn nghề nghiệp đặc thù. Toàn bộ Lam Tinh chỉ có Lục Viễn một người là quỷ ngẫu sư nghề nghiệp. Nếu như tùy ý điều khiển hai ách chiến đấu, dù là cải biến dung mạo đồng dạng sẽ bị nhận ra. Ta biết. Lục Viễn biểu thị trong lòng hiểu rõ. Giang giác, người khoác đen kịt khôi giáp ma mai táng quỷ gối Lục Viễn trước mặt, con ngươi lấp lóe một màn màu đen quang mang, cánh tay phải nắm đấm nắm chặt để trong lòng bận chỗ. Nguyện vì chủ nhân dâng lên hết thảy. Sở Vô Xá nhìn về phía Lục Viễn lắc đầu. Ta không có khống chế ma mai táng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ma mai táng nói lời, cùng động tác của hắn đều là bản thân ý thức, cũng không phải là Lục Viễn chủ động khống chế. Ma mai táng biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đoàn ma khi dung nhập Lục Viễn thể nội. Ma ma thuộc tính chức nghiệp giả. Thương Điểm Hạ nhìn về phía Lục Viễn, cảm nhận được ma khí kinh ngạc che miệng. Tuyệt đối sẽ không sai, Lục Viễn hiện tại là ma thuộc tính chức nghiệp giả. Gia tộc của nàng một vị nào đó trưởng bối cùng ma tộc một tên ma thuộc tính cường giả chiến đấu qua, đến nay thương thế còn chưa lành. Cho nên Thương Điểm Hạ đối với ma thuộc tính ấn tượng rất sâu, thường xuyên nghe vị trưởng bối kia giảng thuật thuộc tính này linh kỹ. Chỉ cần chúng chiêu vết thương chắc chắn hư thối, không giờ khắc nào không tại ăn mòn ngũ tạng lục phủ, căn bản không có cách nào triệt để chữa trị. Ma thuộc tính. Lục Viễn cảm thụ thân thể biến hóa, trong đầu xuất hiện đại lượng ma thuộc tính linh kỹ. Từ thấp đến cao, chỉ là địa giai cao cấp linh kỹ liền nhiều đến hơn 20 cái. Bây giờ còn có người sẽ nhận ra ta sao? Lục Viễn vừa cười vừa nói. Sở Vô Xá trầm mặc. Cái này ai có thể nhận được Lục Viễn, đừng nói mẹ ruột cha ruột cùng lên trận cũng không nhận ra được. Không chỉ dung mạo thay đổi, liền ngay cả nghề nghiệp cũng thay đổi. Hiện tại là Lục Viễn là quỷ ngẫu sư, ma thuộc tính song trọng chức nghiệp giả. Chỉ cần không thi triển quỷ ngẫu sư linh kỹ, liền không có người có thể nhận ra Lục Viễn. Hai ách không chỉ có thể thông qua quỷ ngẫu binh đoàn thăng cấp, còn có thể cùng ta hợp thể. Lục Viễn lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn ma khí như có điều suy nghĩ. Sớm tại thật lâu trước đó Lục Viễn liền phát hiện chín đại hai ách tựa hồ có được bản thân ý thức, trong đó ma thai ương ách ma mai táng rõ ràng nhất. Mà ma mai táng tại hai ách bên trong chiến lược mạnh nhất, cũng là dẫn đầu mở ra bản thân ý thức hai ách. Nếu như có thể hợp thể, chẳng phải là nói ta về sau có thể tập hợp đủ 9 cái thuộc tính. Lục Viễn có một cái ý nghĩ to gan. 9 thuộc tính chức nghiệp giả, làm tinh cho đến tận này thức tỉnh nhiều nhất thuộc tính chức nghiệp giả cũng bất quá 5 cái. Sở Vô Xá biểu lộ phức tạp, hắn hiện tại hiếu kỳ chính là Lục Viễn có thể hay không lĩnh ngộ ma thuộc tính thần thông. Nếu như có thể lĩnh ngộ nói, cái kia không khỏi quá nguy tiên. Lấy Lục Viễn trước mắt thực lực đến xem, thần thông cảnh tuyệt không địch thủ, dù là pháp tắc cảnh cũng là bảo đánh. Đi, đi hỗn loạn chi thành đi dạo. Lục Viễn sải bước đi thẳng về phía trước. Sở Vô Xá cùng Khương Điểm Hạ theo sát phía sau. Mây đen bao phủ xuống hỗn loạn chi thành, trong không khí tràn ngập một cỗ hôi thối. Người ngoài thành trông mong nhìn về phía trong thành, bờ môi khô nước giống như tên ăn mày quỷ trên mặt đất. Đại gia, thường ăn chút gì a? Nước, ai có thể cho ta một ngụm nước sạch, ta vài ngày không uống nước. Tiếng rên rỉ liên tiếp. Những này ngoài thành chức nghiệp giả cảnh giới phổ biến tại huyền cương cảnh phía dưới, đều là phạm phải trọng tội chạy trốn tới khu không người. Bọn hắn có đói choáng đầu hoa mắt, có bị hung thú cắn bị thương không chiếm được trị liệu, vết thương sớm đã hư thối phát ra mùi thối. Đại gia, ba người, thường ăn chút gì a? Nhìn thấy Lục Viễn ba người mặc ngăn nắp xinh đẹp, một tên đầy bụi đất chức nghiệp giả ôm Sở Vô Xá đuổi không buông tay. Sở Vô Xá thấy thế nhíu mày, một cước đem người chức nghiệp giả kia đạp bay ra ngoài. Lan. Đối với những này phạm phải trọng tội người, Sở Vô Xá không có tâm tình phản ứng, cảm thấy quả báo của bọn hắn. Bị đạp bay chức nghiệp giả không có nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía Lục Viễn. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, một đoàn ma khí bao phủ thân thể của hắn. Lớn bịch, bạch cốt âm u hiện hiện, một đám huyết thủy thoải mái thổ địa. Còn có người muốn ta đáng thương sao? Lục Viễn liếc nhìn bốn phía, những cái kia ý đồ cầu Lục Viễn đáng thương nghề nghiệp của mình người nhìn mà phát khiếp. Thủ thành binh sĩ nhìn về phía Lục Viễn, cảm thấy người này thi triển linh kỹ rất đặc biệt chưa bao giờ thấy qua. Mười khối thần thông cảnh yêu tinh. Thủ thành binh sĩ ngăn lại Lục Viễn nói ra. Sở Vô Xá bằng vào đặc thù kim loại chế tạo chiếc nhận thuận lợi đi vào. Trên mặt nhận in hỗn loạn hai chữ, trừ cái đó ra không có cái gì đặc thù. Mười khối thần thông cảnh yêu tinh, các ngươi tại sao không đi đoạt? Một khối thần thông cảnh nhất tinh yêu tinh liền giá trị mấy triệu. Thương Điểm Hạ đậu đen rau muống đạo, tương đương với 10 triệu nhân dân tệ một người, mà lại chỉ có thể ở bên trong đợi nửa năm, chuyển đổi xuống tới một ngày hơn 50 vạn. Ngươi có thể không vào đi, cùng bọn hắn ở ngoài thành ăn xin. Thủ thành binh sĩ nói ra. Đến hỗn loạn chi thành đều là tử hình phạm nhân, bọn hắn không cách nào trở lại Hoa Hạ đành phải tại khu không người lang thang. Nhìn xem Lục Viễn ba người, thủ thành binh sĩ vô ý thức cho là cũng là tử hình phạm nhân. Cho. Lục Viễn lấy ra thần thông cảnh yêu tinh, thuận tiện đem Khương Điểm Hạ cũng cho thanh toán. Xác định yêu tinh cảnh giới và số lượng không sai, thủ thành binh sĩ lộ ra định nọt dáng tươi cười. Khách nhân tôn quý, hoan nên đi vào hỗn loạn chi thành. Chương 78, đồ tể sân thi đấu chương 78, đồ tể sân thi đấu khu không người, hỗn loạn chi thành. Ở ngoài thành chức nghiệp giả ánh mắt hâm mộ bên trong, Lục Viễn ba người đi vào trong thành. Hoàn cảnh vẫn được. Khương Điểm Hạ dò xét bốn phía. So với bên ngoài số khí hơn điên, trong thành chí ít không khí là bình thường. Trên mặt đất phủ lên đá, hai bên đường phố mở ra rực rỡ muôn màu cửa hàng. Gạo thịt, nồi đất bún gạo, bún thập cẩm cay cùng các loại quả vặt. Không chỉ có như vậy còn có bán quần áo, thu về yêu tinh ma hạch chờ chút. Chính là hơn 50 vạn ở chỗ này đợi một ngày quá mắc. Khương Điểm Hạ canh cánh trong lòng. Thân là Ma Đô Khương gia tộc trưởng đương nhiệm chi nữ, Khương Điểm Hạ không thiếu tiền cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Có thể có tiền không có nghĩa là nàng là kẻ ngu, dưới cái nhìn của nàng mười khóa thần thông cảnh yêu tinh, tại hỗn loạn chi thành đợi nửa năm tinh khiết chính là dọa dẫm. Khương Điểm Hạ điểm chú ý đang ăn cùng hoàn cảnh phía trên, Lục Viễn không lưu vết tích dò xét người đi trên đường. Những người đi đường này phổ biến là huyền cương cảnh chức nghiệp giả, thần thông cảnh cũng không phải số ít. Bọn hắn từng cái hung thần ác sát, xem xét cũng không phải là dễ trêu chủ. đại gia tới chơi thôi, một đêm chỉ cần một viên thần thông cảnh tam tinh yêu tinh. Chúng ta nơi này muội muội dáng dấp đặc biệt thủy linh, làm việc đặc biệt bán lực, cam đoan để cho ngươi lưu liên vong phản, chỉ cần có yêu tinh cùng ma hoạch cam đoan để cho ngươi đến không muốn đi. Lục Viễn nhìn về phía tên là Lưu Liên Vong Phản hội sở. Trong hội sở lấp lóe màu hồng phấn ánh đèn, đứng ở phía ngoài đại lượng mặc hở hang, đùng trang diễm mặt nữ nhân. Không chỉ có nữ nhân, còn có nam nhân. Khương Điểm Hạ biểu lộ ghét bỏ, thúc giục Lục Viễn cùng Sở Vô Xá đi nhanh lên. Trước tìm chỗ ở, Lục Viễn đề nghị. Sở Vô Xá gật đầu. Hắn tại hỗn loạn chi thành đợi qua mấy ngày, so với Lục Viễn cùng Khương Điểm Hạ quen thuộc hơn nơi này. Cuối cùng ba người lựa chọn một nhà tên là Lương Con khách sạn. Nói là khách sạn không bằng nói là quán trọ, mướn phòng yêu tinh là Khương Điểm Hạ giao. Mở cho ta bà dàn tốt nhất phòng. Bao nhiêu? 24 giờ một viên huyền cương cảnh ngũ tinh yêu tinh, các ngươi. Khương Điểm Hạ khí cười. Thật xem nàng như chó nhà giàu làm thịt đúng không? Đợi tại hỗn loạn chi thành hơn 50 vạn một ngày, ở một ngày nhà khách cũng muốn 500. Không mở một gian là đủ rồi. Lục Viễn cùng Sở Vô Xá trăm miệng một lời. Tuy nói hỗn loạn chi thành nghiêm cấm nội đấu, một khi bị phát hiện lập tức xử tử. Có thể tâm phòng bị người không thể không, bọn hắn tốt nhất đợi cùng một chỗ lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cầm chìa khóa Lục Viễn đi đến lâu, xuyên thấu qua cửa sổ quan sát khu phố người đi đường. Mệt chết ta. Khương Điểm Hạ tùy tiện nằm ở trên giường, nàng cùng tiểu đội thành viên tại khu không người chờ đợi nửa tháng không có nghỉ ngơi qua. Bây giờ thật vất vả có giường có thể nằm, Khương Điểm Hạ ước gì cùng chăn mền hòa làm một thể. Sở Vô Xá hai tay ôm vai, đứng tại Lục Viễn bên người như có điều suy nghĩ. Chỗ nào có thể làm đến Long Huyết Tinh? Lục Viễn hỏi. Hắn từ đầu đến cuối chưa đến hỗn loạn chi thành mục đích. Gia nhập tam đại thế lực hoặc trở thành chủ thủ hạ. Sở Vô Xá nói ra. Hỗn loạn chi thành chủ thập phần thần bí, ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trong thành tất cả binh sĩ đều nghe lệnh của hắn. Về phần tam đại thế lực theo thứ tự là Say Rượu Rút, Ác Lang Bang cùng Đồ Tể Sân Thi Đấu lão bản. Sở Vô Xá từ nhẫn chữ vật lấy ra Long Huyết Tinh. Dòng của ta huyết tinh là từ Đồ Tể Sân Thi Đấu thu hoạch được, có lẽ có thể từ nơi này vào tay. Sở Vô Xá nói ra. Nguyên bản hắn không chuẩn bị dự định để Lục Viễn khứ Đồ Tể Sân Thi Đấu, dù sao người trước vừa đột phá đến thần thông cảnh. Có thể nghĩ đến chết tại Lục Viễn trong tay pháp tắc cảnh trước nghiệp giả, đột nhiên cảm thấy không có vấn đề gì. Đồ Tể Sân Thi Đấu. Lục Viễn nghe ra Sở Vô Xá nói bóng gió, ba cái trong thế lực này dễ dàng nhất đạt được Long Huyết Tinh. Cái kia đi thôi. Khương Điểm Hạ hài lòng duỗi lưng một cái. Biết được Long Huyết Tinh hiệu quả, nàng cũng nghĩ làm một chút chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thứ này đã có thể dùng tới tu luyện, còn có thể nhanh chóng bổ sung linh lực cùng chữa thương, không có nghề nghiệp nào người không tâm động. Giết hắn. Giết hắn. Mây đen bao phủ xuống, một tòa kiến tạo phong cách cổ xưa lộ thiên trong chẳng quán, giết hắn cùng kêu lên hò hét vang vọng chân trời. Ngồi tại thính phòng Lục Viễn mắt thấy chàng quán trung ương chiến đấu. Đó là hai tên huyền cương cảnh chức nghiệp giả, một lớp 10 gầy, một méo trùng xuống, đều là huyền cương cảnh tam tinh chức nghiệp giả. Bên trái trên màn hình tinh thể lỏng biểu hiện hai người chiến tích tư liệu, cùng thời gian thực tỷ lệ đặt cược. Đánh cược nội dung hoa mắt, thí dụ như bao nhiêu thời gian bên trong phân ra thắng bại, bên thắng có thể hay không thụ thương bộ vị ở nơi nào chờ chút. Nơi này chính là Đồ Tể sân thi đấu. Sở Vô Xá nói ra. Cực chó sân thi đấu. Lục Viễn cải chính. 300-400 danh quan chúng đều thần sắc điên cuồng, giơ trong tay thời gian thực đặt cược dụng cụ, là đặt cược tuyển thủ góp phần trợ uy. Lúc này gọi là Vưu Giật Phi chức nghiệp giả chiếm thượng phong, người xem thì hô to giết Lư Vĩnh Tư, cũng chính là đối thủ của hắn. Phốc phốc, trước từ hai chân bắt đầu. Nhìn xem Vưu Giật Phi lấy ngược đái phương thức kết thúc Lư Vĩnh Tư tính mệnh, Khương Điểm Hạ có chút sinh lý khó chịu. Nhất là những cái kia xanh xanh đỏ đỏ đổ vật thuận mặt đất chảy ra. Khương Điểm Hạ giết qua người, nhưng chưa từng có ngược sát hơn người. Cả hai hay là khác nhau rất lớn. Thấy cảnh này Lục Viễn biểu lộ bình tĩnh, Sở Vô Xá thì là cảm thấy không thú vị. Người xem càng hưng phấn, bọn hắn thích nhất chính là loại này tràn ngập huyết tinh cùng bạo lực chiến đấu. Càng huyết tinh bạo lực bọn hắn càng hưng phấn. Mua Vưu Giật Phi người thắng kích động nhảy dựng lên, mua Lư Vĩnh Tư người thắng đối với thi thể chửi ầm lên, thậm chí đi lên lấy roi đánh thi thể cho hạ giận. Trận này kết thúc, ngay sau đó trận tiếp theo sắp bắt đầu. Lần này là thần thông cảnh chức nghiệp giả đối chiến. Đồ Tể sân thi đấu sẽ ban thưởng tuyển thủ Long Huyết Tinh, nhất là Minh Tinh tuyển thủ, dòng của ta huyết tinh chính là như thế tới. Sở Vô Xá nói ra, từ miệng túi lấy ra một khối bạch ngân mặt dây chuyền. Hắn tại Đồ Tể sân thi đấu là bạch ngân cấp tuyển thủ. Hết thể đánh 5 trận, 5 trận toàn thắng. Vì không bại lộ thân phận, Sở Vô Xá tiến hành đơn giản dịch dung, lại chỉ biểu hiện ra lôi gió êm dịu thuộc tính. Lục Viễn tại Hoa Hạ gia hộ dụ hiểu, thân là Lôi Đình Minh Minh chủ chi tử hắn sao lại không phải? Cho nên mới đến hỗn loạn chi thành, Sở Vô Xá tận lực ẩn giấu đi huyết thuộc tính cùng thổ thuộc tính. Không có ý nghĩa. Lục Viễn đứng dậy rời đi. Cái kia hai tên thần thông cảnh chức nghiệp giả quá yếu, đơn giản thái kê lẫn nhau mổ. Nếu như là tự mình lên sân khấu, nhiều nhất trong vòng 1 phút giải quyết chiến đấu. Nghe được Sở Vô Xá lời nói, Lục Viễn đi vào Đồ Tể sân thi đấu chỗ ghi danh, đăng ký tuyển thủ. Lục Viễn đi thẳng vào vấn đề, sau lưng Khương Điểm Hạ tại xếp hàng. Nhân viên công tác mặt không biểu tình, tay lấy ra bảng biểu điện tin tức. Mỗi ngày đều có chức nghiệp giả đến đăng ký tuyển thủ, đương nhiên mỗi ngày đều có chức nghiệp giả chết trên lôi đài. Tên trước mắt này có thể kiên trì mấy trận không chết. Ý nghĩ này từ nhân viên công tác trong đầu chợt lóe lên. Tính danh: Giang Hạo. Lục Viễn nói ra. Thức tỉnh nghề nghiệp: Ma thuộc tính, thần thông cảnh nhất tinh. Ma thuộc tính. Nhân viên công tác ngừng bút biểu lộ mờ mịt, xác định Lục Viễn cảnh giới không cần, đang thức tỉnh nghề nghiệp một cột kia viết lên ma thuộc tính ba chữ. Chúc mừng ngươi bây giờ trở thành Đồ Tể sân thi đấu thanh đồng tuyển thủ, tùy thời có thể cấp cho ngươi xứng đôi đối với trên tay trận. tháng 5 trận liền có thể tấn cấp Bạch Ngân tuyển thủ sao? Lục Viễn nhìn xem trong tay thanh đồng mặt dây chuyền. Cùng lúc đó Khương Điểm Hạ đăng ký hoàn tất, ba người đều là lựa chọn xứng đôi đối thủ. Trở lại chàng quán tính phòng chờ đợi ra sân công phu, Lục Viễn phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Lao Thiết Môn, mang không mang theo phái. Thay mặt phái liền đối với lạc, đều cho ta này đứng lên, tiếng hoan hô đừng có ngừng. Nhìn xem từ lông trắng nhuộm thành lông tím, lại từ lông tím nhuộm thành lông xanh Hàn Tuấn Thần. Lục Viễn cùng Sở Vô Xá, Khương Điểm Hạ liếc nhau. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chương 79, khó lòng phòng bị ma thuộc tính linh kỹ chương 79, khó lòng phòng bị ma thuộc tính linh kỹ Hàn Tuấn Thần, bằng thành đại học hiệu trưởng Lao Khải Nguyên mới thu đồ đệ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lục Viễn nhìn về phía kim thuộc tính, huyền cương cảnh lục tinh Hàn Tuấn Thần. Sở Vô Xá con mắt nhắm lại. Lục Viễn hoành không xuất thế đoạt được cả nước thi võ thứ nhất, hoa hạ đông đảo thiên tài bên trong Sở Vô Xá chỉ đem Lục Viễn xem như đối thủ. Từ khi cùng Hàn Tuấn Thần giao thủ sau, Sở Vô Xá ý thức được người này cũng không đơn giản. Này đứng lên, đều cho ta này đứng lên. Hàn Tuấn Thần phối hợp trên lôi đài nhảy lên múa, người xem tự phát vỗ tay đánh nhịp. Rõ ràng là sinh tử lôi đài chiến, ngạnh sinh sinh biến thành Hàn Tuấn Thần cá nhân buổi hòa nhạc. Mà Hàn Tuấn Thần tại đồ tể sân thi đấu rất được hoan nghênh, người xem không còn chỗ ngồi, Bạch Ngân cấp tuyển thủ lại có thể so với đỉnh lưu. Gia hỏa này Khương Điểm Hạ không kiềm được. Hàn Tuấn Thần tựa hồ rất hưởng thụ loại này xấu mặt cảm giác, đối thủ của hắn như lâm đại địch. Người cũng này đứng lên. Hàn Tuấn Thần chỉ vào đối thủ. Sau 5 phút, tên là Phùng Chí Trạch, phong thuộc tính huyền cương cảnh lục tinh chức nghiệp giả nằm trên sàn nhà. Hàn Tuấn Thần bóp nát trong tay bẩn. Hắn cũng không có ngược sát Phùng Chí Trạch, mà là cho đối thủ một thông khoái. Thường ngày vớt ve đeo cổ tay vòng tay, trong tiếng hoan hô Hàn Tuấn Thần đi xuống lôi đài. Tràng quan chỗ cao, một tên dáng người gầy yếu trung niên nhân nhìn chăm chú lên Hàn Tuấn Thần. Rất tốt. Trung niên nhân nói ra. Lục Viễn nhìn về phía trung niên nhân, biết hắn chính là đồ tể sân thi đấu lao bản sau màn. Liêm Hành Nghị, lôi thuộc tính, siêu phàm cảnh lục tinh trước nghiệp giả. Liêm Hành Nghị rõ rệt nhất chính là hai tay của hắn, chuẩn xác mà nói là bướu sói. Bướu sói khảm nạm nơi tay trong xương, căn cứ phẩm chất đến xem là một kiện thượng phẩm linh khí. Hắn lên nhà vệ sinh làm sao bây giờ? Khương Điểm Hạ điểm chú ý không giống bình thường, hiếu kỳ Liêm Hành Nghị thường ngày làm sao đi nhà xí cùng ăn cơm. Trận tiếp theo, thanh đồng cấp tuyển thủ Thịnh Điểm Hạ giao đấu Bạch Ngân cấp tuyển thủ Vương Giật An. Dáng người thon thả, chỉ có hai đầu khăn lau đắp lên người người nữ chủ trì nói ra. Thịnh Điểm Hạ, chỉ chính là Khương Điểm Hạ. Đến ta. Khương Điểm Hạ kích động. Đồ tể sân thi đấu chỉ có hai cái cảnh giới chức nghiệp giả đối chiến, theo thứ tự là huyền cương cảnh cùng thần thông cảnh. Mặc kệ ngươi là mấy sao, cho dù là đỉnh phong đánh nhất tinh cũng có khả năng. Vương Giật An ủng hộ. Giết nữ nhân này, đem nàng đục nhã chí tử. Ha ha ha, chỉ cần ngươi đem nàng đục nhã chí tử, ta ngoài định mức thưởng ngươi hai khối thần thông cảnh yêu tinh. Không ai nhận ra lần đầu đăng tràng Khương Điểm Hạ, tất cả người xem đều tại vì Vương Giật An ủng hộ. Nhưng mà để người xem kinh ngạc là, huyền cương cảnh tứ tinh Khương Điểm Hạ, nhẹ nhõm chiến thắng huyền cương cảnh lục tinh Vương Giật An. Nhìn xem bị một kiếm nện thành thịt nát Vương Giật An, Khương Điểm Hạ bĩu môi. Liền cái này, đối với Khương Điểm Hạ nhẹ nhõm giải quyết đối thủ, Lục Viễn nội tâm không có chút gợn sóng nào. Kim thuộc tính, SSS cấp thiên phú Khương Điểm Hạ cũng không yếu. Chỉ có thể nói chính mình, Sở Vô Xá quá yêu nghiệt, cho nên nàng bèn bèn đoạt được thi võ cả nước thứ 3. Kế tiếp là Sở Vô Xá đăng tràng, trong nháy mắt miểu sát huyền cương cảnh bát tinh đối thủ. Rất quen thuộc a. Thính phòng Hàn Tuấn Thần vào đầu, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua cái này gọi là Sở vô địch nam nhân. Hai trận chiến báo cáo thắng lợi, Lục Viễn chậm rãi đứng lên. Hắn là thần thông cảnh, xứng đôi tự nhiên cũng là thần thông cảnh trước nghiệp giả. Bất quá vận khí bình thường, đối thủ là thắng liên tiếp 12 trận hoàng kim cấp tuyển thủ. Thanh đồng cấp tuyển thủ Giang Hạo giao đấu hoàng kim cấp tuyển thủ Sương Minh Chiết. Người xem giữ vững tinh thần. Thần thông cảnh chức nghiệp giả chiến đấu không dung bỏ lỡ, đô thể sân thi đấu một ngày chỉ có 5 trận. Sương Minh Chiết, hỏa thuộc tính, thần thông cảnh lục tinh. Lục Viễn nhìn về phía trước mặt tuổi chừng 30 tuổi, râu ria sồm soàm Sương Minh Chiết. Ma thuộc tính là thuộc tính gì? Mặc kệ nó, Sương Minh Chiết, lão tử mua 10 khối thần thông cảnh ma hạch cược ngươi thắng, ngươi đạt mã nếu là ngay cả thần thông cảnh nhất tinh chức nghiệp giả đều đánh không lại, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiêu chết cái này gọi là Giang Hạo người, đốt thành tro cốt. Người xem la lớn. Chứ không đề cập tới bọn hắn không biết Giang Hạo, liên luận cảnh giới mà nói song phương chênh lệch quá lớn, Sương Minh Chiết cơ hội là thắng dễ dàng. Người cũng đặt cược. Khương Điểm Hạ nhìn xem mua Lục Viễn doanh sở vô xá. Lục Viễn Giang Hạo thắng là 1-4, Sương Minh Chiết thì là 1-0.4. Không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. Sở Vô Xá nói ra, hắn áp một khối pháp tắc cảnh nhất tinh yêu tinh Lục Viễn doanh. Đúng nga. Khương Điểm Hạ cũng áp một khối pháp tắc cảnh ma hạch. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Sương Minh Chiết ngữ khí trêu tức. Hắn không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, vậy mà xứng đôi đến thần thông cảnh nhất tinh đối thủ. Ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Lục Viễn hỏi ngược lại. Điều khiển ma mai táng thi triển linh kỹ, cùng chính mình thi triển linh kỹ hoàn toàn là hai loại khác biệt thể nghiệm. Đương chủ bắt người nói ra bắt đầu trong nháy mắt, Lục Viễn chỗ mi tâm con mắt thứ ba triệt để mở ra. Hừ, cuồng vọng. Sương Minh Chiết nói đi chuẩn bị xuất thủ, nắm chặt nắm đấm vừa ngưng tụ hỏa diễm chớp mắt giật đi. Địa giai cao cấp linh kỹ tử vong ngưng thị. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Toàn bộ tràng quán lâm vào chết yên tĩnh giống nhau. Nhìn đứng ở nguyên địa ngẩn người Sương Minh Chiết, người xem chửi ầm lên. Thảo nê mã Sương Minh Chiết, ngươi đang làm gì? Mau giết hắn a! Mã Lặc Qua Bích, động thủ a! Mau ra tay! Tại người xem điên cuồng đục mạ bên trong, Sương Minh Chiết cánh tay phải giơ cao trong tay đoạn đao phấp phấp, cánh tay trái bị sống sờ sờ chém đứt rơi trên mặt đất. Ngay sau đó là chân trái, chân phải, hai chân. Người xem, Thảo nê mã, ta thao nê mã xương minh chết, ngươi không đi giết Giang Hạo đặt tự mình hại mình làm gì? Dương Ngầm thao sai đúng không? Lão tử không đùa. Ô ô ô, có thể hay không đem tiền của ta trả lại cho ta? Ta sai rồi. Người xem kêu rên lên tiếng hô to tấm màn đen. Lục Viễn hờ hững nhìn chằm chằm tự mình hại mình xương minh chết. Đây chính là ma thuộc tính linh kỹ chỗ kinh khủng, khó lòng phòng bị, không biết lúc nào liền trúng chiêu. Sở Vô Xá khoẹt miệng co giật, Thương Điểm Hạ Lâm vào thật lâu trầm mặc. Tự mình hại mình, đồ đần mới có thể tự mình hại mình. Xương minh chết sở dĩ dạng này là Lục Viễn thi triển linh kỹ dẫn đến. Đối với Sở Vô Xá tới nói, Lục Viễn doanh xương minh chết là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Thật không nghĩ đến thắng quỷ dị như vậy, thắng nhẹ nhàng như vậy. Rất nhanh máu tươi nhiễm toàn thân xương minh chết mất đi hô hấp, trước khi chết muốn cắt mất chính mình lỗ tai. Giang Hạo thắng. Người nữ chủ trì nói ra, cho ta xứng đôi kế tiếp đối thủ. Lục Viễn không nhìn người xem chấn kinh, nhìn xem bị tức gấp bại hoại người xem lấy roi đánh thi thể xương minh chết. Tốt. Người nữ chủ trì mỉm cười nói, rất nhanh Lục Viễn lần nữa xứng đôi đến đối thủ mới, cứ việc đối tay thắng liền 13 trận, là thần thông cảnh lục tinh trước nghiệp giả. Nhưng lần này tỷ lệ đặt cược ép Giang Hạo thắng từ so sánh tứ biến thành 1:2, cuối cùng trải qua điều chỉnh biến thành 1:1. Người xem rối rắm, không biết là áp Giang Hạo doanh hay là sự cầm hữu doanh. Cỏ, lão tử không tin, thần thông cảnh nhất tinh có thể đánh được vũ tinh, còn có thể đánh thắng được lục tinh phải không? Ta ép sự cầm hữu doanh. Ta cũng ép sự cầm hữu doanh. Nhưng mà để người xem thất vọng chính là, Giang Hạo lần nữa chiến thắng đối thủ sự cầm hữu. Sự cầm hữu chỉ kiên trì 2 phút đồng hồ, hóa thành một đám huyết thủy biến mất tại lôi đài. Giang Hạo thắng, hay là Giang Hạo thắng? Một hơi thắng 5 trận, người nữ chủ trì hai tay dâng lên một khối bạch ngân mặt dây chuyền. Chúc mừng ngươi trở thành đồ tể sân thi đấu bạch ngân cấp tuyển thủ, có 3 cái ban thưởng có thể cung cấp ngươi lựa chọn. Long huyết tinh. Lục Viễn không do dự, thậm chí không đợi người nữ chủ trì nói ra cụ thể ban thưởng cái gì, sớm một bước nói ra 3 chữ này. Chương 80, chuyện tốt tới cửa chương 80, chuyện tốt tới cửa F1 tháng 4, F1 tháng 3. Khi Lục Viễn chiến thắng hạng 5 đối thủ sau, tỷ lệ đặt cược đi vào F1 tháng 0.2. Tiếp nhận người nữ chủ trì trong tay bạch ngân mặt dây chuyền, Lục Viễn quả quyết lựa chọn long huyết cảnh. Ngươi không nghe một chút mặt khác 2 cái ban thưởng. Người nữ chủ trì hơi kinh ngạc. Cái thứ nhất ban thưởng là ta cùng ngươi ngủ một đêm, cái thứ hai ban thưởng là một viên pháp tắc cảnh ngũ tinh ma hạch. Người nữ chủ trì nói ra. Cái thứ ba ban thưởng mới là long huyết cảnh, thần thông cảnh bạch ngân cấp tuyển thủ cho 5 khối. Ngươi. Lục Viễn dò xét người nữ chủ trì. Cũng không phải là nàng không xinh đẹp, mà là cùng chính mình nhận biết nữ nhân so kém nhiều lắm. Khương Điểm Hạ, Lê Tất Tuyết, bao quát lao tỷ tiểu đội thành viên. Cái nào không phải dáng người khí chất kéo căng, Lục Viễn tình nguyện lựa chọn pháp tắc cảnh ngũ tinh ma hạch, cũng sẽ không lựa chọn cùng người nữ chủ trì ngủ một đêm. Đây không phải ban thưởng chính mình, mà là ban thưởng nàng. Năm khối long huyết tinh tới tay, Lục Viễn nhìn về phía cả lơ phất phơ Hàn Tuấn Thần. A baby, ngươi là của ta, ta là của ngươi. Ai đi tại đường cái Hàn Tuấn Thần y nguyên điên điên cùng, thành thơi khẽ hát. Đột nhiên có người nắm tay khoác lên trên bả vai hắn. Hàn Tuấn Thần còn người co rụt lại. Giang Hạo, ngươi không có khả năng bởi vì ta dài hơn ngươi đến đẹp trai, liền đối với ta nổi sát tâm. Hàn Tuấn Thần chân thành nói. Lục Viễn, lại nhìn kỹ một chút đâu. Lục Viễn ngắn ngủi khôi phục chân dung. Hàn Tuấn Thần biểu lộ ngưng trọng hạ giọng. Ngươi điên rồi, có biết hay không hỗn loạn chi thành đang đuổi giết ngươi. Hắn là giả ngu không phải thật sự ngốc. Lục Viễn tình huống bây giờ rất nguy hiểm, một khi tại hỗn loạn chi thành tiết lộ thân phận liền sẽ bị loạn đao chém chết. Theo ta đi. Lục Viễn không nói nhảm. Khách sạn gian phòng. Nhìn xem nằm ở trên giường Khương Điểm Hạ, cùng hai tay ôm vai đứng ở cửa sổ Sở Vô Xá, Hàn Tuấn Thần biểu lộ muôn màu muôn vẻ. Các ngươi đều ở nơi này. Hàn Tuấn Thần nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi đến hỗn loạn chi thành làm gì? Lục Viễn hỏi. Nói rất dài dòng, nhưng ta chuẩn bị nói ngắn gọn, đó là một cái mặt trời chói chang thời gian, ta Hàn Tuấn Thần gật gù đắc ý có thể hay không chớ nói nhảm. Khương Điểm Hạ im lặng, nói hơn nửa ngày Hàn Tuấn Thần cũng không vào chủ đề. Vòng tay chỉ dẫn ta tới. Hàn Tuấn Thần do dự một chút, quyết định cuối cùng bại lộ bí mật của mình. Vòng tay. Lục Viễn nhìn về phía điêu khắc 4 đầu sinh động như thật hung thú vòng tay, lập tức sờ lên chính mình đeo cực phẩm linh khí tịch diệt. Trùng hợp chính là, tịch diệt cũng điêu khắc 4 đầu dương nhanh múa đuốt hung thú. So với Hàn Tuấn Thần vòng tay, tịch diệt điêu khắc 4 đầu hung thú bộ dáng càng hung, thận không thể nuốt người mà phệ. Hàn Tuấn Thần thì càng thêm tường hòa, nhìn càng dịu dàng ngoan ngoãn. Dù sao nơi này khẳng định có đồ tốt, ta tới thử thời vận. Hàn Tuấn Thần ngữ khí chắc chắn. Bằng không hắn rảnh đến nhất cả trứng hoa 10 khối thần thông cảnh yêu tinh tiến vào hỗn loạn chi thành, khẳng định phải đem bản kiếm về, cho nên đăng ký trở thành đồ tể sân thi đấu tuyển thủ. Cũng không tệ lắm, phí ra sân một lần cho một viên thần thông cảnh yêu tinh. Hàn Tuấn Thần bắt chéo hai chân ngồi tại bên giường. Hắn thật thích nơi này, người xem đều ưa thích hắn giả ngây giả dại, chính hắn cũng vui vẻ ở trong đó. Bạch ngân cấp tuyển thủ phí ra sân cao như vậy. Khương Điểm Hạ phá phòng. Dựa vào cái gì a? Nàng cũng là bạch ngân cấp tuyển thủ, phí ra sân một lần mới cho một viên huyền cương cảnh yêu tinh. Khả năng đây chính là tiên phú đi. Hàn Tuấn Thần ngữ khí đắc ý. Hàn Tuấn Thần mặc dù là huyền cương cảnh chức nghiệp giả, nhưng nhìn hắn người xem không còn chỗ ngồi, mang ý nghĩa người đặt cược sẽ không thiếu, cho đồ tể sân thi đấu mang đến không ít tích lợi. Lục Viễn phân tích nói. Nói một cách khác, hiện tại Hàn Tuấn Thần tại đồ tể sân thi đấu trong mắt chính là thật tài, cây dụ tiền. Màn đêm buông xuống, 4 người ra ngoài ăn cơm. Lục Viễn còn không có bị giết chết sao? Đây là da gà om thịt cửa hàng, sinh ý bình thường, lão bản cùng khách nhân nói chuyện hiếm. Đừng nói nữa, Lục Viễn phảng phất tại khu không người biến mất, rất nhiều đội giết hắn pháp tắc cảnh chức nghiệp giả không công mà lui. Lục Viễn không phải vừa đột phá thần thông cảnh thôi, khó như vậy giết. khẳng định có giết, ngươi gặp qua thức tỉnh năm thứ nhất đột phá thần thông cảnh chức nghiệp giả không có, cho dù là tổng minh chủ Lệ Kình Thương năm đó cũng không có Lục Viễn lợi hại. Ta cảm thấy tổng minh chủ cùng Lục Viễn cũng không bằng Giang Hạo. Hàn Tuấn Thần chen miệng nói, Giang Hạo là ai? Ăn người gà ông thịt. Lục Viễn nói ra, vòng tay nếu xác định hỗn loạn chi thành có đồ tốt, biết vị trí cụ thể sao? Ăn uống no đủ Lục Viễn nhìn về phía Hàn Tuấn Thần. Tịch Diệt là cực phẩm linh khí, như vậy Hàn Tuấn Thần đeo vòng tay phẩm chất tuyệt đối sẽ không quá kém. Rất có thể cũng là cực phẩm linh khí. Kể từ đó liền giải thích thông, Hàn Tuấn Thần võ thi cố ý xếp hạng ổn định tại 101, bao quát giả ngây giả dại tiện tay liên thoát không khỏi liên quan. Chỉ là không rõ ràng vòng tay cụ thể hiệu quả là cái gì, phải chăng cùng Tịch Diệt một dạng có thể chứa đựng linh khí cùng ngăn cản 3 lần tiến công. Biết, nhưng muốn chờ mấy ngày. Hàn Tuấn Thần nghiêm mặt nói, nơi này tựa hồ có một kiện thiên địa linh bảo sắp nở hoa kết trái, vị trí tại cái kia. Hàn Tuấn Thần chỉ hướng phương xa, rõ ràng là thành chủ chỗ ở. Thành chủ? Lục Viễn ánh mắt lấp lóe. Hỗn loạn chi thành thành chủ Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, trọng yếu nhất chính là chỉ có hắn biết như thế nào chế tác Long huyết tinh. Phanh phanh phanh, mặt đất run rẩy kịch liệt, một cỗ làm cho người buồn nôn mùi rượu tràn ngập ở trong không khí. Ta không uống nhiều, tìm 10 cái cô nương đêm nay bồi lão tử. Người nói chuyện đầu tiên là ở rượu, sau đó nên ngang đi vào tên là Lưu Liên Vong phản hội sở. Thổ thuộc tính, siêu phàm cảnh ngũ tinh. Lục Viễn nghĩ đến sáng sớm chết ở trong tay chính mình bằng ngọc đu. Nàng là say rượu bang bang chủ Khâu Kình Tùng thủ hạ, người trước mắt này thân phận liền rất dễ đoán. Nhìn cả người mùi rượu, thể trọng đoán chừng 500 cân, đỉnh lấy bụng lớn trung nhân, Lục Viễn khẽ miệng giơ lên dáng tươi cười. Liên cái này còn đi gặp chỗ đâu, kén tầm nhỏ. Hàn Tuấn Thần nhíu môi. Sở Vô Xá biểu lộ giống như kéo căng không phải kéo căng. Kén tầm nhỏ là có ý gì? Khương Điểm Hạ biểu thị nghe không hiểu, nhưng nàng xác định Lục Viễn cùng Sở Vô Xá nghe hiểu, nếu không không biết cười. Khâu Kình Tùng đã từng sáng tạo qua một cái chuyên môn săn giết hung thú công ty, đỉnh phong lúc thân gia phá 1 tỷ. Sở Vô Xá nói sang chuyện khác. Người này thích rượu như mạng, một lần nào đó uống say sau chạy đến hắn chỗ trong thành phố tiểu học đại khai sát giới, bản thân bị trọng thương chạy trốn tới khu không người. Sở Vô Xá kỹ càng giảng thuật hắn siêu tập đến Khâu Kình Tùng tư liệu. Say rượu giúp tại hỗn loạn chi thành thế lực xếp hạng thứ 2, bang phái thành viên hoặc là tham ăn hoặc là hào sắc, đầu tiên là đồ tể sân thi đấu lão bản. Phanh phanh phanh, Sở Vô Xá vừa dứt lời, bên cạnh hội sở kịch liệt lắc lư âm thanh biến mất. 30 giây. Hàn Tuấn Thần nói ra. Không phải, các ngươi lại đang cười cái gì? Thương Điểm Hạ im lặng. Xa xa xa, gấp rút tiếng bước chân đánh tới. Một tên quần áo ngực in đồ tể hai chữ, trên mặt hoa văn bọ cạp nam nhân đi vào trong tiệm. Nam nhân đi đến Lục Viễn trước mặt dừng bước lại. Giang Hạo tiên sinh, Sở Vô Địch cùng Hàn Tuấn Thần tiên sinh, lão bản của chúng ta muốn tìm ba vị tâm sự. Nam nhân không tiêu ngạo không tự tin nói. Đồ tể sân thi đấu lão bản. Lục Viễn hỏi. Không sai. Cho chuyện cái gì? Sở Vô Xá đứng lên. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối là chuyện tốt, nhất là đối với Giang Hạo tiên sinh cùng Sở Vô Địch tiên sinh mà nói, là một kiện không dung bỏ qua chuyện tốt. Chương 81, ta không xứng sao? Chương 81, ta không xứng sao? Gà om thịt cửa hàng sinh ý thảm đạm, linh linh tinh tinh không có mấy vị khách nhân. Nhìn xem đồ tể sân thi đấu lao bản thủ hạng, Lục Viễn rút ra ở mức khăn tay lau bàn tay. Như chính mình loại này mua đồ uống chưa từng có chúng qua lại đến một bình người, bánh tử trên trời rớt xuống sẽ đến phiên chính mình. Lục Viễn cũng không cho rằng như vậy. Xin mời. Trên mặt hoa văn bọ cạp nam nhân ngữ khí cung kính, lại không mang theo tà chơi. Khương Điểm Hạ đầu đen rau muống đạo, ngoan ngoãn nghe Lục Viễn lời nói tại khách sạn chờ bọn hắn. Theo khoảng cách đồ tể sân thi đấu càng ngày càng gần, Lục Viễn nghe được quen thuộc giết hắn tiếng la. Mùi máu tươi, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập tại tòa này trong chẳng quán. Sửa sang tráng lệ gian phòng, một tên dáng người gầy yếu trung niên nhân chờ đợi đã lâu. Hắn chỗ gian phòng ở trên cao nhìn xuống, có thể rõ ràng xem xét đồ tể sân thi đấu nhất cử nhất động. Gian phòng âm lãnh ở mức, sắc bén nuốt sói phát ra u quang. "Kết, lão bản, người mời đi theo." "Ngồi." Liêm Hành Nghị đánh giá Lục Viễn, Sở Vô Xá cùng Hàn Tuấn Thần. Lục Viễn cũng là như vậy. Liêm Hành Nghị, đồ tể sân thi đấu lão bản, lôi thuộc tính, siêu phàm cảnh lục tinh cường giả. Đồ tể sân thi đấu một ngày thu đấu vàng, Liêm Hành Nghị tính gộp lại tài phú khó có thể tưởng tượng. Tìm chúng ta làm gì? Lục Viễn đại não cấp tốc vận chuyển, Sở Vô Xá cùng Hàn Tuấn Thần cũng đang tự hỏi vấn đề này. Các ngươi không phải tự hình phạm nhân. Liêm Hành Nghị thanh âm khàn khàn, ánh mắt dẫn đầu đặt ở Lục Viễn trên thân. Lời này vừa nói ra bầu không khí ngưng trọng lên. Gian phòng cách âm vô cùng tốt, cách trở người xem la lên. Xuyên thấu qua pha lê có thể thấy rõ, trên lôi đài người thắng trận ngay tại ngược sát đối thủ. Tính tình tàn bạo người mới sẽ ngược sát đối thủ, trừ Giang Hạo bên ngoài, hai người các ngươi đều là cho đối thủ một thông vái. Liêm Hành Nghị nói ra. Sở Vô Xá cùng Hàn Tuấn Thần nhìn về phía Lục Viễn. Không nghĩ tới Liêm Hành Nghị sẽ thông qua loại thủ đoạn này đánh giá ra hai người bọn họ không phải tử hình phạm nhân. Ngược lại là bị hỗn loạn chi thành truy nã Lục Viễn, để Liêm Hành Nghị cảm thấy không phải người tốt. Liêm lão bản tìm chúng ta chuyện gì? Lục Viễn hỏi. Bốn mắt nhìn nhau. Liêm Hành Nghị nhìn chằm chằm Lục Viễn, ma sát khảm nạm tại trên nắm tay bước sói. Giang rắc, hỏa hoa nương theo chói hai tiếng vang tràn ngập cả phòng. Rất đơn giản. Liêm Hành Nghị xốc lên sau lưng cái bàn đang đắp vải đỏ. Bày ra chỉnh tề long huyết tinh đập vào mi mắt, ước chừng hơn 200 khối bộ dáng. Ta mặc kệ các ngươi đến từ thần thánh phương nào, một gia tộc lớn nào đó hậu đại cũng tốt, đại thế lực dòng dõi cũng được, chỉ cần không phải Lục Viễn ta cũng không đáng kể. Liêm Hành Nghị cố ý cường điệu Lục Viễn hai chữ. Lục Viễn là thành chủ chỉ mặt gọi tên muốn giết người, một khi phát hiện nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đình xử lý. Giang Hạo là ma thuộc tính, Sở Vô Địch là lôi gió song thuộc tính. Về phần Hàn Tuấn Thần bất quá huyền cương cảnh lục tinh chức nghiệp giả thôi. Nhiều giống như vậy huyết tinh. Lục Viễn nhìn trên bàn bày ra chỉnh tề long huyết tinh. Hắn tên bây giờ gọi là Giang Hạo, ma thuộc tính thần thông cảnh nhất tinh chức nghiệp giả. Lại thêm thượng phẩm linh khí vô tướng ngụy trang khuôn mặt, cha ruột mẹ ruột đều nhận không ra, càng đừng đề cập Liêm Hoành Nghị. Cho nên từ đầu đến cuối Lục Viễn đều rất bình tĩnh, không có lo lắng thân phận bại lộ. Giang Hạo, Sở Vô Địch, hai người các ngươi phân biệt giúp ta thắng một trận sinh tử quyết đấu, trên mặt bàn long huyết tinh đều dâng lên. Liêm Hoành Nghị nói đi nhìn về phía Hàn Tuấn Thần. Ta định đem ngươi bồi dưỡng thành đồ tệ sân thi đấu minh tinh tuyển thủ, phí ra sân một khối thần thông cảnh tam tinh ma hạch cất bước. Thắng một trận quyết đấu liền có thể thu hoạch được nhiều dòng như vậy huyết tinh. Quả nhiên trên trời không có rất đĩa bánh chuyện tốt, chỉ là để Lục Viễn buồn bực là. Dạng gì quyết đấu để Liêm Hoành Nghị coi trọng như vậy, không tiếc lấy hơn 200 khối long huyết tinh xem như thủ lao. Về phần đem Hàn Tuấn Thần bồi dưỡng thành minh tinh tuyển thủ, Lục Viễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Con hàng này thực lực mạnh sẽ còn chỉ việc, thâm thụ người xem yêu thích. Mỗi lần Hàn Tuấn Thần võ đài người xem không còn chỗ ngồi, thậm chí còn có không ít người đứng đấy quan sát. Trước tiên nói rõ ràng với ai đánh, đối thủ thức tỉnh thuộc tính cùng cảnh giới ta muốn hiểu rõ ràng. Sở Vô Xá trực tiếp ngồi trên ghế, hắn là huyền cương cảnh thất tinh. Nếu như sinh tử chiến đối thủ là pháp tắc cảnh, cái này đánh cái lông gà, cho hắn một vạn khối long huyết tinh cũng không được. Đối thủ của ngươi là huyền cương cảnh đỉnh phong, Giang Hạo đối thủ là thần thông cảnh đỉnh phong. Liêm Hoành Nghị nói ra, cái kia không sao. Sở Vô Xá xem thường, lấy thực lực của hắn treo lên đánh huyền cương cảnh đỉnh phong trước nghiệp giả, vô luận thức tỉnh thuộc tính gì, đánh không lại Lục Viễn, đánh không lại cùng cảnh giới trước nghiệp giả. Thật sự cho rằng hắn thi võ cả nước thứ hai là quả hờ mềm. Lục Viễn càng không vấn đề, Sở Vô Xá nghĩ đến Lục Viễn xử lý pháp tắc cảnh tứ tinh văn ngọc nhu chẳng cảnh. Giang Hạo đối thủ lĩnh ngộ thần thông, mà lại là hai cái. Liêm Hoành Nghị nói bổ sung. Ân. Sở Vô Xá biểu lộ nghiêm túc. Lĩnh ngộ thần thông, cùng không có lĩnh ngộ thần thông chức nghiệp giả không thể đánh đồng. Thực lực sai biệt thậm chí so pháp tắc cảnh đối với thần thông cảnh còn muốn đại. Nếu lĩnh ngộ hai cái thần thông, chứng minh người kia bảo thủ đã thức tỉnh xong thuộc tính. Ta không có vấn đề. Sở Vô Xá mở miệng nói. Liên nhìn Lục Viễn nói thế nào. Liêm Hoành Nghị ánh mắt chuyển rời đến Lục Viễn trên thân. Ta cũng không thành vấn đề. Lục Viễn nghiêng dựa vào trên ghế. Không phải liền là lĩnh ngộ hai cái thần thông cảnh đỉnh phong chức nghiệp giả thôi, giết không tha. Rất tốt. Liêm Hoành Nghị rất hài lòng hai người trả lời. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Tiến. Dáng người thon thả, mặc hở hang người nữ chủ trì đi tới. Lão bản, hôm nay buôn bán kết thúc, kiếm lời yêu tinh ma hạch đều ở nơi này. Người nữ chủ trì Lạc Tích Xương hai tay đem một viên nhẫn chữ vật dâng lên. Ân. Liêm Hoành Nghị tiếp nhận nhẫn chữ vật. Hắn tựa hồ đối với long huyết tinh không có hứng thú, ngược lại là đối với yêu tinh ma hạch phi thường trọng thị. Lạc Tích Xương liếc nhìn gian phòng Lục Viễn ba người muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Lão bản, Sở Vô Địch có thực lực đại biểu đồ tể sân thi đấu, cùng Tí Tiểu Bang phái ra người tiến hành sinh tử chiến, nhưng Giang Hạo chỉ là thần thông cảnh nhất tinh chức nghiệp giả. Hắn Lạc Tích Xương còn chưa nói xong, một cái thanh thúy cái tát vang lên. Phu phụ, Lạc Tích Xương quỳ trên mặt đất. Ngươi đang chất vấn quyết định của ta. Liêm Hoành Nghị hỏi. Không không dám. Một thuộc tính, thần thông cảnh lục tinh Lạc Tích Xương tại Liêm Hoành Nghị trước mặt giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ con. Ác Lang Bang là thành chủ thế lực, ta quản lý đồ tể sân thi đấu cùng Tú Tiểu Bang thủy hỏa bất dung, đã đến ngươi chết ta sống tình trạng. Quạt Lạc Tích Xương một bàn tay sau, Liêm Hoành Nghị chậm rãi mở miệng nói. Tam đại thế lực nghiêm cấm sống mái với nhau, thành chủ muốn bảo trì loại này lẫn nhau ngăn được thế cục, sau đó lập xuống một quy củ. Vì trên mặt đất Lạc Tích Xương run lẩy bẩy, đuôi sói tại trên mặt nàng nhẹ nhàng sẽ qua. Sinh tử của nàng tại Liêm Hoành Nghị một ý niệm. Tam đại thế lực gặp được không cách nào giải quyết xung đột lúc, phân biệt phái ra một vị huyền cương cảnh cùng thần thông cảnh chức nghiệp giả tiến hành sinh tử chiến, một thắng một thua là thế hòa không phân thắng bại, bên thua chủ động chịu thua cắt nhường lợi ích. Hai người các ngươi nếu là đều thắng, nguyên bản do Tú Tiểu Bang trưởng quản trong thành tài nguyên nước đem về ta tất cả. Liêm Hoành Nghị nói ra. Thua đâu? Hàn Tuấn Thần hỏi. Thua, ta đem cắt nhường đồ tể sân thi đấu 1/3 lợi ích. Khó trách cho ra như thế phong phú thù lao, nguyên lai Liêm Hoành Nghị là muốn thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Lục Viễn hiểu rõ tại tâm. Người có thể 3 ngày không ăn cơm, nhưng tuyệt đối không có khả năng 3 ngày không uống nước. Tài nguyên nước tại khu không người quá trọng yếu, một bình phổ thông nước khoáng bán so điểm tiếp tế còn đắt hơn. Bản thân trưởng quản đồ tể sân thi đấu Liêm Hoành Nghị liền một ngày thu đấu vàng, nếu như trưởng quản trong thành tài nguyên nước, kiếm lời càng là đầy bồn đầy bát. Lúc nói chuyện, một tên tuổi chừng 27-28, cởi trần tráng hán chưa cho phép đẩy cửa vào. Hắn lên thân tràn đầy vết đao vết kiếm, biểu lộ phẫn nộ không hiểu. Lão bản, vì cái gì không để cho ta đại biểu đồ tể sân thi đấu, lại làm cho một cái bạch ngân cấp tuyển thủ cùng Tú Tiểu Bang đánh sinh tử chiến, ta không xứng sao? Nhìn xem tráng hán, Lục Viễn một chút nhận ra thân phận của hắn. Đang giật phàm, lôi thuộc tính, thần thông cảnh đỉnh phong chức nghiệp giả, cũng là đồ tể sân thi đấu duy nhất phỉ thúy cấp minh tinh tuyển thủ. Chương 82, ma thuộc tính thần thông chương 82, ma thuộc tính thần thông chạy ta tới. Lục Viễn nhìn về phía sát khí nồng đậm Đặng Dật Phàm. Đặng Dật Phàm tại đồ tể sân thi đấu phi thường nổi danh, bảo trì 32 trận bất bại kim thân, một vị duy nhất phỉ thủy cấp tuyển thủ. Phàm là hắn quyết đấu tỷ lệ đặt cược rất thấp, thấp đến F1 thắng 0.1. Dù vậy người xem hay là nối liền không dứt ép hắn thắng, dù sao ổn chạm không lỗ. Cùng Hàn Tuấn Thần một dạng, Đặng Dật Phàm ra sân giá vé đắt đỏ đồng thời cấp tốc bán sạch. Đường đường chính chính minh tinh tuyển thủ, đồ tể sân thi đấu cây dụ tiền, thật tài. Lúc này Đặng Dật Phàm rất không minh bạch, lão bản tình nguyện phái một cái thần thông cảnh nhất tinh chức nghiệp giả, cũng không nguyện ý phái thần thông cảnh đỉnh phong hắn xuất chiến. Là hắn không xứng sao? Đặng Dật Phàm, ngươi thắng không được Cáo Thiên Hữu. Liêm Hành Nghị nói ra. Cáo Thiên Hữu, lựa đất song thuộc tính, thần thông cảnh định phong trước nghiệp giả, lại lĩnh ngộ hai cái thần thông. Trái lại Đặng Dật Phàm bèn bèn lĩnh ngộ một cái thần thông, cũng không phải là Cáo Thiên Hữu đối thủ. Xế chiều hôm nay Liêm Hành Nghị toàn bộ hành trình mắt thấy Lục Viễn chiến đấu, cảm thấy hắn cùng Cáo Thiên Hữu có lực đánh một trận. Không có đánh qua làm sao biết, huống hồ Giang Hạo liền có thể thắng. Đặng Dật Phàm căm thù nhìn về phía Lục Viễn. Hắn có mãnh liệt dự cảm, lão bản muốn đá hắn bị loại ngược lại bồi dưỡng Giang Hạo. Cái này tại Đặng Dật Phàm xem ra không thể nào tiếp thu được, mà đá ra khỏi cục nói một cách khác chính là chết. Giang giác, đuốt sói tiếng ma sắt vang lên lần nữa, Liêm Hành Nghị biểu lộ âm tình bất định. Giết hắn, 50 khối long huyết tinh. Liêm Hành Nghị nhìn về phía Lục Viễn. Ngươi giết hắn, Lạc Tích Xương cùng ngươi ngủ nửa năm. Liêm Hành Nghị nhìn về phía Đặng Dật Phàm, giam ba câu làm ra quyết định. 50 khối long huyết tinh. Lục Viễn tử trên ghế đứng lên. Đặng Dật Phàm biểu lộ vui mừng, hắn thèm nhỏ dãi Lạc Tích Xương sắc đẹp quá lâu. Đáng tiếc một tháng chỉ có thể ngủ một lần. Đặng Dật Phàm sở dĩ đi vào hỗn loạn chi thành, cũng là bởi vì hắn quá háo sắc, coi trọng một nữ nhân ý đồ bá vương ngạnh tương cung. Nữ nhân kia kịch liệt phản kháng ngạt thở mà chết, biết được hoặc là phán tử hình hoặc là nửa đời sau tại trong lao vượt qua. Thừa dịp sự tình không có bại lộ trước, Đặng Dật Phàm trong đêm chạy trốn tới khu không người. Lạc Tích Xương túi đầu không nói. Nàng hiểu rất rõ lão bản. Tại Liêm Hành Nghị trong mắt nàng chẳng qua là một cái đồ chơi, có thể tùy ý trà đạp chia sẻ cho người khác đồ chơi. Nhiều năm như vậy Liêm Hành Nghị chỉ có đối với yêu tinh cùng ma hạch khát vọng. Ngươi nếu là nguyện ý cũng có thể để nàng cùng ngươi ngủ, điều kiện trước tiên thắng được Đặng Dật Phàm. Liêm Hành Nghị nói ra. Lục Viễn biểu thị không hứng thú. Coi chừng, hắn lĩnh ngộ là lôi thuộc tính thần thông. Sở Vô Xá liếc mắt Đặng Dật Phàm. Lôi thuộc tính thiện công, Đặng Dật Phàm lĩnh ngộ thần thông sát suất lớn cùng cường hóa linh kỹ uy lực có quan hệ. Đêm khuya, đồ đệ sân thi đấu kín người hết chỗ. Thần thông cảnh nhất tinh Giang Hạo cùng thần thông cảnh định phong Đặng Dật Phàm đánh, cái này không tinh khiết đưa tiền sao? Mấu chốt tỷ lệ đặt cược là 1:1, khẳng định mua Đặng Dật Phàm rồi nha. Không nghĩ tới hơn nửa đêm còn có trò hay nhìn, gấp ta tại hội sở vừa cởi quần, tranh thủ thời gian để lên vô cùng lo lắng đuổi tới đồ đệ sân thi đấu. Đầy đủ dung nạp ngàn người chẳng quán, người xem liên tiếp kịch liệt thảo luận. Hỗn loạn chi thành ở lại nhiều người như vậy, trong đó có một bộ phận tội phạm là vì tránh né lao ngục thai hương. Bọn hắn có khả năng phán 10 năm, 5 năm, cũng không phải là toàn bộ là tử hình phạm nhân. Mua người thắng đích xác rất ít người. Trên lôi đài, người nữ chủ trì Lạc Tích Xương nói ra. Nhìn xem chủ động đối với mình mở miệng Lạc Tích Xương, Lục Viễn hứng thú. Ngươi hy vọng ta thắng bất thua. Lục Viễn hỏi. Lạc Tích Xương là Liêm Hành Nghị nghĩa nữ, tại đồ tể sân thi đấu địa vị rất cao. Thông qua tại gian phòng đủ loại biểu hiện đến xem, Liêm Hành Nghị đối với vị này nghĩa nữ tình cảm bình thường, thậm chí bởi vì nói sai một câu lên sát tâm. Đặng Dật Phàm là cái đồ biến thái, mỗi lần cùng hắn ngủ đều đổi lấy hoa dạng cha tấn ta. Lạc Tích Xương nghĩ đến một ít không tốt hồi ức, sắc mặt có chút khó coi. Đáng tiếc ngươi thắng không được hắn. Lạc Tích Xương nói ra. Thời gian thực tỷ lệ đặt cược mở ra, Lục Viễn Giang Hạo cùng Đặng Dật Phàm tại 1:1 bên trên xuống tới về lưu động. Không hề nghi ngờ mua Đặng Dật Phàm doanh người xem chiếm tuyệt đại đa số. Giang Hạo, ta sẽ không để cho ngươi thay thế vị trí của ta. Đặng Dật Phàm nghiêm nghị nói. Ầm ầm, khi Lạc Tích Xương nói ra bắt đầu trong nháy mắt, Đặng Dật Phàm lúc này thi triển linh kỹ. Huyền giai trung cấp linh kỹ phích lực chém. Một thanh phát ra lôi quang, linh lực ngưng tụ cự hình lôi đao chống rông xuất hiện. Cầm trong tay cự hình lôi đao, Đặng Dật Phàm nhảy trên không trung bổ về phía Lục Viễn. Huyền giai cao cấp linh kỹ mà liên trọng kích một đóa hoa sen màu đen bao phủ Lục Viễn chậm rãi nở rộ, đầu tiên là ngăn cản lôi đình một đao, ngay sau đó cánh hoa bắn về phía Đặng Dật Phàm. Phanh phanh phanh, tiếng nổ mạnh vang lên, hai người dư âm chiến đấu bắn tung tóe đến tinh phòng. Hàng phía trước huyền cương cảnh chức nghiệp giả phát ra thống khổ kêu rên, có bị lôi đình điện miệng sủi bọt mép, có bị ma thuộc tính linh kỹ làm bị thương. Phàm là bị ma thuộc tính linh kỹ thương tổn chức nghiệp giả, vết thương phát ra hắc khí, hô hấp càng gấp rút khó khăn. Nơi này cũng không phải là ngũ đại đỉnh tiêm học phủ, không có đạo sư xung làm trọng tài bảo hộ học sinh an toàn. Bị dư âm chiến đấu bắn tung tóe làm bị thương thậm chí tử vong, không có người sẽ phụ trách. Cảm giác còn có thể a, Lục trên đường ta mua điểm bánh kẹo ngươi có ăn hay không? Cố ý ngồi tại xa nhất vị trí Hàn Tuấn Thần nói ra, thật từ miệng túi cầm ra một thanh bánh kẹo. Hắn vốn là muốn nói Lục Viễn nghĩ lại nơi này là tại hỗn loạn chi thành. Không ăn. Sở Vô Xá lắc đầu. Giang Hạo rất mãnh liệt a, cùng thần thông cảnh đỉnh phong Đặng Dật Phàm đánh có đến có về. Hàn Tuấn Thần nói ra. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc. Lục Viễn tu luyện thế nào nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu đã đột phá đến thần thông cảnh? Mặt khác Lục Viễn thức tỉnh không phải đặc thù nghề nghiệp quỷ ngẫu sư thôi, làm sao trở thành ma thuộc tính chức nghiệp giả? Tên kia còn không có thi triển thần thông. Sở Vô Xá biểu lộ nghiêm trọng. Thần thông mới là thần thông cảnh lớn nhất ỷ bảo. Chỉ có S cấp tiên phú trở lên chức nghiệp giả mới có thể lĩnh ngộ thần thông, đồng thời cũng không phải là 100%. Cỏ, Đặng Dật Phàm thật đạp mã phế vật, đánh một cái Giang Hạo như thế cố hết sức. Đặng Dật Phàm nhất định phải thắng a, ta toàn bộ gia sản ép ngươi thắng, ngươi nếu bị thua ta liền muốn đi ăn xin. Nhìn xem trên lôi đài lẫn nhau linh kỹ đối banh hai người, ép Đặng Dật Phàm doanh người xem đại khí không dám thở. Bọn hắn giống như minh bạch vì cái gì tỷ lệ đặt cược tại 1:1 trên dưới lưu động. Đồ thể sân thi đấu lao bạn không phải người ngu, hai người này cảnh giới mặc dù chênh lệch rất lớn, có thể thực lực tương xứng. CCC, dòng điện âm thanh trải rộng toàn thân, Đặng Dật Phàm biểu lộ từ vừa mới bắt đầu khinh thường dần dần biến nghiêm túc. Giang Hạo vì cái gì linh lực dự trữ khủng bố như vậy, còn có hắn là từ đâu học được nhiều như vậy ma thuộc tính linh kỹ? Linh lực dự trữ khủng bố như vậy trước nghiệp giả, Đặng Dật Phàm trong đầu nghĩ đến một người. Lục Viễn. Nhưng Lục Viễn là quỷ ngẫu sư, Giang Hạo là ma thuộc tính trước nghiệp giả. nghề nghiệp đầu lửa không đối miệng ngựa. Đặng Dật Phàm không chịu nổi, mi tâm xuất hiện một cái như ẩn như hiện lôi đỉnh ký hiệu. Hắn lĩnh ngộ thần thông tên là Tàn Ảnh Thiên Lôi, thi triển linh kỹ tốc độ biến nhanh, linh kỹ uy lực mạnh lên. Liên tiếp thi triển nhiều cái huyền giai linh kỹ cùng một cái địa giai linh kỹ, Đặng Dật Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Đi chết. Ong ong ong, hơn ngàn danh quan chúng nhìn soi mói, Lục Viễn ngực phát ra một đoàn nồng đậm ma khí. Chỗ mi tâm mở ra con mắt thứ ba nhắm lại, ngược lại xuất hiện một cái như ẩn như hiện kỳ lạ ký hiệu. Đó là ma tộc văn hóa bên trong chữ ma. Sở Vô Xá nội tâm rung động. Lục Viễn tại lĩnh ngộ ma thuộc tính thần thông. Chương 83, còn cho ngươi chương 83, còn cho ngươi ma thuộc tính thần thông. Phàm là thiên phú tại S cấp trở lên thần thông cảnh chức nghiệp giả, cũng có thể lĩnh ngộ thần thông. Bao quát phụ trợ cùng sinh hoạt loại chức nghiệp giả, mà chiến đấu thuộc tính thì càng thêm làm cho người ta chú ý ma thuộc tính thần thông cái nào lợi hại. Hàn Tuấn Tân hỏi. Không biết. Sở Vô Xá lắc đầu, sau đó cảm thấy câu nói này không cách nào hiện lộ rõ ràng chính mình học bá thân phận. Giang Hạo ngươi hẳn là hiểu rõ, hắn một mực là khác loại, vô luận là hắn huynh đệ song bảo thai Giang Viễn vẫn là chính hắn. Ma thuộc tính nghề nghiệp này chưa bao giờ có nhân tộc thức tỉnh tiền lệ, chỉ có ma tộc mới có thể thức tỉnh. Ngươi nếu là muốn biết ma thuộc tính thần thông cái nào lợi hại, có thể đi hỏi một chút ma tôn đứng đầu. Sở Vô Xá nói bổ sung. Hàn Tuấn Thần, ta nếu có thể hỏi ma tôn đứng đầu, còn cần đến hỏi ngươi. Hàn Tuấn Thần nghe ra Sở Vô Xá ám chỉ. Lục Viễn là Lam Tinh một cái duy nhất thức tỉnh đặc thù nghề nghiệp quỷ ngẫu sư, cũng là nhân tộc một cái duy nhất thức tỉnh ma thuộc tính chức nghiệp giả. Vừa đột phá liền lĩnh ngộ thần thông. Liêm Hành Nghị nhìn chằm chằm trên lôi đài Lục Viễn, ma khí tràn lan. Lục Viễn chỗ mi tâm chữ ma ký hiệu không ngừng lấp lóe. Đối mặt Đặng Dật Phàm thi triển nhiều cái lôi thuộc tính linh kỹ, Lục Viễn con ngươi chết xả một đạo màu đen trướng mắt quang mang. Phanh, toàn bộ đồ tể sân thi đấu kịch liệt lay động, Đặng Dật Phàm thi triển nhiều cái lôi thuộc tính linh kỹ hư không tiêu thất. Có ý tứ gì? Đặng Dật Phàm ngộng, người xem tập thể một bước. Linh kỹ đâu? Làm sao biến mất không thấy? Trả lại cho ngươi. Lục Viễn nói ra. Đặng Dật Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn thi triển linh kỹ lại xuất hiện. Bất quá cũng không phải là đối với Lục Viễn đi mà là chạy chính mình tới. Hàn Tuấn Thần, người xem thần thông lực lượng. Sở Vô Xá thở sâu, vô luận ngữ khí hay là ánh mắt đều biểu đạt hắn mãnh liệt hâm mộ. Trừ thần thông lực lượng hắn nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Hấp thu đối phương linh kỹ, sau đó công kích đối phương, Sở Vô Xá ra mặt run rẩy. Hắn ngẫm lại cũng cảm giác buồn nôn. Lục Viễn sao có thể lĩnh ngộ ác tâm như vậy biến thái thần thông a? Xem ra sau này cùng hắn đánh phải chú ý. Sở Vô Xá nhìn về phía trên lôi đài Lục Viễn. Tuy nói hắn không được ma thuộc tính thần thông, nhưng hiểu rõ những nghề nghiệp khác thần thông. Đơn thuần hấp thu đối phương linh kỹ, sau đó còn cho đối phương đến xem, Lục Viễn lĩnh ngộ ma thuộc tính thần thông tuyệt đối được cho đỉnh tiêm. Ta thua. Lôi đài, Đặng Dật Phàm mình đầy thương tích nằm trên mặt đất, thân thể thỉnh thoảng kịch liệt run rẩy. Hắn không nghĩ tới sẽ thua bởi Giang Hạo, càng không có nghĩ tới một kích toàn lực chạy chính mình tới. Ta giết chính ta. Đặng Dật Phàm muốn cười, thế nhưng là toàn thân đau cười không nổi. A, Đặng Dật Phàm bại bởi Giang Hạo. Hắn không phải liên tục thắng 32 trận sao, tại sao phải bại bởi thần thông cảnh nhất tinh Giang Hạo? Cái này không có người hô tấm màn đen hoặc trả lại tiền, người xem biết Đặng Dật Phàm tận lực, nhưng mà chính là không có đánh qua Giang Hạo. Nhìn xem không thể động đậy Đặng Dật Phàm, Lục Viễn thuần thục gỡ xuống hắn nhận chữ vật. Nghèo như vậy, Lục Viễn nhíu mày. Thần thông cảnh đỉnh phong, đồ tể sân thi đấu đầu bài Đặng Dật Phàm nghèo đáng thương, nhận chữ vật chỉ có 3 khối long huyết tinh cùng mấy quả thần thông cảnh ma hạch. Ta đều dùng tới lui hội sở. Đặng Dật Phàm nhỏ giọng nói ra. Phanh, Lục Viễn một quyền đánh vào Đặng Dật Phàm trên mặt. Ngươi có thể hay không có chút lòng cầu tiến, chẳng lẽ cả một đời ngừng suy nghĩ lưu tại thần thông cảnh đỉnh phong? Phanh, lại là một quyền. Ngươi phàm là có chút lòng cầu tiến, nhận chữ vật có vượt qua 10 khối long huyết tinh, ta cũng sẽ không tức giận như vậy. Phanh phanh phanh, máu tươi bắn tung tóe đến Lục Viễn trên mặt, Đặng Dật Phàm bị sống sờ sờ từng quyền đánh chết. Loại người này đáng chết. Lục Viễn nói ra. Hắn chỉ là Đặng Dật Phàm bá vương ngạnh cương cùng, đem một nữ nhân ép ngạt thở mà chết sự tình. Giang Hạo thắng. Lạc Tích Xương mặt không biểu tình tuyên bố. Đồ tể sân thi đấu duy nhất một tên phỉ thúy cấp tuyển thủ, đầu bài Đặng Dật Phàm cứ như vậy bị đánh chết. Người xem nhìn về phía Lục Viễn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đồ tể sân thi đấu lao bản Liêm Hành Nghị. Ba ba ba, Liêm Hành Nghị làm ra vỗ tay thủ thế. Hắn cũng không ngại Lục Viễn giết chết Đặng Dật Phàm, một cái thần thông cảnh đỉnh phong chức nghiệp giả mà thôi. Chỉ cần Lục Viễn có thể giúp hắn thắng được cùng Túy Tiểu Bang sinh tử quyết đấu, nghĩa nữ Lạc Tích Xương chết lại có làm sao? Trận chiến này đồ tể sân thi đấu kiếm lời tê. Hiện trường người xem mua đều là Đặng Dật Phàm thắng, không có nhiều người mua Lục Viễn Giang Hạo thắng. 50 khối long huyết tinh. Trở lại sửa sang tráng lệ gian phòng, Liêm Hành Nghị chỉ vào trên mặt bàn long huyết tinh. Ta là một cái nói lời giữ lời người, hai ngày sau ngươi cùng Sở Vô Địch đại biểu đồ tể sân thi đấu xuất chiến. Liêm Hành Nghị nói ra. 50 khối long huyết tinh. Lục Viễn quả quyết bỏ vào trong nhẫn chữ vật. Những này long huyết tinh đầy đủ để huyết đồ trong nháy mắt đột phá đến pháp tắc cảnh. Dù là chỉ có thể duy trì ngắn ngủi một chút thời gian, cũng là một cái mạnh hữu lực bảo mệnh át chủ bài. Trong hai ngày các ngươi tất cả yêu cầu ta đều sẽ thỏa mãn. Liêm Hành Nghị đáp lên vải đỏ. Hắn chỉ cầu yêu tinh ma hạch, tính không để ý long huyết tinh. Nếu như lũng đoạn hỗn loạn chi thành tài nguyên nước, hắn cách chính mình mộng tưởng tiến thêm một bước. Trên đường trở về, ba người lại ăn cái bữa ăn khuya, thuận tiện giúp Khương Điểm Hạ mang theo một phần. Hai người các ngươi thật muốn giúp Liêm Hành Nghị sao? Hàn Tuấn Thần hỏi. Tại sao lại không chứ? Lục Viễn hỏi ngược lại. Chính mình mục tiêu minh xác, đó chính là làm đến đại lượng long huyết tinh. Vô luận là Liêm Hành Nghị hay là Túy Tiểu Bang đều không phải là đồ tốt, tại hỗn loạn chi thành Lục Viễn giết người không có gánh nặng trong lòng.
Cũng đối.
Hàn Tuấn Thần đồng ý nói. Sau đó hai người thảo luận lên vị này đồ tể sân thi đấu lão bản. Rất kỳ quái à, long huyết cảnh đã có thể chữa thương, cũng có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, hấp thu hiệu quả so yêu tinh ma hạch tốt. Liêm Hành Nghị đối với long huyết tinh không phải rất để ý bộ dáng, ngược lại đối với yêu tinh ma hạch tình hữu độc chung. Hàn Tuấn Thần ngữ khí nghi hoặc. Đây là hắn nhất khó hiểu sự tình, mà khác hai thế lực lớn bang chủ hận không thể đem long huyết tinh xem như bảo vật gia truyền. Chỉ có đồ tể sân thi đấu lão bản không giống với. Ta nghe nói qua Liêm Hành Nghị. Sở Vô Xá thình lình mở miệng nói, người này năm đó gây động tĩnh rất lớn, lưu truyền sôi sùng sục. Liêm Hành Nghị vốn là hàng thịnh cao quản, gia đình mỹ mãn có một đứa con gái, nữ nhi của hắn 4 tuổi lúc phát sốt đưa đi bệnh viện, sau đó bị chữa chết. Lục Viễn chăm chú lắng nghe. Liêm Hành Nghị nổi điên, bất quá hắn rất tỉnh táo chế định chu mật kế hoạch, khi biết trị chết nữ nhi của hắn bác sĩ chỉ bị phán 30 năm sau, Liêm Hành Nghị đầu tiên là ám sát người thấy thuốc kia. Sở Vô Xá hạ xuống đũa trong tay nhìn chỗ không bên trong trăng tròn. Sau đó giết người thấy thuốc kia cả nhà, bao quát bác sĩ một trai một gái, ở trên tường lưu lại nợ máu trả bằng máu 4 chữ. Hàn Tuấn Thần vào đầu, muốn nói gì cuối cùng giữ im lặng. Lôi Đình Minh có một vị trưởng lão cùng Liêm Hành Nghị là bạn tốt, vị trưởng lão kia nói Liêm Hành Nghị một mực tin tưởng vững chắc một sự kiện. Chuyện gì? Hàn Tuấn Thần hỏi. Sở Vô Xá nhìn về phía Lục Viễn, nói ra một câu cực kỳ bắn nổ nói. Liêm Hành Nghị tin tưởng vững chắc thu hoạch được một khối thần hoàng cảnh yêu tinh hoặc ma hạch, liền có thể phục sinh nữ nhi của hắn. Chương 84, nghịch thế chi đồng chương 84, nghịch thế chi đồng thần hoàng cảnh yêu tinh hoặc ma hạch, có thể phục sinh Liêm Hành Nghị nữ nhi. Sở Vô Xá lời nói không thể nghi ngờ sấm sét giữa trời quang. Lục Viễn chau mày, Hàn Tuấn Thần không ngừng lắc đầu gọi thẳng không có khả năng. Vô nghĩa, nếu có thể phục sinh ta dựng ngược gối đầu. Hàn Tuấn Thần lời thề son sắt. Chủ yếu Liêm Hành Nghị nữ nhi chết đã nhiều năm như vậy, cũng không phải người thực vật hoặc tinh thần tật bệnh rơi vào trạng thái ngủ say. Người chết không có khả năng phục sinh, đây là vĩnh hằng bất biến định luật. Khó trách Liêm Hành Nghị không quan tâm long huyết tinh. Lục Viễn nói ra. Hắn liều mạng muốn làm đến đại lượng yêu tinh ma hạch, ý đồ phục sinh nữ nhi của mình. Đơn giản ăn bữa ăn khuya, ba người trở lại khách sạn. Khương Điểm Hạ không có ngủ, thời khắc duy trì cảnh giới, nhìn thấy Lục Viễn bọn người trở về nhẹ nhàng thở ra. Đồ tể sân thi đấu lao bản tìm các ngươi ba làm gì? Khương Điểm Hạ hỏi. Để cho ta cùng Sở Vô Xá giúp hắn đánh một trận sinh tử quyết đấu. Lục Viễn đơn giản giảng thuật chuyện đã xảy ra. A Khương Điểm Hạ núi bay, ý thức được hỗn loạn chi thành thế lực xa so với nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp. Phủ thành chủ thiên địa linh bảo, lúc nào nở hoa kết trái? Lục Viễn nhìn về phía Hàn Tuấn Thần. Hai ngày sau, Hàn Tuấn Thần nuốt ve cổ tay đeo vòng tay. Hai ngày sau, vừa lúc là đồ tể sân thi đấu cùng Túy Tiểu Bang sinh tử chiến thời điểm. Thành chủ sẽ đi sao? Lục Viễn suy đoán nói. Nghe được Lục Viễn lời nói, Hàn Tuấn Thần ý thức được Lục Viễn có một cái lớn mật ý nghĩ. Ngươi cũng không phải là muốn Hàn Tuấn Thần khỏe miệng co giật. Nếu biết phủ thành chủ có đồ tốt, đương nhiên muốn thử một chút. Lục Viễn đương nhiên nói. Hắn hiện tại át chủ bài nhiều đến không hết. Trong tay Long Huyết Tinh có thể làm cho huyết đồ cấp tốc đột phá đến pháp tắc cảnh, thực phẩm linh khí tịch diệt chứa đựng xích viêm minh minh chủ địa giai cao cấp linh khí. Mặt khác còn có thể ngăn cản 3 lần siêu phàm cảnh một kích toàn lực. Hỗn loạn chi thành thành chủ là lĩnh vực cảnh cường giả, nếu như hắn ở trong thành lời nói, át chủ bài lại nhiều Lục Viễn cũng sẽ không bắt đầu sinh ý nghĩ này. Nếu như hắn không tại, có lẽ thật có thể thử một lần. Đợi đến ngày đó lại nói. Sở Vô Xá đánh giá Lục Viễn, hỏi ra hắn một mực vấn đề rất muốn hỏi. Ngươi lĩnh ngộ là thần thông gì? Nghe nói như thế Khương Điểm Hạ lên tinh thần. Nàng, Lục Viễn, Sở Vô Xá đều là SSS cấp thiên phú, mang ý nghĩa 100 lĩnh ngộ thần thông. Giống S cấp thiên phú Hàn Tuấn Thần liền không giống với lúc trước, có khả năng đời này đều không thể lĩnh ngộ thần thông. Nghịch thế chi đồng. Lục Viễn con ngươi bị ma quang bao trùm. Nghe danh tự thật chảnh dáng vẻ. Khương Điểm Hạ hâm mộ nói, không chỉ danh tự túng, thần thông hiệu quả cũng là hàng đầu. Sở Vô Xá nói ra, bằng vào ta thực lực bây giờ, phát tác cảnh chức nghiệp giả thi triển linh lực có thể toàn diện hấp thu, sau đó lấy kia chi thần còn kia chi đạo. Lục Viễn đối với lĩnh ngộ thần thông nghịch thế chi đồng rất hài lòng. Biết được nghịch thế chi đồng hiệu quả, Khương Điểm Hạ cảm thấy đã biến thái lại buồn nôn. Nhất là trong đầu mô phỏng cùng Lục Viễn chiến đấu, nghĩ đến chính mình một kích toàn lực còn nguyên trả lại thời điểm. Đơn giản buồn nôn mẹ hắn cho buồn nôn mở cửa, buồn nôn đến nhà. Gian phòng có 2 tấm giường, đầu hôm Lục Viễn cùng Khương Điểm Hạ phụ trách cảnh giới, sau nửa đêm Sở Vô Xá cùng Hàn Tuấn Thần cảnh giới. Hoàn toàn không cần lo lắng giường không đủ phân tình huống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hỗn loạn chi thành lâm vào hỗn loạn. Đô thể sân thi đấu, hai phe nhân mã cũng đang khẩn trương giằng co. Một phương người mặc màu đỏ sẫm phục sức, quần áo ngực in đồ tể hai chữ, một phương khác không có chỉnh tề mặc, từng cái mùi rượu ngút trời dáng người mập mạp. Lục Viễn ngồi tại Liêm Hành Nghị hôm qua tìm hắn nói chuyện gian phòng, ăn bữa sáng thành thơi xem kịch. Phụ trách tiếp đãi chính mình chính là Lạc Tích Xương. Đánh nhau đánh nhau. Hàn Tuấn Thần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đô thể sân thi đấu cùng Túy Tiểu Bang thủy hỏa bất dung, đây là hỗn loạn chi thành mọi người đều biết sự tình. Nhất là Liêm Hành Nghị cùng Khâu Tình Tùng, hai người đều là siêu phàm cảnh cường giả, vì tranh đoạt lợi ích nhiều lần minh tranh ám đấu. Có thành chủ tại, nghĩa phụ sẽ không theo Khâu Tình Tùng hòa liệu. Lạc Tích Dương nói ra, nàng hiện tại là Lục Viễn cùng Sở Vô Xá nha hoàn, để nàng làm gì liền làm gì. Dù sao Liêm Hành Nghị trông cậy vào Lục Viễn cùng Sở Vô Xá thắng được sinh tử quyết đấu, dùng cái này đến lũng đoạn hỗn loạn chi thành tài nguyên nước. Hôm nay đồ tể sân thi đấu không buôn bán. Lục Viễn hỏi, hắn chú ý tới Lạc Tích Dương mệnh lệnh thủ hạ tại thu thập thứ gì, có loại sách thùng chạy trốn cảm giác. Túy Tiểu Bang tại cửa ra vào náo sự, chúng ta làm sao buôn bán? Lạc Tích Dương lắc đầu, cỏ bùn thể trọng hơn 500 cân, giống như một tòa núi thịt Khâu Kình Tùng ở rượu. Liêm Hành Nghị, ta biết là ngươi dở trò quỷ. Khâu Kình Tùng hùng hùng hổ hổ. Tối hôm qua hắn đi gặp chỗ Lưu Liên Vong phản lại bị biết được bị người đặt bao hết cự tuyệt chiêu đãi. Toàn bộ hỗn loạn chi thành, chỉ có Liêm Hành Nghị có nhiều như vậy yêu tình đặt bao hết. Làm sao, không cho phép ta đặt bao hết sao? Dáng người gầy gò Liêm Hành Nghị âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đơn thuần là vì buồn nôn Khâu Kình Tùng. So với sinh tử quyết đấu, hắn càng hy vọng đầu góc bị đồ ăn cùng nữ sắc nhồi vào Khâu Kình Tùng phát cuồng, chủ động ra tay với hắn xúc phạm thành chủ lập xuống quy củ. Lục Viễn đi vào Liêm Hành Nghị bên cạnh, thuận tiện càng đẹp mắt đùa giỡn. Đặt bao hết lại không chơi, Liêm Hành Nghị ngươi sẽ không phải phương diện kia có vấn đề đi. Khâu Kình Tùng rêu cợt nói. Túy Tiểu Bang thành viên cười lên ha hả. Đến tột cùng là ai phương diện kia có vấn đề, là ai mỗi lần đi Lưu Liên Vong phản 2-3 phút liền kết thúc, lại cố ý ngụy trang chính mình rất lợi hại ở bên trong đợi 3-4 tiếng. Liêm Hành Nghị thanh âm lạnh nhạt. Lời này vừa nói ra đổ tể sân thi đấu thành viên cười ra tiếng. Liêm Hành Nghị nói là lời nói thật. Mặc dù Khâu Kình Tùng là thổ thuộc tính chức nghiệp giả, lấy bền lâu chứ danh, nhưng hắn thật sự là quá béo. Thể trọng cao tới hơn 500 cân, lại thêm thời gian dài trầm mê nữ sắc, siêu phàm cảnh cũng chịu không được như thế tạo. Hoang luôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Liêm Hành Nghị lời nói trong nháy mắt để Khâu Kình Tùng phá phòng. Một cỗ vô hình cảm giác gáp bách đánh tới, đồ tể sân thi đấu thành viên áp lực tăng gấp bội. Người muốn chết. Khâu Kình Tùng tức giận nói. Thật sự là hắn không được, nhưng tuyệt đối không có khả năng bị người ngay trước công chúng mặt nói ra. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nhìn xem sắp không nhịn được Khâu Kình Tùng, Liêm Hành Nghị khỏe miệng giơ lên một vòng như có như không dáng tươi cười. Ước gì Khâu Kình Tùng tranh thủ thời gian xuất thủ. Bang chủ, tỉnh táo, hắn cố ý đang chọc giận ngươi. Khâu Kình Tùng bên cạnh tiểu mập mạp nhắc nhở. Hỗn loạn chi thành nghiêm cấm nội đấu, ai xuất thủ ai sẽ nhận thành chủ trách phạt. Hậu quả một con đường chết. Hừ. Khâu Kình Tùng trên mặt thịt mỡ run rẩy kịch liệt. Cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Liêm Hành Nghị, muốn ta nói con gái của ngươi chết không oan, chủ yếu bày ra ngươi như thế cái không chịu trách nhiệm phụ thân, tìm cái lang băm trị bệnh cho nàng. Khâu Kình Tùng đánh trả đạo. Giống, một tiếng hổ khiếu vang lên. Nghịch Lân bị xúc phạm Liêm Hành Nghị nổi gân xanh. Ầm ầm, mây đen dày đặc hỗn loạn chi thành tiếng sấm đại tác, nâng lên sắc bén vuốt sói, Liêm Hành Nghị lên sát tâm. Muốn sống mãi với nhau sao? Lục Viễn Yên lặng thối lui đến an toàn vị trí. Hắn cùng Liêm Hành Nghị không có liên quan quá nhiều, đồ tể sân thi đấu cùng Túy Tiểu Bang sống mãi với nhau liền sống mãi với nhau, chuyện không liên quan tới hắn. Thanh chủ chỉ là tạm thời không tại hỗn loạn chi thành, các ngươi muốn tạo phản sao? Thời khắc mấu chốt một tên người mặc màu trắng đồ vét, cái trán một vòng tóc trắng chói sáng, mang theo mặt nạ nữ nhân đi tới ngăn lại Liêm Hành Nghị. Ác Lang Bang bang chủ Liệt Như Mạn. Lục Viễn nhìn về phía người đến, mà có Liệt Như Mạn tại, hai thế lực lớn này chung quy vẫn là không có lửa hợp lại. Chương 85, nữ nhi của ta sinh nhật. Chương 85, nữ nhi của ta sinh nhật. Thành chủ không tại hỗn loạn chi thành. Theo Ác Lang Bang bang chủ Liệt Như Mạn đến, Lục Viễn bắt được một cái mấu chốt tin tức. Liệt Như Mạn cũng là một vị siêu phàm cảnh chức nghiệp giả, so với mặt khác hai thế lực lớn thủ lĩnh thực lực hơi thấp, là siêu phàm cảnh nhị tinh. Liệt Như Mạn lời nói rất có tác dụng, nghe được thành chủ hai chữ Liêm Hành Nghị khôi phục lý trí. Hết thệ theo quy củ làm việc, sinh tử chiến người nào thắng người nào phục mềm, cắt nhường chính mình một bộ phận lợi ích. Mang theo mặt nạ Liệt Như Mạn nói ra, tam đại thế lực bên trong, chỉ có Ác Lang giúp đối với thành chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Về phần đồ tể sân thi đấu cùng say rượu rút, thành chủ những năm gần đây càng ưu ái say rượu rút. Nguyên nhân đơn giản, Khâu Kình Tùng tứ chi phát triển rất tốt điều kiện. Chỉ cần để hắn ăn uống no đủ thỏa mãn sát dục, Khâu Kình Tùng liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Liêm Hành Nghị không giống với, hắn tại hỗn loạn chi thành không có bất kỳ cái gì chỗ yếu hại. Không gần nữ sắc, dù là đối đãi nghĩa nữ Lạc Tích Dương cũng là lạnh nhạt vô tình, trong mắt chỉ có yêu tình cùng ma hạch. Liêm Hành Nghị, ngày mai ngoan ngoãn đem đồ tể sân thi đấu 1/3 lợi nhuận giao cho ta. Khâu Kình Tùng uống sạch trong tay liệt ỉu, vừa lòng thỏa ý ở rượu. Trận này sinh tử quyết đấu niềm tin của hắn tràn đầy, phái ra thủ hạ hai viên đại tướng, Huyền Cương cảnh đỉnh phong Vi Vũ Hằng, cùng Thần Thông cảnh đỉnh phong Cáo Thiên Hữu. Nhất là Cáo Thiên Hữu, hắn là lựa đất song thuộc tính chức nghiệp giả, đều là lĩnh ngộ thần thông. Loại thực lực này cho dù là ngũ đại đỉnh tiêm học phủ đại học 5-4 thiên tài, cũng không phải đối thủ của hắn. Trái lại Liêm Hành Nghị phái ra hai người, Sở Vô Xá bất quá Huyền Cương cảnh thất tinh, Lục Viễn càng chỉ là Thần Thông cảnh nhất tinh. Dựa mắt mà đợi, Liêm Hành Nghị quay người rời đi. Ngươi chính là Giang Hạo đi. Một tên thể trọng hơn 300 cân, tuổi chừng 25-26 nam nhân nhìn về phía Lục Viễn. Có việc? Lục Viễn hỏi. Người này chính là hắn ngày mai sinh tử chiến đối thủ Cáo Thiên Hữu. Chờ lấy bị ta ép thành thịt nát. Cáo Thiên Hữu cười gần nói. Mập mạp chết bẩm. Lục Viễn không thèm để ý Cáo Thiên Hữu. Nếu như Cáo Thiên Hữu là 200 cân, Lục Viễn đều không đến mức gọi hắn mập mạp chết bẩm. Con hàng này thể trọng sắp đạt tới 400 cân, thể trọng mau đuổi theo say rượu bang bang chủ bộ pháp. Đời ta thống hận nhất người khác gọi ta mập mạp chết bẩm, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Lục Viễn tinh chuẩn để Cáo Thiên Hữu đỏ ấm. Mập mạp chết bẩm, mập mạp chết bẩm, mập mạp chết bẩm. Lục Viễn không nói chuyện, ngược lại là Hàn Tuấn Thần hăng hái. Kén tầm nhỏ, kén tầm nhỏ, kén tầm nhỏ. Hàn Tuấn Thần nói ra, hắn thích nhất nhìn người khác phá phòng. Ngươi muốn chết. Cáo Thiên Hữu nắm chặt nắm đấm, nhưng mà rất nhanh bị bang phái thành viên cản lại. Say rượu bang bang chủ không dám ở trong thành động thủ, huống chi hắn một bang phái thành viên. Như loại này yêu cầu ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, ưa thích người khác mắng hắn mập mạp chết bẩm nói là. Hàn Tuấn Thần nhún vai. Lốt buốt, đệ đồ vật thanh âm vang lên. Lục Viễn nhìn về phía phá phòng thấp giọng phát ra gầm thét Liêm Hành Nghị. Hiển nhiên Khâu Kình Tùng chạm đến Liêm Hành Nghị vài ngược, cứ việc vì đại cục Liêm Hành Nghị cưỡng ép nhìn xuống, không có nghĩa là hắn không tức giận. Đem gian phòng bình bình lọ lọ lật đổ trên mặt đất, Tóc Hoa Dâm Liêm hoành nghị quay đầu nhìn chằm chằm Lục Viễn cùng Sở Vô Xá. Ngày mai các ngươi nếu như thắng, Cầm Long huyết tinh mau chóng rời đi hỗn loạn chi thành. Các ngươi cũng không phải là tử hình phạm nhân, không cần thiết thời gian dài đợi ở chỗ này. Liêm Hoành Nghị đem túi nhẫn chứa vật lần lượt đeo tại trên ngón tay, trong lòng đã làm ra quyết sách. Thành chủ đâu? Lục Viễn hỏi. Từ Sở Vô Xá trong miệng biết được Liêm Hoành Nghị kinh lịch, Lục Viễn nhìn ra Liêm Hoành Nghị cùng say rượu bang bang chủ Khâu Kình Tùng không giống với. Bao quát đại bộ phận hỗn loạn chi thành cư dân, bọn hắn là thuần túy ác, biến thành tử hình phạm nhân Liêm Hoành Nghị tối thiểu có cái nguyên nhân. Đi giết Lục Viễn. Ta có tài đức gì để lĩnh vực cảnh cường giả truy sát? Biết được thành chủ không ở trong thành là vì truy sát chính mình, Lục Viễn biểu lộ cái gì? Giết chết sao? Hàn Tuấn Thần biết rõ còn cố hỏi. Không rõ ràng, theo ta phỏng đoán Lục Viễn đại sát xuất trở lại bằng thành đại học, hỗn loạn chi thành phải xong đời. Liêm Hành Nghị trầm giọng nói. Hỗn loạn chi thành sở dĩ tồn tại là bởi vì phía quan phương cố ý dung túng, mở một con mắt nhắm một con mắt. Liêm Hành Nghị nói ra phỏng đoán của hắn. Trong thành 99 người đều đáng chết, cùng để bọn hắn tại Hoa Hạ làm loạn, hao tổn tâm cơ bắt, nếu như không để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. Gian phòng hỗn loạn không chịu nổi, cái bàn một bổ hai nửa, trên mặt đất tràn đầy bình hoa mảnh vỡ. Hết lần này tới lần khác thành chủ gây ai không tốt, gây cả nước thi võ đệ nhất Lục Viễn, thất minh nhất điện mình chủ môn cho phép hỗn loạn chi thành tồn tại, quyết không cho phép Hoa Hạ bất luận một vị nào thiên tài chết tại hỗn loạn chi thành trong tay, nhất là Lục Viễn loại này tương lai trở thành Hoa Hạ của sống thiên tài. Liêm Hành Nghị nói ra. Đương nhiên đây hết thảy đều là chính hắn suy đoán, nhưng hỗn loạn chi thành hoàn toàn chính xác bởi vì Lục Viễn muốn hủy diệt. Lục Viễn từng yêu, đúng không, Giang Hạo? Hàn Tuấn Thần nhìn về phía Lục Viễn. Xác thực. Lục Viễn kiểm không chân thật đáng tin nói ra. Ngày mai thua các ngươi sẽ chết, thắng Cầm Long huyết tinh đi. Liêm Hành Nghị ngồi dưới đất, vuốt sói co vào lấy ra túi tiền, nhìn xem túi tiền một nhà ba người chụp ảnh chung. Nữ nhi bà bối, chúng ta lập tức liền gặp mặt rồi. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Tiến. Liêm Hành Nghị nhìn về phía đi tới Lạc Tích Xương. Nghĩa phụ, ngài tìm ta. Lạc Tích Xương cúi đầu ngữ khí cung kính. Hận ta sao? Gian phòng chỉ còn hắn cùng Lạc Tích Xương, Liêm Hành Nghị nâng lên Lạc Tích Xương cái cằm. Hận ta đem ngươi chưa từng người khu cưỡng ép bắt đi, ngươi rõ ràng không có phạm tội, trả lại một cái không sai một bản đại học, sau khi tốt nghiệp vốn hẳn nên có rất tốt tương lai. Hận ta đem ngươi trở thành tùy ý trà đạm, dùng để lung lạc lòng người đồ chơi. Không dám. Lạc Tích Xương lắc đầu. Chỉ là bởi vì không dám, đúng không? Liêm Hành Nghị lấy ra một viên nhẫn chứa vật đeo tại Lạc Tích Xương ngón tay. Trong này có 100 khỏa thần thông cảnh ma hạch, trong đó 20 khỏa thần thông cảnh đỉnh phong, còn có một tấm 50 triệu số dư còn lại thẻ ngân hàng, mật mã ở mặt sau. Liêm Hành Nghị nhắm mắt lại. Đầy đủ ngươi áo cơm không lo qua hết nửa đời sau. Nửa tháng sau đi vào năm đó ta bắt đi chỗ của ngươi, ta sẽ để cho ngươi giết ta, điều kiện trước tiên ta còn sống. Lạc Tích Xương mánh ngẩng đầu. Đi thôi. Liêm Hành Nghị ngồi dưới đất khoát tay. Không chút do dự Lạc Tích Xương quay đầu bước đi. Đi ra hỗn loạn chi thành một sát na, Lạc Tích Xương tinh thần hoảng hốt. Ta tự do. Đinh đinh đinh. Yêu nhã tiếng đàn dương cầm tại đồ tể sân thi đấu vang lên, Liêm Hành Nghị ngồi tại giữa lôi đài một mình đàn đấu. Tiếng đàn dương cầm càng gấp rút, nghe thủ hạ hoảng hốt không thôi. Phanh, vuốt sói phá toái đàn dương cầm, Liêm Hành Nghị trực tiếp ngồi trên ghế. Biết ngày mai là ngày gì không? Liêm Hành Nghị nhìn về phía đồ tể sân thi đấu ba nhân vật Hầu Chí Thần, trừ Lạc Tích Xương hắn người tín nhiệm nhất. Chỉ bất quá Hầu Chí Thần là đang lẩn trốn tử hình phạm nhân. Không không biết. Hầu Chí Thần ngưng thở. Lão bản hỉ nộ vô thường, luôn hành cử chỉ hơi không cẩn thận liền sẽ để hắn nổi giận. Nữ nhi của ta sinh nhật. Liêm Hành Nghị vừa cười vừa nói. Chương 86, thừa dịp loạn đoạt bảo chương 86, thừa dịp loạn đoạt bảo đồ tể sân thi đấu tạm dừng buôn bán. Hỗn loạn chi thành hiếm thấy lâm vào yên tĩnh, mây đen bao phủ xuống mưa dầm liên tục. Mọi người cũng đang thảo luận ngày mai sinh tử quyết đấu. Ai sẽ thắng? Khó nói, Sở Vô Địch có cơ hội thắng bên dưới Vi Vũ Hằng, dù sao huyền cường cảnh thất tinh đánh đỉnh phong, về phần Giang Hạo sát suất lớn là một thắng một thua, hoặc là say rượu giúp chiến thắng, về sau đồ tể sân thi đấu 1/3 lợi nhuận phân cho say rượu giúp. Nhìn ngoài cửa sổ mưa dầm, Lục Viễn Kiên nhận chờ đợi ngày mai đến. Phủ thành chủ thiên địa linh bảo lúc nào nở hoa kết trái? Lục Viễn hỏi lần nữa. Ngày mai buổi trưa. Hàn Tuấn Thần cho ra một cái tinh chuẩn thời gian. Trong phòng, Sở Vô Xá lao thượng phẩm linh khí bờ giặt đủ cổ, Thương Điểm Hạ trên giường ngồi xếp bằng tu luyện. Tiểu Vũ dần dần diễn biến thành mưa to, hỗn loạn chi thành bên ngoài không có yêu tinh vào thành chức nghiệp giả run lẩy bẩy. Có người nhịn không được đổ vào trong nước mưa mất đi hô hấp. Nhìn thấy tên kia người đã chết, nhiều đạo ánh mắt hưng phấn hội tụ ở trên người hắn. Dầm dầm, máu tươi hôn tạp nước mưa làm dịu thổ địa. Hôm sau, đô thể sân thi đấu, thế lực ba bên tề tụ. Hỗn loạn chi thành cư dân tràn vào trong đó, chuẩn bị quan sát trận này việc quan hệ đồ tể sân thi đấu, cùng say rượu giúp lợi ích sinh tử quyết đấu. Lục Viễn ngồi trên ghế, phát hiện Liêm Hoành Nghị nghĩa nữ Lạc Tiết Xương mất đi bóng dáng. Liêm Hoành Nghị, Khâu Kình Tùng, nghe lệnh thành chủ thế lực các lang bang bang chủ liệt như mạn đều là chỉ diện. Đồ tể sân thi đấu thắng, say rượu giúp tự nguyện nhường ra hỗn loạn chi thành tại nguyên nước. Liệt như mạn đeo khẩu trang phát ra quần quần khói trắng. Say rượu giúp thắng, đồ tể sân thi đấu tự nguyện phân ra 1/3 lợi nhuận. Song phương còn cần tăng giá cả sao? Liệt như mạn dò hỏi. Tăng giá cả? Để người xem cùng Liệt như mạn kinh ngạc là tăng giá cả người cũng không phải một chút chiếm cứ ưu thế Khâu Kình Tùng, mà là Liêm Hoành Nghị. Giang Hạo cùng Sở Vô Địch thắng, ta muốn Khâu Kình Tùng đầu. Liêm Hoành Nghị nói ra. Nghe nói như thế Khâu Kình Tùng biến sắc, không nghĩ tới Liêm Hoành Nghị muốn cùng hắn tập bệnh. Ngươi muốn tìm cái chết liền theo ngươi. Khâu Kình Tùng ngồi tại gia tăng thêm ghế bành con bên trên, cực kỳ giống một cái đại nhục cầu. Tốt, ai thua kẻ nào chết. liệt như mạn ngữ khí lạnh nhạt. Mệnh của ta tại hai người các ngươi trong tay. Liêm Hành Nghị bị cười nhạt đối với Lục Viễn cùng Sở Vô Xá nói ra. 3 phút. Sở Vô Xá đi đến lôi đài, nhìn về phía sinh tử quyết đấu đối thủ, huyền cương cảnh đỉnh phong Vi Vũ Hằng. Lục Viễn bắt chéo hai chân, thưởng thức Sở Vô Xá biểu diễn. Ta cảm thấy là 2 phút đồng hồ lẻ 3:14 giây. Hàn Tuấn Thần y nguyên điên điên khủng khủng bộ dáng. Trở ngại vì không bại lộ thân phận, Sở Vô Xá vẹn vẹn thi triển lôi gió êm dịu thuộc tính linh kỹ. Lôi chủ sát phạt, gió chủ linh động. Đối mặt vụng về thổ thuộc tính, huyền cương cảnh đỉnh phong Vi Vũ Hằng, Sở Vô Xá đem hắn trêu đùa đầu góc tròn váng. Phốc phốc, ngưng tụ lôi cắt từ phía sau đâm vào Vi Vũ Hằng trái tim. Gặp lại. Sở Vô Xá sống sờ sờ móc ra Vi Vũ Hằng trái tim, sau đó tiến hành ngược sát. CCC, một bộ bị điện giật thành than đen thi thể xuất hiện tại lôi đài. Thấy cảnh này người xem hít một hơi lạnh. Sở Vô Xá là yêu nghiệt gì? Huyền cương cảnh đỉnh phong Vi Vũ Hằng trong tay hắn không có lực phản kháng chút nào, phá vỡ bọn hắn đối với chức nghiệp giả nhận biết. Ngồi trên ghế giống biên thịt khâu kình tùng sắc mặt khó xử. Sở Vô địch thắng. Ác Lang Bang bang chủ liệt như mạn nói ra. Mệnh của ta bảo vệ. Liêm Hành Nghị vứt cho Sở Vô Xá một viên nhẫn chữ vật. Bên trong có 50 khỏa long huyết tinh. Tại Liêm Hành Nghị xem ra Sở Vô Xá rất thông minh, trước đây không lâu hắn thông qua Sở Vô Xá cho đối thủ một thông quái, suy đoán ra Sở Vô Xá cũng không phải là tử hình phạm nhân. Hôm nay Sở Vô Xá cố ý ngược sát đối thủ, hoàn mỹ ngụy trang hắn là một cái tội không thể tha, xem nhân mạng là có giác gác nhân hình tượng. Xem ngươi rồi. Sở Vô Xá ngồi trên ghế. Lục Viễn đứng dậy. Giết hắn. Khâu Kình Tùng đối với Cáo Thiên Hữu nói ra. Không có khả năng thua nữa, một thắng một thua là thế hòa không phân thắng bại, Cáo Thiên Hữu nếu là lại thua đầu của hắn về Liêm Hành Nghị tất cả. Yên tâm bang chủ, trong vòng 3 phút giải quyết Giang Hạo. Cáo Thiên Hữu biểu lộ tự tin. Hắn biết Giang Hạo giết Đặng Dật Phàm. Có thể vậy thì thế nào, Đặng Dật Phàm bất quá là thần thông cảnh đỉnh phong, lại chỉ lĩnh ngộ một cái thần thông. Mà song thuộc tính thần thông cảnh đỉnh phong hắn, lĩnh ngộ 2 cái thần thông. Giết Cáo Thiên Hữu, 150 khỏa long huyết tinh hai tay dâng lên. Liêm Hành Nghị vỗ vỗ Lục Viễn bả vai. Nguyên bản hắn không có tính toán đối với Khâu Kình Tùng đạo thủ, nhưng hôm qua Khâu Kình Tùng câu nói kia để hắn lên sát tâm, rời đi hỗn loạn chi thành trước Khâu Kình Tùng phải chết. Trên lôi đài, Lục Viễn nhìn về phía đất lựa song thuộc tính Cáo Thiên Hữu. Đất chủ phòng, người gây nên hỏa hỏa công. Hai cái này thuộc tính phối hợp để Cáo Thiên Hữu không có gì bất lợi, thần thông cảnh không có đối thủ. Ai sẽ thắng? Hôm nay đổ tệ sân thi đấu kín người hết chỗ, nhưng không có mở ra đặt cược, người xem hiếm thấy không có cho người nào đó góp phần trợ uy. Ma khí tiết lộ, Lục Viễn xuất thủ trước. Huyền giai cao cấp linh kỹ nhiên hồn nuốt phách ma khí ngưng tụ hỏa diễm hướng Cáo Thiên Hữu buôn tập mà đi. Màu vàng đất bức tường chống rông xuất hiện, ngăn cản ma khí sau Cáo Thiên Hữu trở tay thi triển hỏa thuộc tính linh kỹ. Huyền giai cao cấp linh kỹ dung nham chạy ngang tăng cường linh kỹ uy lực thần thông. Sở Vô Xá nhìn về phía trên lôi đài nham tương xích hồng, đánh giá ra Cáo Thiên Hữu lĩnh ngộ thần thông hiệu quả. Rõ ràng là huyền giai cao cấp linh kỹ, uy lực có thể so với địa giai cấp thấp. Còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại thần thông. Lục Viễn lắc đầu. Giao thủ ngắn ngủi thăm dò ra Cáo Thiên Hữu lĩnh ngộ thần thông, Lục Viễn không do dự. Ma khí bao phủ chẳng quán. Địa giai cao cấp linh kỹ hỗn loạn chi kích địa giai cao cấp linh kỹ tàn lùi tiếp xúc địa giai cao cấp linh kỹ lợi xương xuyên hồn. Một hơi thi triển 6 cái địa giai cao cấp linh kỹ. Cáo Thiên Hữu, ở đây người xem, hắn là Lục Viễn. Khâu Kình Tùng lớn tiếng nói, tha mẹ nó cái rắm, Lục Viễn là quỷ ngẫu sư, Giang Hạo là ma thuộc tính chức nghiệp giả. Liêm Hành Nghị phản bác. Nhìn xem trên lôi đài gian nan ngăn cản Lục Viễn công kích Cáo Thiên Hữu, Khâu Kình Tùng nuốt ngụm nước bọt. Hắn luống cuống, cái này gọi là Giang Hạo chức nghiệp giả, vậy mà một hơi thi triển 6 cái địa giai cao cấp linh kỹ. Linh lực dự trữ cùng thành chủ chỉ mặt gọi tên giết Lục Viễn tương xứng, cho nên Khâu Kình Tùng vô ý thức hô lên Lục Viễn hai chữ. Nghe được Liêm Hành Nghị lời nói phát hiện đến hai người nghề nghiệp đầu lửa không đối miệng ngựa. Càng quan trọng hơn là Cáo Thiên Hữu không chống nổi, Cáo Thiên Hữu thua hắn cũng sẽ xong đời. Cỏ. Cáo Thiên Hữu hùng hùng hổ hổ, hắn không dám đối với Lục Viễn thi triển một kích toàn lực, Đặng Dật Phàm chính là chết như vậy tại Lục Viễn trong tay. Đánh lấy Cáo Thiên Hữu phát hiện lâm vào một cái vòng lặp lạ. Linh kỹ đối với hắn oanh bất quá Lục Viễn, cho dù hắn thức tỉnh thần thông có thể làm cho linh kỹ uy lực tăng lên một cái cấp bậc. Lục Viễn đưa tay chính là địa giai cao cấp linh kỹ, linh lực dự trữ so với hắn nhiều hơn nhiều. Một kích toàn lực lời nói càng không được, Lục Viễn lĩnh ngộ thần thông có thể lấy kia chi thân còn kia chi đạo. Này làm sao đánh? Cáo Thiên Hữu lòng sinh tuyệt vọng. Vậy liên chết. Lục Viễn giúp hắn làm ra lựa chọn, lần nữa thi triển một cái địa giai cao cấp linh kỹ đem Cáo Thiên Hữu đánh chia 5-7. Giang Hạo thắng. Ác Lang Bang bang chủ liệt như mạn nói ra. Toàn trường lặng ngắt như tờ, không nghĩ tới là kết cục này. Lĩnh ngộ 2 cái thần thông cảnh đỉnh phong Cáo Thiên Hữu chết tại lĩnh ngộ 1 cái thần thông, trước đây không lâu vừa đột phá Giang Hạo trong tay. Giang Hạo, Liêm Hành Nghị vung ra một viên nhẫn chữ vật. Lục Viễn tiếp nhận xem xét, 150 khỏa long huyết tinh tới tay. Liệt Như Mạn, ta thắng. Liêm Hành Nghị nói ra, quay đầu nhìn về phía Khâu Kình Tùng. Đuốt sói xuất hiện. Khâu Kình Tùng gian nan từ trên ghế đứng lên. Hỗn loạn chi thành tài nguyên nước về ngươi, nhưng mệnh của ta không được. Khâu Kình Tùng nói ra. Nói đùa cái gì, hắn không có khả năng đem mệnh của mình bại bởi Liêm Hành Nghị. Ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Liêm Hành Nghị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Động thủ. Dầm dầm, Liêm Hành Nghị vớt sói đâm về Khâu Kình Tùng, thủ hạ rút vũ khí ra phóng tới say rượu giúp thành viên. Ngươi điên rồi, không sợ thành chủ trách tội sao? Khâu Kình Tùng không nghĩ tới Liêm Hành Nghị nói động thủ liền động thủ. Chết. Liêm Hành Nghị thế công càng lăng lệ. Loạn. Đồ thể sân thi đấu rối bời một mảnh, Ác Lang Bang bang chủ liệt như mạn biểu lộ do dự, nàng không biết nên giúp ai. Chúng ta đi. Lục Viễn đối với xem náo nhiệt Hàn Tuấn Thần nói ra. Đi đâu? Phủ thanh chủ. Chương 87, còn có ai muốn ngăn đón ta? Chương 87, còn có ai muốn ngăn đón ta? Hỗn loạn chi thành, tòa này sừng sững tại khu không người chỗ sâu thành thị. Cuối cùng thành như kỳ danh bạo phát hỗn loạn. Đô thể sân thi đấu, Liêm Hành Nghị siêu phàm cảnh lục tinh khí chẳng toàn bộ triển khai, vuốt sói cào hướng Khâu Kình Tùng. Ngươi dám động thủ với ta, chẳng lẽ không sợ thành chủ đại nhân trách tội sao? Khâu Kình Tùng chật vật tránh né. Thổ thuộc tính, siêu phàm cảnh 5 sao hắn đối mặt Liêm Hành Nghị không đến mức như vậy khó đánh. Có thể trở ngại thời gian quá dài không có chiến đấu, lại thêm trầm mê nữ sắc thân thể càng ngày càng tệ. Lúc này mới đánh vài phút, Khâu Kình Tùng đầu đầy mồ hôi vết thương chồng chất. Trái lại Liêm Hành Nghị càng chiến càng mạnh, chỉ dựa vào cận thân bác đấu liền đem Khâu Kình Tùng ép dùng hết toàn lực. Chúng ta một ngày này quá lâu, mà ngươi Liêm Hành Nghị mà sát đuốt sói. Giang giác, phải chết trong tay ta. Liệt Như Mạn, ngươi chẳng lẽ liền đứng ở nơi đó nhìn xem, mau tới giúp ta. Khâu Kình Tùng kêu cứu đạo. Hỗn loạn chi thành tam đại thế lực, chỉ có ác lang giúp đối với thành chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liêm Hành Nghị cử động lần này không thể nghi ngờ là trái với thành chủ lập xuống quy củ. Đeo mặt nạ phát ra khói trắng, ác lang bang bang chủ Liệt Như Mạn biểu lộ do dự. Siêu phàm cảnh nhị tinh nàng dù là cùng Khâu Kình Tùng liên thủ, cũng không nhất định có thể đánh được Liêm Hành Nghị. Đây mới là Liệt Như Mạn chậm chạp không có hỗ trợ nguyên nhân. Thành chủ trở về tự có định đoạn. Liệt Như Mạn hờ hững nói. Cỏ. Khâu Kình Tùng chửi ầm lên. Ai mẹ hắn biết thành chủ lúc nào trở về, chờ về đến món ăn cũng đã lạnh. Lấy đồ tể sân thi đấu làm trung tâm, toàn bộ hỗn loạn chi thành lâm vào loạn đấu. Thành chủ lập xuống quy tắc như là giấy lột. Khắp nơi có thể thấy được có người đang chiến đấu, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, khả năng nhìn ngươi khó chịu, cũng có thể là đơn thuần chính là muốn giết người. Trên đường cái, bốn bóng người nhanh chóng chiều thành chủ phủ đô tập. Hơn bạn tên quỷ ngẫu binh đoàn chống rông xuất hiện, sau đó tập thể bốc hơi, nên đón mà đến là sau khi tiến hóa chín đại thai ách. Lục Viễn triệt để không giả, điều khiển chín đại thai ách mở ra điên cuồng tàn sát. Địa giai cao cấp linh kỹ hoán linh nhìn chăm chú một tia như có như không ma khí bao phủ tại Lục Viễn thể nội, sau đó bước xạ sở vô xá ba người. Hiện tại các ngươi không nhìn lực lượng phát tắc. Lục Viễn nói ra. Chúng ta cũng có thể không nhìn. Sở vô xá dáng tươi cười cứng ngắc, quả quyết tử nhẫn chứa vật lấy ra hắn đạt được tất cả long huyết tinh. Không chút do dự, sở vô xá một hơi toàn bộ phục dụng. Huyền cương cảnh bát tinh, huyền cương cảnh cửu tinh, thần thông cảnh. Cuối cùng cảnh giới tăng vọt đến thần thông cảnh lục tinh. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Sở vô xá vẫn chưa thỏa mãn triệt để đến cuồng, chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết tác chiến. Máu, lôi, gió, đất, bốn loại thuộc tính khác nhau khí tức tuôn ra. Lại thêm không nhìn lực lượng phát tác, sở vô xá chiến ý dâng cao. Nếu như không phải tình huống đặc thù, hắn thật muốn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cùng Lục Viễn đánh một trầu. Vũ Thảo, Lục Viễn cùng sở vô xá mở ra cuồng bạo mô thức. Hàn Tuấn Thần trợn mắt hốt mồm. Giết. Lục Viễn điều khiển chín đại thai ách giống như chiến tranh cối xay thịt, tiến về phủ thành chủ trên đường phạm là gặp phải chức nghiệp giả, đều là chém tận giết tuyệt. Huyền cương cảnh chức nghiệp giả không cần nhiều lời, thần thông cảnh cũng là thò đầu ra liền dây. Sở vô xá cũng không kém, hắn so với Lục Viễn có một cái rõ ràng ưu thế. Đó chính là linh kỹ năng đủ dung hợp. Thí dụ như phong thuộc tính phối hợp lôi thuộc tính, thậm chí có thể ba cái thuộc tính linh kỹ dung hợp, bộc phát uy lực có thể so với pháp tắc cảnh chức nghiệp giả công kích. Có đại ca mang bọn ta, thật sự sảng khoái a. Hàn Tuấn Thần cảm thán nói. Nhất là hiện tại có hai vị đại ca mang chính mình. Lục Viễn. Nhìn thấy Lục Viễn điều khiển chín đại thái ách. Có người phát hiện gần nhất tại hỗn loạn chi thành thanh danh vang dội giang hạo, lại là thành chủ chỉ mặt gọi tên muốn giết Lục Viễn. Giết Lục Viễn tìm thành chủ lĩnh thưởng. Phát hiện Lục Viễn chức nghiệp giả càng ngày càng nhiều, mới đầu bọn hắn biểu lộ hưng phấn, ngay sau đó phát hiện căn bản không phải Lục Viễn đối thủ. Lục Viễn sai đường giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Thái độ trong nháy mắt phát sinh 180 độ chuyển biến lớn, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn Lục Viễn một đường ép đến phủ thành chủ. Phủ thành chủ ở vào hỗn loạn chi thành trung ương chỗ, kiến trúc cổ kính giống như một tòa cung điện. Xa xa xa, bốn tên pháp tắc cảnh chức nghiệp giả ngăn lại Lục Viễn đường đi. Dám xông vào phủ thành chủ, tùy ý ở trong thành giết người, ta nhìn ngươi chán sống rồi. Cầm đầu pháp tắc cảnh bắt tinh, kim thuộc tính ác lang giúp phó bang chủ Điển Tân Hồng Lệ tiếng nói. Tam đại thế lực chỉ có bang chủ là siêu phàm cảnh. Lúc này Liệt Như Mạn tại đô tể sân thi đấu, Điển Tân Hồng phụ trách trông coi phủ thành chủ. Ta giết cái kia hai cái mạnh, mặt khác hai cái giao cho ngươi. Lục Viễn đối với Sở Vô Xá nói ra. Tốt. Sở Vô Xá ngưng tụ huyết sắc lôi long vận sức chờ phát động. Ngu xuẩn, thần thông cảnh dám khẩu xuất của ngôn, không biết chữ chết viết như thế nào sao? Điền Tân Hồng cười lạnh liên tục. Khi nhận ra Lục Viễn thân phận sau càng là đại hỉ. Giết Lục Viễn thành chủ tất có trọng thưởng. Ở đây lập xuống pháp tắc, thần thông cảnh chức nghiệp giả không cách nào vận chuyển linh lực. Điền Tân Hồng thi triển lực lượng pháp tắc. Ân. Để Điền Tân Hồng kinh ngạc là, Lục Viễn cùng Sở Vô Xá không bị ảnh hưởng. Thậm chí Hàn Tuấn Thần cùng Khương Điểm Hạ cũng điềm nhiên như không có việc gì, nhìn về phía hắn ánh mắt phảng phất tại nhìn thẳng đốc. Tình huống như thế nào? Điền Tân Hồng không kịp nghĩ nhiều, chín đại thai ách hướng hắn đánh giết mà đi. Huyết đổ. Lục Viễn ngón tay nhảy lên, lấy ra nhẫn chứa vật long huyết tinh. Trên trăm khối long huyết tinh sái trên không trung trông rất đẹp mắt, một mạch dung nhập huyết đổ thể nội. Thần thông cảnh nhị tinh, tam tinh, tứ tinh, pháp tắc cảnh. Ta muốn hút khô máu của các ngươi. Huyết đổ miệng nói tiếng người, trong tay răng cưa liên lưới đao đống nhiên vung ra. Đinh, đồ sắt tiếng va chạm vang lên. Pháp tác cảnh bắt tinh Điền Tân Hồng khoe miệng co giật, sờ lên quẻ mắt, nóng hổi máu tươi chảy ra. Hán thụ thương kém chút bị pháp tác cảnh nhất tinh quái vật phế bỏ hai mắt. Linh kỹ bay đầy trời, chín loại thuộc tính khác nhau địa giai cao cấp linh kỹ tràn ngập phương viên trăm mét. phanh phanh phanh, kiến trúc xinh đẹp, cổ kính phủ thành chủ đầm vang sụp đổ, phá toái mảnh ngói khắp nơi có thể thấy được. Phó ban chủ, không chống nổi. Lô Tân Hồng nói ra. Hắn là thổ thuộc tính, pháp tắc cảnh bắt tinh trước nghiệp giả. Chín đại thai ách thi triển linh kỹ trên cơ bản do hắn ngăn cản, mặt khác tám đại thai ách ngược lại cũng dễ nói. Mặc dù là địa giai cao cấp linh kỹ, mà dù sao thần thông cảnh nhất tinh, uy lực mạnh không đến mức để hắn ngăn cản gian nan như vậy. Huyết độ không giống mới, tại Long huyết tinh gia chỉ bên dưới đột phá đến pháp tắc cảnh. Lại thêm huyết thuộc tính linh kỹ đơn thể công kích chiếm đa số, chịu hai cái địa giai linh kỹ Lỗ Tân Hồng sắc mặt trắng bệnh, bụng dưới xuất hiện một cái sâu không thấy đáy vết thương. Trước hết giết Lục Viễn. Điền Tân Hồng nhìn về phía điều khiển thai ách Lục Viễn. Lục Viễn chết, tất cả thai ách sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Địa giai trung cấp linh kỹ thế như trẻ che một kích tạm thời đem huyết đồ bất lui, Điền Tân Hồng trưởng kiếm đâm về Lục Viễn mi tâm. Coi chừng. Thương Điểm Hạ nhắc nhở. Một kiếm này vừa nhanh vừa chuẩn, là kim thuộc tính chức nghiệp giả phổ biến sát chiêu. Đinh, Lục Viễn đeo cực phẩm linh khí tịch diệt phát ra hào quang màu nhũ bạch, chủ động phát động bảo hộ hiệu quả. Không có khả năng. Điền Tân Hồng chau mày. Một kiếm này Lục Viễn vậy mà chặn lại, hắn nhưng là pháp tắc cảnh bắt tinh chức nghiệp giả. Thần thông cảnh nhất tinh Lục Viễn dựa vào cái gì có thể ngăn cản? Ngươi Điền Tân Hồng cương chuẩn bị mở miệng, đột nhiên cảm nhận được phía sau một cỗ tốc sát chi khí. Quay đầu phát hiện một tấm khủng bố khuôn mặt dữ tợn kia theo dõi hắn. Dầm dầm, giang cơ liên lưới đao cuốn chặt lại Điền Tân Hồng cổ, huyết đồ đống nhiên phát lực, Điền Tân Hồng đầu cùng thân thể dọn nhà. Giống, huyết sắc lôi long gào thét, sở vô xá nổi gần xanh theo dõi hắn đối thủ. Chết. Bốn bộ thi thể nằm trên mặt đất, nhìn xem canh giữ ở cửa ra vào run lẩy bẩy, khôi giáp in hỗn loạn hai chữ binh sĩ. Lục Viễn tiến về phía trước một bước. Còn có ai muốn cản ta? Chương 88, Thiên giai linh kỹ chương 88, Thiên giai linh kỹ không chọn bện không chịu nổi, biến thành phế tích phủ thành chủ trước cửa. Nhìn xem phó bang chủ Điền Tân Hồng máu tươi tiêu thăng thi thể không đầu, cùng ba tên pháp tắc cảnh đường chủ thảm trạng. Canh giữ ở cửa ra vào ác lang bang thành viên nuốt ngụm nước bọt. Chạy a. Không biết ai hô một cú họng, bọn này thần thông cảnh xây dựng binh sĩ chạy tứ tán. Phó bang chủ đều đánh không lại Lục Viễn, huống chi bọn hắn. Đi vào. Lục Viễn thông suốt đi vào phủ thành chủ. Đô thể sân thi đấu, chiến đấu còn đang tiếp tục. Liệt Như Mạn, mau cứu ta. Câu Kình Tùng cầu khẩn nói. Hắn sắp chết. Thô Như Nam tính trưởng thành bắp đùi cánh tay phải máu me đầm địa, vết thương dọa người. Thân thể nhiều chỗ bị đào cái này đến cái khác to bằng nắm đấm huyết động, mắt phải nổ tung, cả người nhìn thấy mà giật mình. 500 cân Câu Kình Tùng, cắt mất đại lượng thịt mỡ biến thành hơn 400 cân. Cũng chính là siêu phàm cảnh chức nghiệp giả tố chất thân thể khác hẳn với thường nhân, nếu không Câu Kình Tùng sớm đã chết ở Liêm Hoành Nghị trong tay. Liệt Như Mạn không nhìn Câu Kình Tùng kêu cứu, đứng tại chỗ thờ ơ lạnh nhạt. Trong chàng quán, đồ tể sân thi đấu thành viên cùng say rượu giúp mở ra sống mái với nhau, song phương oán hận chất chứa nhiều năm lẫn nhau nhìn lẫn nhau không vừa mắt. Từng cái hạ tử thủ. Về sau hỗn loạn chi thành không có hai thế lực này. Liệt Như Mạn thầm nghĩ, say rượu giúp hôm nay sẽ bị tiêu diệt, đồ tể sân thi đấu bởi vì Liêm Hoành Nghị lọt vào thành chủ huyết tẩy. Lục Viễn. Lục Viễn tại phủ thành chủ. Có người la to, nghe được cái tên này Liệt Như Mạn đột nhiên ngẩng đầu. Lục Viễn chính là Giang Hạo, ta tận mắt thấy Giang Hạo điều khiển đặc thù quái vật. Chàng quán lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Lục Viễn chính là Giang Hạo. Biết được tin tức này, Liêm Hoành Nghị mặt người, nghĩ thầm Lục Viễn giấu rất sâu. Không chỉ có là quỷ ngẫu sư, hay là ma thuộc tính chức nghiệp giả, không quan hệ với ta. Liêm Hoành Nghị nín thở ngưng thần, hắn hiện tại cần phải làm là giết Khâu Kình Tùng, cướp đi Khâu Kình Tùng nhận chữ bật. Nơi đó có say rượu giúp tích lũy nhiều năm tài phú, trọng điểm là yêu tinh cùng ma hạch. Dừng tay, không nghe thấy Lục Viễn đã xông vào phủ thành chủ sao? Liệt Như Mạn nói ra, ý đồ ngăn cản song phương sống mái với nhau. Dù nói thế nào tam đại thế lực đều là thành chủ thủ hạ. Hiện tại bọn hắn hẳn là đồng tâm hiệp lực bắt lấy Lục Viễn, sau đó hướng thành chủ tranh công lĩnh thưởng. Bắt sống Lục Viễn, thành chủ nói không chừng tha cho ngươi một mạng. Liệt Như Mạn nhìn về phía Liêm Hoành Nghị. Ha ha. Liêm Hoành Nghị bị cười nhạt. Lão tử không có ý định tiếp tục ở lại đây. Lời này vừa nói ra Liệt Như Mạn kinh hãi, biết Liêm Hoành Nghị cuối cùng ý đồ. Hắn đã sớm dự định chạy trốn. Đối với Liêm Hoành Nghị tới nói, hắn có lỗi nhất chính là thu dưỡng nghĩa nữ Lạc Tích Sương. Bây giờ Lạc Tích Sương đã rời đi hỗn loạn chi thành. Liêm Hoành Nghị nhận lời mình còn sống, nửa tháng sau tùy ý Lạc Tích Sương xử trí. Về phần những người khác, bọn hắn giống như ta đáng chết. Liêm Hoành Nghị ngữ khí lạnh nhạt. Nếu như ngươi cảm thấy có thể thoát đi thành chủ khống chế, vậy liền tạo phản đi. Nhiều lời vô ích, Liệt Như Mạn quay người dẫn thủ hạ tiến về phủ thành chủ. Lục Viễn đi phủ thành chủ làm gì? Liệt Như Mạn trong lòng nghi hoặc, nếu Lục Viễn ngụy trang hoàn mỹ như vậy, hẳn là tiếp tục ngụy trang xuống dưới mới đối. Long Huyết Hoa, Lục Viễn là chạy Long Huyết tiêu xài. Liệt Như Mạn kịp phản ứng. Long Huyết Hoa, thượng phẩm thiên địa linh bảo, chế tác Long Huyết tinh chủ yếu nguyên vật liệu. Hôm nay chính là Long Huyết Hoa đua nợ thời gian. Mau trở về, tuyệt đối không thể để cho Lục Viễn ngắt lấy Long Huyết Hoa. Liệt Như Mạn lòng nóng như lửa đốt. Cứ việc phủ thành chủ có nhiều vị pháp tắc cảnh chức nghiệp giả trông coi, có thể nàng luôn cảm thấy tâm hoảng hoảng. Quả nhiên, Liệt Như Mạn nhìn ra xa phủ thành chủ phương hướng. Nơi đó dâng lên quần quần khói đen. Hỗn loạn chi thành thành chủ vẫn rất có nhà hứng. Phủ thành chủ, Lục Viễn đại diêu xếp đặt đi vào. Nhìn thấy trong đó một gian phòng bày đầy đồ cổ tranh chưa nói ra. Sắp nở hoa kết trái thiên địa linh bảo ở đâu? Lục Viễn hỏi. Tòa kiến trúc này cổ kính cung điện quá lớn, các loại con quấn quấn tiểu đạo, gian phòng cấu tạo đều không khác mấy. Nguyên bản Lục Viễn muốn dùng man lực phá hủy cung điện, nhưng nếu như vậy gốc kia thiên địa linh bảo càng thêm khó tìm. Chỗ xấu nhất. Thông qua vòng tay chỉ dẫn, Hàn Tuấn Thần chỉ hướng phủ thành chủ chỗ xấu nhất. Lục Viễn cùng Sở Vô Xá phía trước sánh vai hành động, Hàn Tuấn Thần cùng Khương Điểm Hạ cẩn thận từng ly từng tí xem xét bốn phía. Phanh, hơn 100 mét nuốt tinh binh sĩ dã man va chạm, cung điện ầm vang sụp đổ. Thuận phế tích hải cốt phương hướng, Lục Viễn dò xét trước mắt hoàn cảnh. Từ ngực, một tòa chính chính phương phương huyết chỉ không ngừng nổi lên, trung ương bày ra một đóa kiểu diễm ướt át huyết sắc hoa tươi. Cánh hoa bóng ánh sáng long lanh, sợi rễ hấp thu huyết chỉ máu tươi sắp triệt để nở rộ. Thật xinh đẹp hoa. Khương Điểm Hạ từ đáy lòng cảm thán nói. Đóa hoa này phảng phất có một loại ma lực, câu dẫn nàng nhanh đi ngắt lấy. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Một đạo thanh âm khàn khàn đem Khương Điểm Hạ kéo vào hiện thực. Huyết trì bên cạnh, nhiều vị pháp tắc cảnh chức nghiệp giả quỳ trên mặt đất, phát hiện Lục Viễn chậm rãi đứng dậy. Cầm đầu kim bím bóc, người mặc phục sức màu đen nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn. Hắn gọi Quốc Minh Huy, thành chủ Tâm Phúc, phụ trách ngày đêm trông coi thượng phẩm thiên địa linh bảo Long Huyết Hoa. Hoa thu tính, pháp tắc cảnh đỉnh phong chức nghiệp giả. Lục Viễn ánh mắt khóa chặt tại Quốc Minh Huy trên thân. Trông coi Long Huyết Hoa pháp tắc cảnh giới chức nghiệp giả, có 30 tên nhiều. Lấy ở đâu nhiều như vậy pháp tắc cảnh chức nghiệp giả? Sở Vô Xá huyết đồng lấp lóe. Chạy. Sở Vô Xá đề nghị. Hắn thức tỉnh bốn loại thuộc tính có gió, tăng thêm không nhìn lực lượng pháp tắc, Sở Vô Xá có lòng tin chạy trốn. Lục Viễn điều khiển gió hai hướng ách gió tốc độ kinh người, có thể dẫn Hàn Tuấn Thần cùng Khương Điểm Hạ chạy trốn. Một đám pháp tắc cảnh chức nghiệp giả mà thôi, nhìn ta một chiêu diệt bọn hắn. Lục Viễn ngưng tụ quỷ ngẫu lơ lửng không trung, khẩu xuất của ngôn. Quốc Minh Huy ngữ khí khinh thường. Hơn 30 tên pháp tắc cảnh chức nghiệp giả, lại thêm hắn là pháp tắc cảnh đỉnh phong. Lục Viễn chỉ là một cái thần thông cảnh dám tuyên bố một chiêu diệt bọn hắn. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Sở Vô Xá chau mày, không biết Lục Viễn lấy ở đâu lòng tin nói loại lời này. Một giây sau Sở Vô Xá tê cả da đầu, thất thần nhìn chỗ không bên trong quỷ ngẫu. Địa giai cao cấp linh kỳ thận lâu quỷ ngẫu ma mai táng dung nhập Lục Viễn thể nội, Lục Viễn lần nữa thu hoạch được ma thuộc tính. Ma khí hướng ra phía ngoài khuếch tán, chớp mắt bao phủ phương viên 50 dặm, bầu trời xuất hiện cái này đến cái khác to lớn vòng xoáy. Giang giác, thân phi ma giáp bay đến không trung Lục Viễn giống như ma thần giáng thế, hỗn loạn chi thành tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, ngơ ngác nhìn về phía không trung Lục Viễn. Phù phù, có người quỳ xuống, ngay sau đó người thứ hai, người thứ ba. Xoa, ta làm sao cũng quỷ. Hàn Tuấn Thần nói ra. Không có cách nào, Lục Viễn lúc này khí thế bằng bạc, uy áp mạnh mẽ làm cho Hàn Tuấn Thần trong đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Quỳ xuống, sau đó thần phục. Không chỉ có là hắn, hỗn loạn chi thành tất cả mọi người quỳ trên mặt đất. Đô thể sân thi đấu, sắp giết chết Khâu Kình Tùng Liêm Hoành Nghị biểu lộ rung động. Hắn nghĩ tới đã từng gặp được một vị cường giả, thi triển linh kỹ khí thế cùng Lục Viễn giống nhau như lúc. Thiên giai linh kỹ. Liêm Hoành Nghị đầu phản phất nổ tung. Đồng thời Lục Viễn thi triển không phải phổ thông thiên giai linh kỹ, cực lớn có thể là thiên giai trung cấp, thậm chí cao cấp. Loại cấp bậc này linh kỹ hủy thiên diệt địa, linh kỹ uy lực bước xạ phạm vi cất bước 50 dặm. Chương 89, ta tới ngăn lại nàng chương 89, ta tới ngăn lại nàng thiên giai linh kỹ. Lục Viễn từ chỗ nào học thiên giai linh kỹ? Sở Vô Xá ánh mắt mở mịt. Thiên giai linh kỹ tức là cầm chú. Loại cấp bậc này linh kỹ chỉ có Thất Minh Nhất Điện Minh chủ môn cùng điện chủ có được, cũng hoặc là Bảy Minh một điện cùng là Hoa Hạ làm ra đột xuất cống hiến cường giả. Sở dĩ xưng là cầm chú, một là uy lực quá cường đại, hai chính là số lượng cực kỳ ít ỏi. Liên lấy Lục Viễn thi triển cầm chú tới nói, đủ để cho phá hủy toàn bộ hỗn loạn chi thành. Trong thành phố lớn ngõ nhỏ, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, nhìn lên không trung Lục Viễn. Cấm chú. Sốt ruột chạy tới phủ thành chủ liệt như mạn dừng bước lại, bên cạnh thủ hạ đỉnh lấy áp lực thật lớn gian nan đứng thẳng. Vì cái gì Lục Viễn sẽ có cấm chú, mà lại thi triển hay là ma thuộc tính cấm chú? Liệt như mạn tâm loạn như ma, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, nàng là siêu phàm cảnh giới trước nghiệp giả. Cho dù Lục Viễn thi triển cấm chú lại có làm sao? Trên lệch cảnh giới đủ để cho nàng nhẹ nhõm nắm Lục Viễn. Cầm trong tay một thanh to lớn ma kiếm, Lục Viễn kiếm phong chỉ hướng huyết chỉ cái khắc Cốc Minh Huy, hoặc là chết hoặc là lăn. Cốc Minh Huy sắc mặt tái xanh, phụ trách thủ hộ Long Huyết Hoa hơn 30 tên pháp tắc cảnh chức nghiệp giả không ngừng nuốt nước bọt. Xem ra ngươi lựa chọn chết. Lục Viễn hai tay nắm chặt ma kiếm bổ xuống. Phanh, Cốc Minh Huy vô ý thức đưa tay ngăn cản, lại phát hiện chính mình một chút việc đều không có. Sở Vô Xá, Khương Điểm Hạ, ở đây tất cả mọi người, bọn hắn như thế trung tâm, đối mặt cấm chú đều không chạy. Lục Viễn thầm nói, giả, hết thảy đều là giả. Chính mình căn bản sẽ không cấm chú, vừa rồi khủng bố thiên địa dị tượng là thật lâu quỷ ngâu dẫn đến. Để Lục Viễn không nghĩ tới chính là bọn này thành chủ Tâm Phúc vậy mà không chạy. Sở Vô Xá im lặng, muốn nói gì nhưng nhịn được. Kỳ thật hắn cảm thấy Lục Viễn mạch suy nghĩ không có tâm bệnh, vạn nhất thành công lừa bọn này thành chủ Tâm Phúc, bọn hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức đạt được gốc kia thiên địa linh bảo. Ngươi đặt đập đặc hiệu phim đâu? Hàn Tuấn Thần đầu đen rau muống. Lục Viễn diễn kỹ tinh xảo, không chỉ đem địch nhân lừa, đem bọn hắn cũng cho lừa. Giả thần giả quỷ. Kinh lịch nổi lên đại tố Cốc Minh Huy thẹn quá hóa giận, rút ra trường đao phóng tới Lục Viễn. Bắt hắn cho ta tháo thành tám khối. Sở Vô Xá nhìn về phía Lục Viễn, hỏi thăm có mở hay không trượt. Nhìn ta một chiêu diệt bọn hắn. Lục Viễn nói lần nữa. Sở Vô Xá, bây giờ không phải là hài hước phụ thân. Sở Vô Xá trừng to mắt. Lục Viễn kéo xuống beo cực phẩm linh khí tịch diện, đỉnh đầu hiện hiện một tên người mặc màu lam lộng lẫy phục sức, thêu lên nhiều cái lôi đỉnh ký hiệu nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên ăn nói có ý tứ, khắp khuôn mặt là nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Chính là đương kim lôi đỉnh mình chủ Sở Vĩnh Thịnh. Nhìn thấy Sở Vĩnh Thịnh, Sở Vô Xá choáng váng, hỗn loạn chi thành tất cả mọi người choáng váng. Chấn kinh trình độ vượt qua biết được Lục Viễn thi triển ma thuộc tính cấm chú. Sở Vĩnh Thịnh, đô thể sân thi đấu, giết chết Khâu Kình Tùng, thành công đạt được say rượu giúp tính gộp lại nhiều năm tài phú Liêm Hoành Nghị quỷ trên mặt đất. hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm, Lôi Đình Minh Minh chủ Sở Vĩnh Thịnh giáng lâm hỗn loạn chi thành. Không ai biết Sở Vĩnh Thịnh là cảnh giới gì, nhưng phỏng đoán cẩn thận thần hoàng cảnh bát tinh. Loại cấp bậc này cường giả dù là một ánh mắt, liền có thể siêu phàm cảnh hắn bạo thể mà chết. Phụ thân, ngài Sở Vô Xá cẩn thận từng ly từng tí, ngay sau đó phát hiện Lục Viễn đỉnh đầu Sở Vĩnh Thịnh là hư ảnh. Lục Viễn, ngươi có thể hay không đừng giả bộ thần dở trò? Sở Vô Xá tức giận. Đều lúc này còn làm cho hề này, thật sự cho rằng những người kia là đồ đần sao? Địa giai cao cấp linh kỹ kinh lôi giận bắt chước còn rất giống như thật. Sở Vô Xá nhìn về phía phụ thân hư ảnh thi triển kinh lôi giận. Không đối, đây chính là thật. Sở Vô Xá kịp phản ứng. Hắn cảm thụ quen thuộc Lôi Đình khí tức, thân là Sở Vĩnh Thịnh nhi tử. Hai người Lôi Đình khí tức nhất mạch tương thừa, chỉ là Sở Vô Xá còn không có đạt tới Sở Vĩnh Thịnh tình trạng. Lại đang giả thần giả quỷ, thật sự cho rằng ta là ngu xuẩn sao? Cốc Minh Huy tức giận cười. Kỳ thật hắn, bao quát phụ trách trông coi huyết chỉ các chức nghiệp giả, bọn hắn đối với thành chủ không có như vậy trung thành. Thành chủ bức bách bọn hắn phục dụng độc dược, 3 tháng cho một lần giải dược. Long huyết hoa không có, bọn hắn cũng sẽ chết. Cho nên tại Lục Viễn thi triển ma thuộc tính cấm chú lúc, bọn hắn kiên trì cũng muốn tiếp tục thủ hộ Long huyết hoa. Phanh, khi Cốc Minh Huy chảo phúng Lục Viễn lúc, một đạo lam tử giao nhau, to như thùng nước tiên lôi rơi xuống. Trong nháy mắt miểu sát mười mấy tên pháp tắc cảnh trước nghiệp giả. Cốc Minh Huy, hiện tại còn cảm thấy ta đang trang thần dở cho sao? Lục Viễn hỏi. Chính mình muốn chính là loại hiệu quả này. Thật thật giả giả, để Cốc Minh Huy không phân biệt được đầu óc choáng váng. Phanh phanh phanh, nhìn xem lam tử giao nhau tiên lôi rơi xuống, Cốc Minh Huy vô ý thức đưa tay ngăn cản. Đối mặt loại uy lực này linh kỹ, hắn để không nổi bất luận cái gì ngăn cản dục vọng. Lần này trực tiếp bị vênh thành một thịt. Tốt thật mạnh mẽ. Thương Điểm Hạ tự lẩm bẩm. Sát thực mãnh liệt, các đại ca ở phía trước đỉnh lấy, chúng ta làm tiểu đệ cũng muốn cống hiến một phần lực lượng. Hàn Tuấn Thần thúc giục nói, lôi kéo Khương Điểm Hạ chiều bên trong đi. Vòng tay nói cho hắn biết phụ thành chủ còn có đồ tốt. Dù sao đều như vậy có thể trốn ra ngoài hay không chức không để cập tới, đem đồ tốt vơ vét một phen lại nói. Huyết chỉ khô cạn, thượng phẩm thiên địa linh bảo Long huyết hoa triệt để nở rộ. 30 tên pháp tắc cảnh chức nghiệp giả bị vênh thành một thịt, chết không thể chết lại. Nhìn xem nở rộ Long huyết hoa, Lục Viễn quả quyết ngắt lấy. Máu tươi thoải mái, cũng liền hỗn loạn chi thành mới có thể dưỡng dục loại này thiên địa linh bảo. Sở Vô Xá nhìn không chuyển mắt. Long huyết hoa, thượng phẩm thiên địa linh bảo, chế tạo long huyết tinh chủ yếu nguyên vật liệu. Chỉ có chức nghiệp giả máu tươi mới có thể dưỡng dục, bởi vậy cực kỳ hi hữu. Ngoa tạo, long huyết, nơi này có long huyết. Hàn Tuấn Thần bên kia cũng truyền tới tin tức tốt. Hắn tại trong một gian phòng phát hiện long huyết. Long, yêu tộc chủng tộc đỉnh tiêm. Một đầu vừa đản sinh long, cảnh giới cất bước huyền cương cảnh, thậm chí thần thông cảnh. Nhìn xem phát ra chướng mắt quang mang máu tươi màu vàng, Hàn Tuấn Thần xác định cùng khẳng định là long huyết. Phát tài phát tài. Hàn Tuấn Thần hai mắt tỏa ánh sáng. Quả quyết lấy đi gánh chịu long huyết cái bình. Theo hắn đoán chừng phỏng đoán, cái bình long huyết ước chừng 700-800 khắc dáng vẻ. Đi. Lục Viễn quyết định thật nhanh. Một gốc thượng phẩm thiên địa linh bảo, lại thêm nhiều dòng như vậy máu. Chuyến này bọn hắn có thể nói là thắng lợi trở về. Đi được sao? Người mặc màu trắng đồ vét, cái trán một vòng tóc trắng chói sáng liệt như mạng ngăn lại Lục Viễn đường đi. Nhìn xem biến thành phế tích phụ thành chủ, trong huyết chỉ thai nén long huyết hoa biến mất không thấy gì nữa, liệt như mạng phát ra một tiếng bén nhọn gầm thét. Các ngươi đáng chết. Liệt như mạng đeo khẩu trang phát ra khói trắng, siêu phàm cảnh khí chàng toàn bộ triển khai. Lục Viễn điều khiển chín đại thai ách ngăn tại phía trước, chuyện hắn lo lắng nhất hay là xuất hiện. Ác Lang Bang Bang chủ Liệt Như Mạn đuổi tới, ngăn cản bọn hắn rời đi hỗn loạn chi thành. Tin tức tốt thì là Khâu Kình Tùng cùng Liêm Hoành Nghị không có xuất hiện, hai người bọn hắn một cái là siêu phàm cảnh ngũ tinh, một cái là siêu phàm cảnh lục tinh. Tam đại thế lực đầu lĩnh Liệt Như Mạn thực lực yếu nhất, nhưng cũng là siêu phàm cảnh nhị tinh trước nghiệp giả. Cục diện không thể lạc quan, đối mặt siêu phàm cảnh Liệt Như Mạn, Sở Vô Xá trong lòng rõ ràng, dù là hắn sử xuất tất cả vốn liếng cũng vô pháp chiến thắng. Ba người ánh mắt tụ vào tại Lục Viễn trên thân. Tiếng bước chân vang lên, huyết đổ từ hai ách bên trong chỗ hết tài năng. Đầy trời long huyết tinh dung nhập huyết đổ thể nội, Lục Viễn đánh cái thanh thủy búng tay. Các ngươi chạy, ta đến ngăn lại nàng. Chương 90, thủ đoạn ra hết chương 90, thủ đoạn ra hết sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mặt trời chiếu sáng đại địa. Đại lượng dây leo tráng kiện từ liệt như mạng trên thân lan tràn ra, mỗi cái dây leo mọc ra bén nhọn gai ngược, xem xét liền ẩn chứa kịch độc. Hôm nay các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Liệt như mạng khí chàng toàn bộ triển khai. Đi. Lục Viễn nói ra. Sở Vô Xá không do dự, tay phải nắm khương điểm hạ. Tay phải nắm lấy Hàn Tuấn Thần bay đến không trung. Loại thời điểm này càng do dự càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Hắn cũng không phải là không quả quyết người, chỉ có thể hy vọng Lục Viễn từ liệt như mạng trong tay toàn thân trở ra. Coi chừng. Sở Vô Xá cũng không quay đầu lại phi nước đại. Lục Viễn. Hàn Tuấn Thần hô to một tiếng, đeo vòng tay bắn ra ánh sáng. Còn sống trở về. Một tên tướng mạo xinh đẹp, giữ lại giống như thác nước mái tóc nữ nhân hư ảnh bao phủ tại Lục Viễn đỉnh đầu. Trừ có được đen nhánh xinh đẹp mái tóc, càng thêm mấu chốt chính là nữ nhân có một đầu thật dài đuôi rắn, nàng tướng mạo vũ mị. Một cái nhăn mày một nụ cười đều trêu chọc nam nhân tiếng lòng. Đây là vật gì? Lục Viễn nhìn xem biến mất tại trong tầm mắt Hàn Tuấn Thần. Mặc dù biết Hàn Tuấn Thần sẽ không hại chính mình, tốt xấu đem cái này xà nữ hư ảnh cụ thể hiệu quả nói một chút lại đi. Mặc kệ. Lục Viễn không nhìn xà nữ hư ảnh, chuyên tâm điều khiển huyết đồ. Dung nhập đại lượng long huyết tinh đồ sát, cảnh giới từ pháp tắc cảnh nhất tinh lần nữa tiêu thăng đến pháp tắc cảnh lục tinh. Mà nó phải đối mặt là một thuộc tính, siêu phàm cảnh liệt như mạng. Có thể thắng sao? Cho dù là Lục Viễn cũng không xác định. Tình huống hiện trường chỉ có hắn có thể ngăn lại liệt như mạng. Để Sở Vô Xá dẫn Hàn Tuấn Thần cùng Khương Điểm Hạ đi là sáng suốt nhất lựa chọn. Dầm dầm, huyết độ vung ra răng cưa liên lưới đao công hướng Liệt Như Mạn. Tốc độ quá nhanh, tiếng xé gió vang lên, Liệt Như Mạn không chút hoang mang dây leo bao khỏa toàn thân. "Đinh, vô dụng, ngươi cùng ta chênh lệch cảnh giới quá lớn, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết." Liệt Như Mạn nói ra. Tốt xấu nàng là siêu phàm cảnh trước nghiệp giả, mặc dù chỉ là nhị tinh. Trái lại Lục Viễn điều khiển đồ sát, đầu tiên là hấp thu hơn ngàn tên huyết lục binh đoàn hoàn thành tiến hóa, ngay sau đó hấp thu long huyết tinh, cưỡng ép đem cảnh giới từ thần thông cảnh nhất tinh đột phá đến pháp tắc cảnh lục tinh. Có thể vậy thì thế nào đâu? Trừ phi huyết độ giống như nàng đều là siêu phàm cảnh, nếu không Liệt Như Mạn không sợ chút nào. Huyền giai cao cấp linh kỹ phi diệp phong bạo ẩn. Liệt Như Mạn nhíu mày, nàng rõ ràng thi triển linh kỹ, linh lực cũng tiêu hao, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phản hồi. Xà nữ hư ảnh. Lục Viễn lập tận lực biết đến là xà nữ hư ảnh hiệu quả, có xác suất để Liệt Như Mạn thi triển linh kỹ mất đi hiệu lực. Có ý tứ. Lục Viễn cảm thấy thú vị. Chính mình tịch diệt cùng Hàn Tuấn Thần vòng tay đều là cực phẩm linh khí, nhưng hiệu quả khác nhau một trời một vực. Huyền giai cao cấp linh kỹ bách hoa tùng múa lần này Liệt Như Mạn thi triển linh kỹ không có mất đi hiệu lực, mấy cái dây leo phóng tới Lục Viễn, trên dây leo nở rộ từng đóa hoa tươi nổ tung lên. Phanh phanh phanh, thổ chi thai ách chướng sát ngăn tại Lục Viễn trước mặt, đột nhiên phát lực ngưng tụ màu vàng đất bình chướng. Nhìn xem bị tạc đoạn một cánh tay chướng sát, Lục Viễn biểu lộ ngưng trọng. Từ khi thức tỉnh đặc thù nghề nghiệp quỷ ngẫu sư đến nay, đây là lần thứ nhất thai ách thụ thương. Cũng may cánh tay nổ đoạn có thể chữa trị, điều kiện tiên quyết là còn sống rời đi hỗn loạn chi thành. Chỉ có giết ngươi mới có thể lắng lại thành chủ đại nhân lửa giận. Liệt Như Mạn trầm giọng nói. Thượng phẩm thiên địa linh bảo long huyết hoa, còn có những cái kia long huyết toàn diện bị Sở Vô Xá mang đi. Hết lần này tới lần khác trở ngại Lục Viễn nàng đằng không xuất thủ truy sát Sở Vô Xá, chỉ có thể trước giải quyết Lục Viễn. Ma khí quay cuồng, Lục Viễn mi tâm chữ ma ký hiệu lấp lóe. Lĩnh ngộ thần thông nghịch thế chi đồng mở ra. Địa giai cao cấp linh ký áp chế quỷ ngẫu, địa giai cao cấp linh ký thật lâu quỷ ngẫu, địa giai cao cấp linh ký lợi dương xuyên hồn. Một hơi thi triển 7 cái địa giai cao cấp linh ký, trừ bỏ ma mai táng bên ngoài, 8 đại thai ách lần nữa thi triển địa giai cao cấp đánh phía Liệt Như Mạn. Lâm vào hỗn loạn chi thành, không còn có trong thành cùng ngoài thành phân chia. Ngoài thành chức nghiệp giả nổi điên bình thường xông vào trong thành, phát hiện thức ăn nước uống hai mắt phát sáng bắt đầu phong thưởng. Phủ thành chủ Lục Viễn cùng Liệt Như Mạn chiến đấu có thụ chú mục. Cái này nhiều như vậy địa giai cao cấp linh ký, nhìn xem thần thông cảnh ngạnh kháng siêu phàm cảnh Lục Viễn, tràn vào người bên trong thành như bị sét đánh. Đầu năm nay thần thông cảnh chức nghiệp giả mạnh như vậy sao? Đây chính là hung danh hiển hách gác lang bang bang chủ Liệt Như Mạn, hai người kém dòng dã hai cái đại cảnh giới. Lục Viễn cùng tám đại thai ách thi triển bao nhiêu cái địa giai cao cấp linh kỹ. Trong lúc nhất thời bọn hắn vậy mà không tính quá đến. Vô dụng, tại tuyệt đối cảnh giới áp chế trước mặt hết thảy đều là vô dụng công. Liệt Như Mạn nói ra. Địa giai cao cấp linh kỹ bắn nhanh gai độc hưu hưu hưu, quay chung quanh tại Liệt Như Mạn bên cạnh dây leo bắn ra đầy trời gai độc, ngang nhiên phóng tới Lục Viễn thi triển nhiều cái linh kỹ. Huyết Đồ lạnh nhạt liếc nhìn vây xem quần chúng ăn dưa, vung ra răng cưa liên lưới đao vô tình thu hoạch tính mạng bọn họ. Phanh phanh phanh, huyết vụ nồng đậm, trên trăm tên chức nghiệp giả máu tươi dung nhập răng cưa liên lưới đao bên trong, ngay sau đó lần nữa đâm về Liệt Như Mạn. Đây là cái gì linh khí? Liệt Như Mạn con người phóng đại, hấp thu đại lượng máu tươi răng cưa liên mũi dao sắc vô cùng, nhẹ nhõm cắt vỡ nàng ngưng tụ bình chướng màu xanh lá. Có như vậy trong nháy mắt, Liệt Như Mạn cảm thấy nàng phải chết. Lục Viễn cũng không thể như thế nghịch thiên đi. Giấu ở chỗ tối Liêm Hoành Nghị thầm nghĩ, hắn đang do dự, cũng không phải là trợ giúp Liệt Như Mạn, mà là do dự muốn hay không giúp Lục Viễn. Liêm Hoành Nghị đã đạt thành mục đích, đạt được say rượu giúp tích lũy nhiều năm tài phú. Lại thêm hắn vất vả nhiều năm kiếm lời yêu tinh cùng ma hạch, nó giá trị vừa vặn gom góp một viên thần hoàng cảnh yêu tinh. Nhìn ngươi tạo hóa, cuối cùng Liêm Hoành Nghị không có xuất thủ. Thành chủ không biết lúc nào trở về, tại hỗn loạn chi thành chờ lâu một giây liền có một giây đồng hồ nguy hiểm. Đang lúc Liêm Hoành Nghị chuẩn bị lúc rời đi, nghe được một tiếng hét thảm. Đột nhiên quay đầu, phát hiện tiếng kêu thảm thiết là Liệt Như Mạn phát ra. Phanh phanh phanh, nhiều cái địa giai cao cấp linh kỹ đối bên một cái địa giai cao cấp linh kỹ. Địch thế chi đồng lấp lóe, Lục Viễn hấp thu Liệt Như Mạn bắn ra đầy trời độc châm. Sau đó lấy kia chi thần còn kia chi đạo. Liệt Như Mạn đầu tiên là bị huyết độ răng cưa liên lưới đao đâm vào bụng dưới, trơ mắt nhìn xem nàng thi triển linh kỹ quay đầu công kích mình, còn có Lục Viễn cùng tám đại thai ách thi triển nhiều cái địa giai cao cấp linh kỹ. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Liệt Như Mạn lấy xuống vỡ vụn mặt nạ. Nàng đeo mặt nạ là một kiện loại hình phòng ngự trung phẩm linh khí, lúc này biến thành phế phẩm. Vương Bít lấy bụng dưới vết thương, nhìn xem Lục Viễn cùng phía sau hắn tám đại thai ách, Liệt Như Mạn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, trốn. Trốn càng xa càng tốt. Một màn này Liêm Hoành Nghị thu hết vào mắt. Lợi hại. Nói đi biến mất vô tung vô ảnh. Chạy. Ác Lang Bang Bang chủ Liệt Như Mạn chạy, nàng không có đánh qua thần thông cảnh nhất tình Lục Viễn. Ngoài ngàn mét vây xem chức nghiệp giả chó mặt, đến nay không thể tin được sẽ là loại cục diện này. Lục Viễn không có đi đuổi Liệt Như Mạn, ngón tay nhảy lên phong chi thai ách phong nhu thuận nằm rạp trên mặt đất. Sau đó dẫm tại gió phía sau lưng nhất phi trùng tiên tiêu sái rời đi. Linh lực tiêu hao hầu như không còn là cảm giác gì. Loại thể nghiệm này đối với chức nghiệp giả tới nói rất phổ biến, nhưng Lục Viễn là lần đầu tiên. Long huyết tinh đã dùng hết. Lục Viễn lấy ra một viên pháp tắc cảnh ma hạch khôi phục linh lực, thẳng đến gần nhất Hoa Hạ biên tái thành thị cùng Sở Vô Xá ba người tụ hợp. Chương 91, lão sư rất tức giận. Chương 91, lão sư rất tức giận. Liệt Dương giữa trời. Xong, toàn xong. Liệt Như Mạn lòng như cho nguội. Nàng bị Lục Viễn trọng thương, trốn ở phủ thành chủ hầm phục dụng nhiều khỏa long huyết tinh. Nhìn thấy trước mắt rối bời một mảnh hỗn loạn chi thành, Liệt Như Mạn sắp ngạt thở. Đồ thể sân thi đấu Liêm Hoành Nghị đào tẩu, trước khi đi sát quang túy tiểu bang tất cả thành viên. tam đại thế lực chỉ còn lại có Ác Lang Bang. Trọng yếu nhất là Lục Viễn đem thượng phẩm thiên địa linh bảo Long Huyết Hoa ngắt lấy, còn đem thành chủ chân tàng Long Huyết cũng bỏ vào trong túi. Nghĩ đến thành chủ trở về nổi trận lôi đình, Liệt Như Mạn sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên Liệt Như Mạn nhìn thấy hy vọng, lấy công chuộc tội hy vọng. Nguyên bản đào tẩu Sở Vô Xá trở về tay trái cầm Long Huyết Hoa, tay phải nắm chặt dung nạp Long Huyết cái bình. Lục Viễn đâu? Sở Vô Xá một chút phát hiện phụ thành chủ Liệt Như Mạn, đem Long Huyết Hoa giao ra. Liệt Như Mạn ngữ khí không cho phản bác ra lệnh. Đang lúc nàng chuẩn bị thi triển linh kỹ lúc, nhìn thấy Sở Vô Xá đứng phía sau một tên tuổi chừng 25-26 nam nhân. Nam nhân người mặc câu phục màu đen, tướng mạo anh tuấn. Hắn tựa hồ có bệnh thích sạch sẽ, hơn nữa là rất nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Đồ vét không nhốn bụi trần, thậm chí cố ý tiếp tục tiêu hao linh lực mở ra bình chướng màu xanh, tránh cho bụi rơi xuống trên quần áo. Phong thuộc tính, siêu phàm cảnh nhất tinh. Liệt Như Mạn nhìn về phía nam nhân, phản ứng đầu tiên là thật trẻ tuổi siêu phàm cảnh chức nghiệp giả. Nàng 40 tuổi, trước mắt nam nhân bất quá 25-26. Phó trưởng lão, Lục Viễn sẽ không phải Khương Điểm hạ lòng nóng như lửa đốt. Phó tinh thiết, thất minh một điện trẻ tuổi nhất trưởng lão, 26 tuổi đột phá đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Chuẩn xác mà nói là siêu phàm cảnh. Liệt Phong Minh Minh chủ đối với Phó Tĩnh Tiết cực kỳ trọng thị, thậm chí có truyền ngôn chuẩn bị đem Phó Tĩnh Tiết khi người nối nghiệp bồi dưỡng. Lục Viễn là ta tiểu sư đệ, ta so ngươi càng sốt ruột. Phó Tĩnh Tiết ra hiệu Khương Điểm hạ an tâm chớ đổi, chớp mắt xuất hiện tại Liệt Như Mạn trước mặt. Siêu phàm cảnh nhị tinh Liệt Như Mạn tại Phó Tĩnh Tiết trong tay không có năng lực phản kháng chút nào. Theo Phó Tĩnh Tiết bóp lấy cổ nàng dần dần phát lực, Liệt Như Mạn sắc mặt đỏ bừng, trái tim dần dần ngưng đập. Lục Viễn ở đâu? Phó Tĩnh Tiết chậm rãi hỏi, đưa tay đem Liệt Như Mạn phế bỏ biến thành người bình thường. Đem ta đả thương đi đi. Liệt Như Mạn quỳ trên mặt đất không ngừng nôn mửa, nói lắp bắp: "Đem ngươi đả thương đi." Phó Tĩnh Tiết sắc mặt không vui, một cước đạp gãy Liệt Như Mạn hai chân. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh bạch phá thương khung. "Nói láo, Lục Viễn là thần thông cảnh nhất tinh, có thể đem siêu phàm cảnh ngươi đả thương?" Phó Tĩnh Tiết chất vấn. "Cái này không ra trò đùa sao? Phàm là Liệt Như Mạn nói Lục Viễn chạy trốn hắn đều có thể cảm thấy hợp lý. Tin tưởng ta, nếu như ngươi nói láo nữa ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm sống không bằng chết cảm giác." Phó Tĩnh Tiết nói ra. Hắn tại Liệt Phong Minh thẩm vấn không ít phàm nhân, nghiên cứu ra không ít tra tấn người phương pháp. Ta không có nói láo. Liệt Như Mạn khóc không ra nước mắt. Nghe xong Liệt Như Mạn giảng thuật, Phó Tĩnh Tiết nhìn ra xa Lục Viễn rời đi phương hướng. Xem ra ta vị tiểu sư đệ này rất lợi hại thôi. Phó Tĩnh Tiết vừa cười vừa nói, vung ra một đạo phong nhận kết quả Liệt Như Mạn tính mệnh. Hắn so Lục Viễn đại 7-8 tuổi, miểu sát Liệt Như Mạn là bởi vì hắn là siêu phàm cảnh trước nghiệp giả. Lục Viễn không giống với thần thông cảnh đả thương siêu phàm cảnh. Cái này nghe quá không hợp thói thường, nhưng mà sự thật chính là như vậy. Biết được Lục Viễn không có việc gì, Sở Vô Xá nhẹ nhàng thở ra. Hiu hiu hiu. Trên trăm vị người mặc trường bào màu xanh chức nghiệp giả giáng lâm, bọn hắn đều không ngoại lệ đều là pháp tắc cảnh chức nghiệp giả. Trong đó nhiều vị siêu phàm cảnh, thậm chí có một tên lĩnh vực cảnh cường giả. Vị kia lĩnh vực cảnh trưởng lão đối với Phó Tĩnh Tiết thái độ cung kính, cùng là trưởng lão Phó Tĩnh Tiết so với hắn địa vị cao hơn nhiều. Cứ việc song phương kém một cái đại cảnh giới. 10 phút đồng hồ, ta không hy vọng nhìn thấy tòa thành này có vật sống xuất hiện. Phó Tĩnh Tiết lấy ra ở mức khăn tay lau bàn tay máu tươi. Thói quen chỉnh lý quần áo, Phó Tĩnh Tiết nhìn về phía đồng hồ. Một trận tàn sát như vậy mở ra. Thiên Lý Chiêu Chiêu đổi tới. Đến từ Liệt Phong Minh thành viên xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, địa thám thức triển khai tìm kiếm. Tiên huyết nhiễm hồng ngai đạo làm sao cọ rửa cũng tẩy không sạch sẽ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu khẩn bên tai không dứt. Phó trưởng lão, hỗn loạn chi thành thành chủ đâu? Sở Vô Xá dò hỏi. Hắn lo lắng hỗn loạn chi thành thành chủ truy sát Lục Viễn. Lão sư cũng tới khu không người. Phó Tĩnh Tiết tùy ý đem nhiễm máu tươi ở mức khăn tay ném xuống đất. Nhiệm vụ của ta là giết sạch hỗn loạn chi thành người, biết được Lục Viễn bị hỗn loạn chi thành truy nã, Phó Tĩnh Tiết ngữ khí dừng lại. Lão sư rất tức giận. Nhìn không thấy bờ hoang dã, chân đạp gió Lục Viễn dừng bước lại. Chạy a, tiếp tục chạy a. Cuồn phong gào thét, gió xoáy quét sạch phương viên 10 dặm, bốn phương tám hướng truyền ra trêu tức thanh âm. Lục Viễn, hỗn loạn chi thành bởi vì ngươi hủy, ta mấy chục năm tâm huyết bởi vì ngươi hủy. Trêu tức ngữ khí dần dần chuyển biến làm phẫn nộ. Cho nên ta tình nguyện từ bỏ truy sát Sở Vô Xá, cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một tên dáng người gầy gò, mùi hương trung niên nhân xuất hiện tại Lục Viễn thị giã bên trong. Lục Viễn nhận ra trung niên nhân. Tiết Đức Hải, hỗn loạn chi thành thành chủ. Tam đại thế lực đầu lĩnh là siêu phàm cảnh, thân là hỗn loạn chi thành thành chủ Tiết Đức Hải thì là lĩnh vực cảnh cường giả. Không phải ngươi trước trêu chọc ta?" Lục Viễn hỏi. Trên thực tế chính mình lúc trước căn bản không biết hỗn loạn chi thành tồn tại, là Tiết Đức Hải đối với mình tuyên bố lệnh truy nã. Miệng lưỡi bén nhọn. Tiết Đức Hải âm thanh lạnh lùng nói, "Lục Viễn thân ở hắn phong thuộc tính trong lĩnh vực, chỉ cần hắn một câu là có thể đem Lục Viễn xé thành mảnh nhỏ. Ngươi trêu chọc người không nên dây bảo, cho nên phải chết." Tiết Đức Hải nhìn về phía sắp chết đến nơi, lại một bộ bình tĩnh bộ dáng Lục Viễn. Nói thật, hắn không nghĩ tới giết chết Lục Viễn đại giới lớn như vậy. Nhiều năm tâm huyết thành lập hỗn loạn chi thành, chỉ vì Lục Viễn một người lọt vào hủy diệt. Thượng phẩm thiên địa linh bảo Long Huyết Hoa cùng bồi dưỡng Long Huyết Hoa Long Huyết tại Sở Vô Xá trong tay. Tiết Đức Hải vốn hẳn nên đi trước truy sát Sở Vô Xá, nhưng nuốt không trôi khẩu khí này, quyết định quay đầu xử lý Lục Viễn. Là Hằng Thịnh sao? Lục Viễn hỏi. Tiết Đức Hải trầm mặc. Người chết không cần biết. Tiết Đức Hải mất đi kiên nhẫn. Lục Viễn khỏe miệng giơ lên dáng tươi cười. Ngươi xem một chút phía sau ngươi đâu? Tiết Đức Hải quay đầu. Mặt trời chiều ngã về tây. Mặc áo lông, mang theo thật dày màu đen khung kính mắt Đường Cảnh Huy từng bước một hướng Lục Viễn đi tới. Trong tay hắn mang theo vừa chế tác tốt ướp lạnh nước ô mai. Bước đầu tiên, hỏa thuộc tính lĩnh vực triển khai. Bước thứ hai, một đầu hỏa phượng trên không trung bay lượn, âm hỏa lượn lờ, phương viên 10 dặm giấy lên hừng hực biển lửa. Đường cảnh huy hỏa diễm cùng phổ thông hỏa thuộc tính chức nghiệp giả khác biệt, giống lửa lại như băng, để cho người ta đông lạnh run lập cập nhưng lại rõ ràng cảm thụ bốn phía nhiệt độ tiêu thăng. Đi đến Lục Viễn trước mặt, Tiết Đức Hải phong thuộc tính lĩnh vực giống như tấm gương pha toái. Vừa mua, Đường cảnh huy cầm trong tay ướp lạnh nước ố mai đưa cho Lục Viễn. Thần thông cảnh, ngươi tốc độ đột phá so trong tưởng tượng của ta nhanh hơn. Đường cảnh huy nói ra, lĩnh ngộ ma thuộc tính thần thông. Nhìn xem Lục Viễn mi tâm chữ ma ký hiệu, Đường cảnh huy nhíu mày. Chính mình cái này đồ đệ luôn có thể mang cho hắn kinh hỉ, bây giờ lại là ma thuộc tính chức nghiệp giả. Lão sư Lục Viễn ra hiệu cách đó không xa sắc mặt tái xanh Tiết Đức Hải. Hắn, Đường cảnh huy chậm rãi lấy xuống màu đen khung kính mắt, nhìn về phía phong thuộc tính, lĩnh vực cảnh lục tinh Tiết Đức Hải. Một cái tùy ý giẫm chết sâu kiến thôi. Mà Lục Viễn rốt cuộc biết lão sư cảnh giới, rõ ràng là lĩnh vực cảnh cường giả tối đỉnh. Chương 92, ngươi mắng nhầm người. Chương 92, ngươi mắng nhầm người. Âm hỏa thấu xương. Thân ở Đường cảnh huy trong lĩnh vực, Lục Viễn cảm giác cả an toàn 10 phần. Trái lại Tiết Đức Hải sắc mặt tái xanh, to bằng hạt đậu mồ hôi thuận cái trán nhỏ xuống. Đường cảnh huy, thương thế của ngươi không cho phép ngươi tập nhập chiến đấu, buông tha ta. Tiết Đức Hải đề nghị. Phong thuộc tính, lĩnh vực cảnh lục tinh hắn cũng không phải là Đường cảnh huy đối thủ. Trời chiều vẩy vào Đường cảnh huy không hề bận tâm trên khuôn mặt, một đầu ngọn lửa màu trắng ngưng tụ hùng sư phát ra sư hống, nhìn chằm chằm Tiết Đức Hải. Từ ngươi quyết định truy nã Lục Viễn thời điểm, ta liền không khả năng buông tha ngươi. Giống, chiến đấu khai hỏa. Lục Viễn say sưa ngon lành nhìn xem trận này lĩnh vực cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Lão sư là hỏa thuộc tính, Tiết Đức Hải là phong thuộc tính. Hai người vẹn vẹn kém ba cái tiểu cảnh giới, lại cho Lục Viễn một loại nghiền ép cảm giác quen thuộc. Đánh lấy Lục Viễn ý thức được, Tiết Đức Hải lĩnh vực đã sớm phá toái, mà lão sư lĩnh vực như mặt trời ban trưa. Huyền giai cấp thấp linh kỹ nhiệt độ ổn định thiêu đốt huyền giai trung cấp linh kỹ bạo liệt lưu trữ năng lượng, địa giai cao cấp linh kỹ bạo diễm liên hoa. Đường cảnh huy chậm rãi thi triển cái này đến cái khác linh kỹ. Trong đó đa số là huyền giai, địa giai ít càng thêm ít, nhưng linh kỹ thi triển chỉnh tự 10 phần hợp lý. Hắn muốn lấy nhỏ nhất đại giới giải quyết Tiết Đức Hải. Bị hỏa hải vây quanh, Tiết Đức Hải sớm đã không có vừa mới phách lối khí diễm, chật vật tránh né Đường cảnh huy công kích. Lĩnh vực là lĩnh vực cảnh chức nghiệp giả lớn nhất ỷ vào. Tại trong lĩnh vực chiến đấu rất nhiều chỗ tốt, không có gì bất lợi. Nhưng bây giờ lĩnh vực của hắn bị Đường cảnh huy áp chế, từ đó làm cho chỉ có thể bị ép phòng thủ. Đừng nói phản kích, liền ngay cả chạy cũng không có cách nào chạy. Lục Viễn uống sạch trong tay ướp lạnh nước ố mai, vừa lúc chiến đấu kết thúc. Lúc này Tiết Đức Hải tình huống cực thảm, toàn thân không có bất kỳ cái gì lông tóc, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Lạnh, chết lạnh ta. Nóng, vì cái gì nóng như vậy? Xác định Tiết Đức Hải mất đi năng lực chiến đấu, Đường cảnh huy từ miệng túi lấy ra kính mắt một lần nữa đeo lên. Lão sư, đây là thần thông của ngươi sao? Lục Viễn nhìn về phía một hồi hô lạnh một hồi hô nóng, sống không bằng chết Tiết Đức Hải. Ân, ta lĩnh ngộ thần thông tên là Cực Băng Chi Hỏa, cũng có thể xưng là Âm Hỏa. Đường cảnh huy nói ra. Cố nén băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tiết Đức Hải, vị này lĩnh vực cảnh lục tinh cường giả, hỗn loạn chi thành chủ quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Buông tha ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Phanh phanh phanh, Tiết Đức Hải không ngừng dập đầu, chỉ cầu Đường cảnh huy thả hắn một con đường sống. Cầu ta không dùng, ngươi hẳn là cầu Lục Viễn. Đường cảnh huy nói ra. Tiết Đức Hải sở dĩ một mực không có về hỗn loạn chi thành, là bởi vì bị hắn để mắt tới. Mà Tiết Đức Hải coi là thành công bức bỏ Đường cảnh huy, trên thực tế cũng không có. Đường cảnh huy mạch suy nghĩ rõ ràng, Tiết Đức Hải chỉ cần không có truy sát Lục Viễn, như vậy Lục Viễn đại sát suất là an toàn. Sự thật cũng đúng là như thế. Lục Viễn, để cho ngươi lão sư thả ta một mạng. Tiết Đức Hải tựa hồ nghĩ đến cái gì đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi bây giờ có được thượng phẩm thiên địa linh bảo Long huyết hoa, còn có Long huyết, nhưng cũng không biết làm sao chế tác Long huyết tinh đúng hay không. Tiết Đức Hải chỉ chính mình. Ta có thể nói cho ngươi làm sao chế tác Long huyết tinh. Long huyết tinh thế nhưng là đồ tốt, nhìn xem một vị lĩnh vực cảnh cường giả quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lục Viễn mặt không biểu tình. Không cần hắn, ta đã tìm tới chế tác Long huyết tinh phương pháp. Đường cảnh huy nói ra. Giết đi. Nếu lão sư biết như thế nào chế tác Long huyết tinh, cái kia Tiết Đức Hải cũng không có còn sống cần thiết. Lục Tiết Đức Hải muốn nói thêm gì nữa, một đoàn ma khí bao phủ ở trên người hắn. Đầu tiên là biến thành một vũng máu, ngay sau đó khung xương biến mất không thấy gì nữa. Nhặt lên Tiết Đức Hải nhẫn chữ vật, Lục Viễn tiến hành xem xét. Trong nhẫn chữ vật có hơn 500 khối Long huyết tinh, cùng đại lượng yêu tinh ma hạch. Trong đó càng là có một khối lĩnh vực cảnh ma hạch. Trừ cái đó ra còn có một cái thượng phẩm linh khí, nhiều kiện trung phẩm linh khí. Ma thuộc tính, ngươi thật là làm cho ta mở mắt. Nguy cơ giải trừ, Đường cảnh huy lực chú ý đặt ở Lục Viễn thức tỉnh ma thuộc tính, ra hiệu Lục Viễn đem nhẫn chứa vật giữ lại chính mình dùng. Lam tinh hoàn toàn chính xác có thiên địa linh bảo, sau khi phục dụng có thể thức tỉnh mới thuộc tính, bất quá là cực phẩm. Loại này thiên địa linh bảo so cực phẩm linh khí còn muốn hiếm thấy. Mấu chốt cho dù phục dụng thức tỉnh mới thuộc tính, trong lịch sử cũng không có thức tỉnh ma thuộc tính hoặc là ngũ hành hoặc là hy hữu thuộc tính. Nghe được Lục Viễn lời nói, Đường cảnh huy hơi kinh ngạc. Hai ách có thể dung nhập thân thể của ngươi, sau đó thu hoạch được đối ứng thuộc tính. Đường cảnh huy nâng đỡ màu đen khung kính mắt. Hiện tại chỉ có ma mai táng có thể. Lục Viễn nói ra. Xem ra lần này khu không người hành trình, ngươi thu hoạch tương đối khá. Đường cảnh huy phảng phất phát hiện đại lục mới. Ma thuộc tính chỉ có ma tộc mới có thể thức tỉnh, liên quan tới thuộc tính này tư liệu hoa hạ có. Nhưng không nhiều. Mà ma tộc có hai vị cường giả thức tỉnh ma thuộc tính, trong đó một vị chính là ma tôn đứng đầu, cũng chính là đường kim ma tộc người cầm quyền. Về trường học đi. Đường cảnh huy nói ra. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Thí dụ như đi Hàng Thịnh tổng bộ một chuyến, hỏi một chút Hàng Thịnh cao tầng đến cùng muốn làm gì. Đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, lôi quang chiếu dọi xuống Liêm Hoành Nghị đi vào một tòa rừng sâu núi thẳm. Âm lãnh ẩm ướt hoàn cảnh, vờn quanh ở trên nhánh cây rắn độc phát ra tê 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 yếu ớt tiếng vang. Ngẫu nhiên sơn lâm truyền ra vang dội hung thú gầm thét, cũng không lâu lắm khôi phục yên tĩnh. Đứng tại một cái sâu không thấy đáy bên ngoài sơn động, Liêm Hoành Nghị lấy ra đeo nhận chữ vật. Phục sinh nữ nhi của ta, những yêu này tinh ma hoạch giá trị cộng lại đầy đủ một viên thần hoàng cảnh yêu tinh. Liêm Hoành Nghị nói ra. Không người đáp lại. Thật lâu trong sơn động truyền ra một đạo âm trầm tiếng cười. Năm đó ta thuận miệng nói, ngươi thật đúng là tin tưởng. Có ý tứ gì? Liêm Hoành Nghị tinh thần căng cứng, có thể nghĩ đến sơn động chủ nhân thực lực lắc đầu. Siêu phàm cảnh lục tinh hắn rất mạnh, đủ để đảm nhiệm thất minh một điện trưởng giả. Mở miệng nói chuyện người càng mạnh, thực lực có thể so với thất minh một điện các minh chủ cùng điện chủ, rõ ràng là thần hoàng cảnh cường giả. Muốn phục sinh con gái của ngươi có thể, vì trên mặt đất đào ra chính mình trái tim, hai tay dâng dơ cao đỉnh đầu. Có thể. Phu phu, Liêm Hoành Nghị vì trên mặt đất lấy ra một thanh chủy thủ đâm vào trái tim. Máu tươi thuận khe hở trượt xuống, Liêm Hoành Nghị gian nan dơ cao đỉnh đầu. Hắn sắp chết, nhiều nhất kiên trì 30 giây. Chỉ muốn trước khi chết nhìn thấy nữ nhi của mình từ trong sơn động đi tới. Một giây, hai giây, ba giây. Mười mấy giây qua đi. Ta thao nên mã, ngươi gạt ta, ngươi căn bản không có khả năng phục sinh nho nhỏ. Liêm Hoành Nghị nổi gân xanh. Giả, hết thảy đều là giả. Người chết không có khả năng phục sinh, nhưng hắn hay là nguyện ý tin tưởng sơn động người kia nói lời nói. Lao Khải Nguyên ta thao nên mã, thảo nên mã. Liêm Hoành Nghị chỉ mặt gọi tên mắng lên. Bên ngoài sơn động, một tên người mặc áo bào cho, phát ra uy áp mạnh mẽ lao giả đứng tại Liêm Hoành Nghị trước mặt. Chính là Bằng Thành Đại học hiệu trưởng, từng đảm nhiệm Thiên Kiếm Minh đại trưởng lão Lao Khải Nguyên. Lao Khải Nguyên, đem yêu tinh ma hạch giá trị chung vào một chỗ, có thể so với thần hoàn cảnh yêu tinh nhẫn chứa vật bỏ vào trong túi. Lão giả đầu tiên là nhìn về phía bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Sau đó liếc mắt mất đi hô hấp, trước khi chết biểu lộ tức giận Liêm Hoành Nghị. Ngươi mắng nhầm người. Chương 93, đi tới Hàng Thịnh tổng bộ chương 93, đi tới Hàng Thịnh tổng bộ trạm vào tối, Bằng Thành Đại học. Truyền tống trận pháp lối ra. Không khí trong lành, nhà cao tầng san sát, Mặc Di cờ học tỷ hoàn thành thiếu ngữ. Trở về, Lục Viễn hài lòng duỗi người một cái, cảm thụ đã lâu sân trường phong quang. Hắn chân trước từ truyền tống trận pháp đi tới, hiệu trưởng Lao Khải Nguyên theo sát phía sau. Hiệu trưởng, nhìn thấy Lao Khải Nguyên trung quanh học sinh ngữ khí cung kính. Ân, ngay thường một bộ cười ha hả, hòa ái dễ gần Lao Khải Nguyên biểu lộ nghiêm túc, thậm chí có thể dùng âm trầm hình dung. Thời gian dài đợi tại khu không người, tinh thần cao độ căng cứng Lục Viễn một chút phát hiện hiệu trưởng khỏe mắt có đầu rất nhỏ vết sẹo. Vết sẹo cũng không dễ thấy, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Hiệu trưởng thụ thương. Lục Viễn kinh ngạc. Lao Khải Nguyên thế nhưng là thần hoàng cảnh cường giả, được vinh dự hoa hạ chiến thần. Đã có thể thống lĩnh mấy triệu đại quân tác chiến, cũng có thể rút kiếm sông pha chiến đấu. Có thể thương người của hắn, sợ là chỉ có thất minh một điện minh chủ cấp bậc tồn tại. Lao Khải Nguyên đi đến Lục Viễn bên người lúc dừng bước lại. Đầu tiên là mắt nhìn đường cảnh huy. Về sau tận lực thiếu xuất thủ, thân thể quan trọng, tìm ta hoặc thủ chính đều được. Nói đi ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Viễn. Người sự tình ta đã biết, ta sẽ đích thân ra mặt giải quyết. Lao Khải Nguyên xài bước rời đi, trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm. Hiệu trưởng đi khu không người làm gì? Lục Viễn hiếu kỳ nói. Đường Cảnh Huy lắc đầu. Hắn cũng chú ý tới hiệu trưởng thụ thương trong lòng nghi hoặc là ai cách làm. 66 hào độc lập biệt thự, một đám người đứng tại cửa ra vào. Lục Viễn thấy được Sở Vô Xá, Hàn Tuấn Thần cùng Khương Điềm Hạ, ba người bọn họ bình yên vô sự. Sở Vô Xá tay trái cầm thượng phẩm thiên địa linh bảo long huyết hoa, tay phải cầm trang bị long huyết màu vàng cái bình. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một tên người mặc câu phục màu đen, nhìn hào hoa phong nhã nam nhân. Lão sư. Phó Tĩnh Tiết đối với Đường Cảnh Huy chào hỏi. Sau đó mỉm cười lấy xuống bao tay trắng, cùng Lục Viễn cầm cái tay. Đã sớm nghe nói lão sư thu ngươi làm đồ đệ, hôm nay sư huynh đệ chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Phó Tĩnh Tiết nói ra. Hắn biểu lộ có chút thổn thức cùng hâm mộ. Năm đó ta bái sư thời điểm, tại lão sư cửa ra vào quý ba ngày ba đêm, ngươi là lão sư chủ động thu đồ đệ. Còn có loại sự tình này. Lục Viễn nhận ra trước mắt nam nhân thân phận. Phó Tĩnh Tiết, Liệt Phong Minh trưởng lão, Bằng Thành Đại học ưu tú nhất sinh viên tốt nghiệp. Mà Phó Tĩnh Tiết đã là chính mình học trưởng, cũng là sư huynh của mình. Vị sư huynh này tựa hồ có bệnh thích sạch sẽ, nắm xong tay lập tức dùng ẩm ướt khăn tay lau. Bất quá nhìn ra Phó Tĩnh Tiết rất xem trọng chính mình, nếu không sẽ không cởi bao tay trắng. Đi vào trò chuyện. Lục Viễn mở ra biệt thự cửa. Bây giờ là đầu tháng 9, thời tiết vẫn còn có chút nóng. Điều hòa không khí làm lạnh khởi động cấp tốc cứ để thử biến mát. Khương Điểm Hạ quen thuộc tìm tới tủ lạnh, xuất ra một bình đồ uống, nằm trên ghế salon uống vào đồ uống ăn đồ ăn vặt. Những vật này xử lý như thế nào? Sở Vô Xá trước tiên mở miệng. Hắn chỉ là thượng phẩm thiên địa linh bảo long huyết hoa, còn có hơn 700 khắc long huyết. Lời này vừa nói ra Hàn Tuấn Thần cùng Khương Điểm Hạ dừng lại trong tay động tác, ba người ăn ý nhìn về phía Lục Viễn. Nhìn ta làm gì? Lục Viễn im lặng. Ngươi xuất lực nhiều nhất đương nhiên do ngươi phân phối. Sở Vô Xá đương nhiên nói. Bất chi bất giác Lục Viễn trở thành bốn người bọn họ tiểu đội hệ tâm, dù sao Sở Vô Xá là nghĩ như vậy. Cùng Đường Cảnh Huy nói chuyện phiếm Phó Tĩnh Tiết hứng thú, muốn nhìn một chút Lục Viễn làm sao phân phối. Chính mình cái này tiểu sư đệ có một tay thôi, có thể làm cho Lôi Đỉnh Minh chủ chi tử Sở Vô Xá như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phó Tĩnh Tiết thầm nghĩ. Sở Vô Xá tại Đế Đô là có tiếng tâm cao khí ngạo. Lại thêm thân phận của hắn tôn quý, xưa nay không đem bất luận cái gì người đồng lứa để vào mắt. Khương Điểm Hạ lai lịch bất phàm, Khương gia là hoa hạ đệ nhất gia tộc, có tiền lại có thế. Thân là Khương gia tộc trưởng đương nhiệm nữ nhi duy nhất, Thương Điểm Hạ nhận hết ngàn vạn sủng ái vào một thân, lúc này lại cùng Lục Viễn xưng huynh gọi đệ. Về phần Hàn Tuấn Thần cũng không đơn giản, bị Bằng Thành Đại học hiệu trưởng thu làm đồ đệ. Phó Tĩnh Tiết từng điều tra qua Hàn Tuấn Thần, kết quả phát hiện cấp 1 giữ bí mật không cách nào xem hồ sơ. Vô tướng trả lại cho ngươi. Lục Viễn trước tiên đem thượng phẩm linh khí vô tướng đưa cho Khương Điểm Hạ. Mình đã không cần ngụy trang. Long huyết hoa có thể chế tác long huyết tinh, về sau chế tác được long huyết tinh chúng ta chia đều. Lục Viễn nói ra. Ba người không có ý kiến. Long huyết tinh là đồ tốt, tập chữa thương, khôi phục linh lực cùng tu luyện làm một thể. Nhất là huyết thuộc tính sở vô xá, cái đồ chơi này trong tay hắn hiệu quả gấp bội. Về phần long huyết Lục Viễn nâng lên trọng điểm, ném cho Khương Điểm Hạ một kiện thượng phẩm linh khí. Cái này thượng phẩm linh khí là từ Tiết Đức Hải trong tay lấy được, thuộc về loại hình phòng ngự linh khí. Ý gì? Khương Điểm Hạ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ngươi phần kia long huyết về ta, dùng cái này thượng phẩm linh khí đổi. Lục Viễn nói ra. Hắn có thổ chi thai ách chứng sát, lại thêm cực phẩm linh khí tịch diệt, phòng ngự kéo không có khả năng lại đầy. Bởi vậy từ Tiết Đức Hải trong tay đạt được thượng phẩm linh khí không có gì dùng. Ngược lại long huyết có tác dụng lớn, phục dụng hiệu quả so long huyết tinh còn tốt hơn. Cũng không biết Tiết Đức Hải từ chỗ nào làm đến nhiều rồng như vậy máu. Hàn Tuấn Thần tinh chuẩn bắt lấy Lục Viễn ném tới nhận chữ vật, bên trong có trên trăm khỏa thần thông cảnh yêu tinh. Ta phần kia cũng cho ngươi, nhưng ngươi có thể gọi ta một tiếng soái ca sao? Hàn Tuấn Thần nói ra. Lục Viễn, Lan. Được rồi. Hàn Tuấn Thần nằm dạp trên mặt đất lăn lộn rời đi biệt thự. Trên thực tế dù là Lục Viễn không cho hắn yêu tinh, hắn cũng sẽ đồng ý bao quát Khương Điểm Hạ chưa bao giờ nghĩ tới nhúng chàm long huyết. Dù sao tại hỗn loạn chi thành Lục Viễn xuất lực nhiều nhất, thứ yếu là Sở Vô Xá. Ngươi Lục Viễn nhìn về phía Sở Vô Xá. Sở Vô Xá là huyết thuộc tính trước nghiệp giả, mà chính mình có huyết chi thai ách huyết đồ. Nói một cách khác long huyết đối với mình cùng Sở Vô Xá đều rất trọng yếu. Ta 200 khắc, còn lại đều cho ngươi. Sở Vô Xá nói ra. Đi. Long huyết có 700 khắc, nói cách khác chính mình độc hưởng 500 khắc. Chia của kết thúc mỹ mãn, mỗi người đều chiếm được muốn đồ vật. Lục Viễn, lần sau gặp mặt ta sẽ đột phá đến thần thông cảnh, chờ ta lĩnh ngộ thần thông tái chiến một trận. Sở Vô Xá lòng tin tràn đầy. Hắn là 4 thuộc tính, có thể lĩnh ngộ 4 cái thần thông. Lại thêm thuộc tính khác nhau linh kỹ dung hợp, Sở Vô Xá cũng không cảm thấy hắn sẽ còn bại bởi Lục Viễn. Chờ ngươi. Lục Viễn đưa mắt nhìn Sở Vô Xá rời đi. Không bao lâu Khương Điểm Hạ đứng dậy cáo từ, trước khi đi đem ăn đồ ăn vặt túi rông ném vào thùng rác. Nạp đại biệt thự chỉ còn lại có Lục Viễn, Đường Cảnh Huy cùng Phó Tĩnh Tiết. "Lão sư, ngày mai ngươi muốn đích thân đi một chuyến Hàng Thịnh tổng bộ?" Phó Tĩnh Tiết hỏi. Nghe được Hàng Thịnh hai chữ, Lục Viễn giữ vững tinh thần. Khu công người điểm tiếp tế cũng tốt, hỗn loạn chi thành cũng được đều cùng Hàng Thịnh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ là Lục Viễn đến bây giờ đều không rõ ràng, vì cái gì Hàng Thịnh muốn nhiều lần nhắm vào mình? Đơn thuần bởi vì chính mình cự tuyệt Hàng Thịnh gia nhập mời. Nếu là như vậy, vậy cái này ra công ty cao tầng lòng dạ quá nhỏ, là thời điểm làm kết thúc. Đường Cảnh Huy đứng dậy. Thân phận của ngươi đặc thù không cần theo giúp ta đi, trở lại Đế Đô Liệt Phong Minh làm tốt người chuyện nên làm. Phó Tĩnh Tiết điểm đầu. Hắn là Liệt Phong Minh trưởng lão, hoàn toàn chính xác không thích hợp bồi Đường Cảnh Huy đi Hàng Thịnh tổng bộ. Đi ra bên ngoài biệt thự, Đường Cảnh Huy híp mắt nhìn về phía ánh trăng, biểu lộ thất vọng mất mát. "Lão sư, ngày mai ta đưa người đi." Lục Viễn nói ra. Đường Cảnh Huy do dự một chút. "Tốt." Cuối cùng vẫn đáp ứng. Chương 94, thực sự không được ngươi theo ta đánh chương 94. Thực sự không được ngươi theo ta đánh Bằng Thành Đại học, độc lập khu biệt thự. Vẹt yêu em hai, bất chi bất giác đêm đã khuya. Phòng khách ánh đèn sáng lên, Lục Viễn nhìn về phía trên mặt bàn bày ra tràn đầy long huyết tinh. Ước chừng hơn 500 khối, đây đều là từ Tiết Đức Hải trong nhẫn chữ vật đạt được. Long huyết tinh là Tiết Đức Hải dùng cho lung lạc lòng người vật phẩm trọng yếu, chính là bởi vì có vật này, hỗn loạn chi thành mới sinh ra trật tự. Cứ việc trật tự yếu kém như tờ giấy, đâm một cái là rách. Nhiều giống như vậy huyết tinh, đầy đủ để huyết đồ trong nháy mắt đột phá đến siêu phàm cảnh. Về sau thông qua thượng phẩm thiên địa linh bảo long huyết hoa, chính mình có thể quần quật không ngừng luyện chế long huyết tinh. Đợi ngày mai bồi lão sư đi một chuyến Hàng Thịnh tổng bộ, sau đó phải hảo hảo tu luyện. Lục Viễn thầm nghĩ, thực lực của hắn trong người đồng lứa xa xa dẫn trước, dù là Sở Vô Xá bây giờ cũng bất quá huyền cương cảnh thất tinh, mà hắn đã thần thông cảnh. Theo gặp được đối thủ càng ngày càng mạnh, Lục Viễn dần dần cảm nhận được áp lực. Nhất là quan sát lão sư cùng Tiết Đức Hải chiến đấu, lĩnh vực tùy tiện liền bao trùm phương viên 10 dặm. Trên mặt bàn long huyết kim quang long lánh, Lục Viễn cầm lên cẩn thận quan sát. Đây chính là long huyết, vô cùng chân quý, không cách nào dùng tiền tài cân nhắc. 500 khắc long huyết, đầy đủ hối đoái 2 kiện thậm chí 3 kiện thượng phẩm linh khí. Những này long huyết Lục Viễn tạm thời không có ý định phục dụng, xem như bảo mệnh át chủ bài, tựa như cực phẩm linh khí tịch diệt như thế. Không phải bạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng tiết lộ. Một đêm trôi qua, chiều dương dâng lên vạn vật khôi phục. Lục Viễn thư dễ chịu phục ngủ một giấc, kéo màn cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ khu phố. Lục tục ngo ngoe có không ít học trưởng học tỷ thân ảnh hiện hiện. "Lão sư, ngươi hôm nay mặc như thế chính thức a?" Phòng khách, Lục Viễn nhìn về phía ngồi tại ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần Đường Cảnh Huy. Kỳ thật hắn là bị hương khí hấp dẫn tới. Đường Cảnh Huy mua rất nhiều bữa sáng, có Bằng Thành đặc sắc hải sản cháo, thâu cùng sò biển bánh bao. Ngoài ra còn có bánh quẩy sữa đậu nành, cùng đủ loại thức nhắm. Ăn xong chúng ta đi Hàng Thịnh tổng bộ. Đường Cảnh Huy nói ra. Hắn có biệt thự chìa khóa, một mực kiên nhẫn các loại Lục Viễn tỉnh ngủ. Chính như Lục Viễn nói tới, hắn hôm nay mặc đặc biệt chính thức. Không còn là món kia thật dày áo lông, mà là lượng thân định chế màu trắng đồ vét. Dày da bóng lưỡng, Đường Cảnh Huy còn chuyên môn đánh sáp chải tóc, thay đổi một bộ mắt kính bạc vàng. "Lão sư, Hàng Thịnh tổng bộ sẽ không phải là có người ưa thích nữ nhân đi, hay là nói ngươi trước ra cái mắt chúng ta lại xuất phát?" Lục Viễn trêu ghẹo nói. Đường Cảnh Huy nhíu mày thi triển, trên mặt tươi cười. Tiểu tử thối, không biết lớn nhỏ. Đường Cảnh Huy cười mắng. Cũng liền Lục Viễn dám đối với hắn nói như vậy. Phó Tĩnh Tiết không giống mới, lúc trước Đường Cảnh Huy dạy Phó Tĩnh Tiết lúc 10 phần nghiêm khắc, cho tới bây giờ trở thành Liệt Phong Minh trưởng lão Phó Tĩnh Tiết, đối mặt Đường Cảnh Huy đều hai chân run lên, tôn kính không có khả năng lại tôn kính. Cùng Lục Viễn ở chung lúc, Đường Cảnh Huy rõ ràng bình dị gần gũi. Sẽ nghiêm trị cha chuyển biến thành từ phụ, cho nên lần đầu gặp mặt lúc Phó Tĩnh Tiết trong ngôn ngữ đối với Lục Viễn tràn ngập hâm mộ. Lão sư dạy ta thời điểm thế nào không như vậy chứ? Đây là tối hôm qua Phó Tĩnh Tiết một mực suy nghĩ vấn đề. Ăn uống no đủ, hai người cưỡi xe riêng đi vào Hàng Thịnh tổng bộ. Lục Viễn cũng là mới biết được, Hàng Thịnh tổng bộ tọa lạc tại Bằng Thành. Trước mắt là một tòa cao tới 300-400 mét cao ốc đỉnh Hàng Thịnh hai chữ chiêu bài chú mục. Ngựa xe như nước, bãi đỗ xe đặt các loại hoa mắt xe sang trọng. Gia nhập Hàng Thịnh nhân viên công tác ra ra vào vào, nhìn có chút bận rộn. Theo Lục Viễn cùng Đường Cảnh Huy đến, cửa chính xuất hiện trên 100 vị chức nghiệp giả. Bọn hắn mặc thống nhất Âu phục màu đen, cảnh giới phổ biến tại thần thông cảnh. Đường tiên sinh, xin mời. Cầm đầu pháp tắc cảnh tứ tinh, trong miệng ngậm thuốc lá tráng hán nói ra. Chủ tịch đã xin đợi đã lâu, hắn ở lầu chót đợi ngài. Lão sư nhận biết Hàng Thịnh chủ tịch. Lục Viễn hơi nhướng mày phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Phó hiệu trưởng nói qua, lão sư cùng Hàng Thịnh tổng bộ cái nào đó cao quản có khúc mắc. Hiện tại xem ra người kia cũng không phải là cao quản, mà là Hàng Thịnh lão bản. Bày đại chiến trận như vậy. Đường Cảnh Huy liếc nhìn nên đón hắn trên 100 tên chức nghiệp giả, ngẩng đầu nhìn về phía cao ốc tầng cao nhất. Về phần Lục tiên sinh, người đi theo ta. Tráng Hán đứng tại Lục Viễn trước mặt, ngữ khí thái độ y nguyên cung kính, chỉ là không khó nghe ra có một chút hận ý. Lục Viễn nhìn về phía Đường Cảnh Huy. Nơi này là Hoa Hạ Bằng Thành không phải khu công người, hắn không dám đem người thế nào. Đường Cảnh Huy nói ra. Hôm nay hắn đến Hàng Thịnh tổng bộ, chính là vì giải quyết triệt để Lục Viễn chuyện này. Nếu như ngôn ngữ không cách nào giải quyết, Đường Cảnh Huy không để ý vận dụng võ lực, đem tòa cao ốc này lầm vào trong biển lửa. Tại Tráng Hán dẫn dắt bên dưới, Lục Viễn cùng Đường Cảnh Huy đi vào Hàng Thịnh tổng bộ. Chỉ là phân biệt bước vào khác biệt thang máy. Trong thang máy, Lục Viễn cùng tên là Thang Thiên Thụy Tráng Hán nhìn nhau không nói gì. Rốt cục Thang Thiên Thụy nhịn không được mở miệng. Ngươi biết 35 hảo điểm tiếp tế, sắp do ta đảm nhiệm chủ quản sao? Hiện tại 35 hảo điểm tiếp tế thủy ở Lục Viễn trong tay. Khó trách một bộ ta thiếu hắn mấy chục triệu FM biểu lộ. Lục Viễn liếc mắt Thang Thiên Thụy. Điểm tiếp tế mặc dù nguy hiểm, có thể chất béo so tổng bộ lớn hơn. Rất nhiều Hàng Thịnh nhân viên đều muốn điều đi điểm tiếp tế, ở nơi đó đợi 1 năm tiền lương sánh được tại tổng bộ đợi 3 năm. Muốn trách thì trách lão bản của các ngươi, hắn không trêu chọc ta cũng sẽ không hủy cái kia điểm tiếp tế. Lục Viễn nói ra. Thang Thiên Thụy trầm mặc. Cửa thang máy mở ra, một tiếng báo giống vang lên. Rầm rầm, trong lồng sắt một con hung thú nhe răng trợn mắt, hai chân cổ xích sắt ý đồ tránh ra. Xích huyết báo, thần thông cảnh lục tinh hung thú. Giết nó mới có thể gặp được lão bản. Thang Thiên Thụy sai người mở ra lồng sắt. Xích huyết báo nhìn chằm chằm Lục Viễn, ma sát luốt báo phát ra rợn người thanh âm. Lục Viễn biểu lộ cổ quái. Hàng Thịnh lão bản không nghe nói hắn tại hỗn loạn chi thành hành động sao? Tốt xấu tiền thối lại pháp tắc cảnh hung thú, thực sự không được thần thông cảnh định phong cũng được. Thần thông cảnh lục tinh xích huyết báo không khỏi quá yếu. Tại Thang Thiên Thụy xem ra Lục Viễn sợ không dám cùng xích huyết báo đánh. Tốt xấu là cả nước thi võ thứ nhất, Đường tiên sinh đồ đệ, ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có sao. Thang Thiên Thụy rêu cợt nói. Hàng Thịnh lão bản hoàn toàn chính xác không dám ở Bằng Thành đối với Lục Viễn độc thủ, nhưng làm khó dễ hay là không có vấn đề. Có Thang Thiên Thụy tại, thần thông cảnh lục tinh xích huyết báo không đáng để lo. Muốn gặp lão bản, ngươi ân. Thang Thiên Thụy ra mặt run rẩy. Một cỗ nồng đậm ma khí quét tán, ma thai hương ách ma mai táng đứng tại Lục Viễn bên cạnh, đưa tay miểu sắt vừa đi ra lồng sắt xích huyết báo. Không biết là cố ý hay là không cẩn thận xích huyết báo máu tươi phun như suối nhiễm Thang Thiên Thụy một thân. Lần sau tiền thối lại lợi hại điểm hung thú. Lục Viễn nói ra. Thang Thiên Thụy, thần thông cảnh lục tinh xích huyết báo còn chưa đủ lợi hại sao? Phải biết Lục Viễn chỉ là thần thông cảnh nhất tinh chức nghiệp giả. Miểu sát là Thang Thiên Thụy không nghĩ tới mấu chốt hắn không thấy rõ ràng Lục Viễn làm sao ra tay. Lục Viễn cũng không có điều khiển ma mai táng, toàn bộ hành trình là ma mai táng bằng vào bản thân ý thức xử lý xích huyết báo. Còn có 4 tầng mới có thể đến đặt lão bản phòng làm việc. Tỉnh táo lại Thang Thiên Thụy nói ra, lau trên mặt máu tươi. Đi đến lâu, Lục Viễn vẫn không có quá nhiều dừng lại. Một đầu thần thông cảnh thất tinh hung thú ầm vang ngã xuống đất, nhìn xem Lục Viễn cùng tay không bóp nát hung thú đầu lâu ma mai táng, Thang Thiên Thụy tinh thần hoảng hốt. Dạng này từng tầng qua phiền toái, các ngươi Hàng Thịnh có hay không pháp tắc cảnh hung thú? Lục Viễn hỏi. Thang Thiên Thụy nhíu mày nghe không hiểu Lục Viễn ý tứ. Tiền thối lại pháp tắc cảnh hung thú đánh với ta, thực sự không được ngươi đánh với ta. Nhiều song màu đỏ tươi đôi mắt lấp lóe, 8 đại 2 ách lặng yên xuất hiện, trong nháy mắt vây quanh pháp tắc cảnh tứ tinh Thang Thiên Thụy. Chương 95, vậy thì tới sáng tỏ đại khí phòng làm việc, Đường Cảnh Huy trực tiếp ngồi trên ghế. Đường Cảnh Huy, ngươi thu một đồ đệ tốt. Khói mù lờ lờ, ngồi ở phía đối diện trung niên nhân gõ gõ khói bụi. Năm nào ước 50 ra mặt, lưng hùm vai gấu, mắt trái khảm nạm một viên hạt châu màu xanh lục. Mỗi khi chớp mắt thời điểm, hạt châu màu xanh lục đều sẽ không ngừng xoay tròn, phản phất có một loại ma lực. Xem thấu lòng người ma lực. Hình Vân An, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đường Cảnh Huy ánh mắt sắc bén. Thần thông cảnh nhất tinh miểu sát cùng cảnh giới, thậm chí đỉnh phong hung thú, khó trách ngươi không nguyện ý thu con của ta làm đồ đệ. Vừa mới trở thành Hàng Thịnh chủ tịch Hình Vân An nói ra, không trả lời thẳng Đường Cảnh Huy vấn đề. Cũng liền Lục Viễn loại thiên tài này mới có thể vào ngươi pháp nhãn. Hình Vân An nhìn về phía hình ảnh theo dõi. Lục Viễn miểu sát thần thông cảnh lục tinh xích huyết báo, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. miểu sát thất tinh, bát tinh, thậm chí đỉnh phong hung thú lúc, hình vẫn an mọi người. Trọng điểm ở chỗ miểu sát, cùng Lục Viễn là thần thông cảnh nhất tinh trước nghiệp giả. Phàm là Lục Viễn đánh rất gian nan, sử xuất tất cả vốn liếng xử lý đầu kia thần thông cảnh đỉnh phong hung thú, hình vẫn an cũng sẽ không thất thần. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Tiến. Lão bản, Lục Viễn tới. Thang Thiên Thụy đi tới, biểu lộ e ngại liếc mắt bên cạnh Lục Viễn. Khi chín đại thai ách vây quanh hắn thời điểm, pháp tắc cảnh tứ tinh Thang Thiên Thụy luôn uống. Hắn không xác định chính mình có phải hay không Lục Viễn đối thủ. Hiện tại thần thông cảnh chức nghiệp giả đều biến thái như vậy sao, hay là nói Lục Viễn là trường hợp đặc biệt. Nhìn xem ngồi tại đường cảnh huy mặt đối lập nam nhân trung niên, Lục Viễn có chút bối mắt. Hình Vân An. Lục Viễn nghĩ tới. Hắn nhìn qua Hình Vân An cùng lão sư chụp ảnh chung, cùng sớm đã chết đi Thẩm Tuấn. Ba người này đã từng tình cảm thân như huynh đệ, Thẩm Tuấn sau khi chết đường cảnh huy đảm nhiệm bằng thành đại học đạo sư, Hình Vân An thì chẳng biết đi đâu. Người tốt ta, Lục Viễn. Hình Vân An bóp tắt tàn thuốc, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, mắt trái khảm nạm hạt châu màu xanh lục điên cuồng chuyển động. Muốn giết người của mình là lão sư hảo huynh đệ. Lục Viễn không lưu vết tích đứng tại đường cảnh huy bên người, hờ hững nhìn chằm chằm lưng hùm vai gấu Hình Vân An. Khẩn cấp thông báo, 35 hào điểm tiếp tế chủ quản Khâu Cảnh Thức rút lui lúc vô ý gặp được thú triều, Khâu Cảnh Thức cùng 30 vị nhân viên chết tại trong thú triều. Khẩn cấp thông báo, 35 hào điểm tiếp tế chủ quản Khâu Cảnh Thức rút lui lúc vô ý gặp được thú triều, Khâu Cảnh Thức cùng 30 vị nhân viên chết tại trong thú triều. Phòng làm việc màn hình lớn phát ra hàng thịnh nội bộ tin tức, nhìn thấy cái tin tức này, Lục Viễn nội tâm không có chút gợn sóng nào. Cũng không biết Khâu Cảnh Thức là thật chết tại trong thú triều, hay là chết tại trong tay của người. Tóm lại đã chết, không cách nào từ Khâu Cảnh Thức trong miệng biết được cụ thể chi tiết. Thí dụ như tại sao muốn phái đội hộ vệ truy sát Lục Viễn, ai cho hắn ra lệnh? Phòng làm việc không khí ngột ngạt, Hình Vân An dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Lục Viễn, ngươi biết dựng một cái điểm tiếp tế cần hao phí bao nhiêu tiền không? Hình Vân An hỏi. Nhân lực vật lực không coi là một cái cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp chi phí liền đạt tới hơn 7 tỷ, còn có hàng năm kết sổ tiền sửa chữa, hơn 20 chiếc chiến xa màu đen biến mất số lẻ tính cái cả, ngươi để cho ta tổn thất 10 tỷ. Hình Vân An vừa cười vừa nói, chỉ bất quá dáng tươi cười càng làm người ta sợ hãi. Nguyên bản ta muốn nhiều phá hủy mấy cái điểm tiếp tế đáng tiếc chưa kịp. Lục Viễn không kiêu ngạo không tự tin nói. Nghe được Lục Viễn lời nói, Hình Vân An dáng tươi cười không giảm. Có loại, dám ngay ở mặt của ta nói loại lời này, rất có ngươi lão sư năm đó phong phạm. Hình Vân An manh vỗ xuống bàn đứng lên, phòng làm việc tràn ngập một cỗ tốc sát chi khí. Đường Cảnh Huy cũng là như vậy. Hai tên lĩnh vực cảnh cường giả không ai nhường ai, tùy thời có ra tay đánh nhau dấu hiệu. Đáng tiếc ngươi lão sư lá gan càng ngày càng nhỏ, mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, một bộ vi nhân sư biểu bộ dáng. Hình Vân An nhìn về phía Lục Viễn thanh âm cao. Kỳ thực phản bội huynh đệ, trơ mắt nhìn xem huynh đệ chết đi thờ ơ. Ông ngong ngong, cửa sổ kiếm kịch liệt lay động sắp phá toái, Hình Vân An trợn mắt tròn xoe phẫn nộ tới cực điểm, cái trán gân xanh có thể thấy rõ ràng. Để cho ta tới cho ngươi xé rách Đường Cảnh Huy rối trá gương mặt. Hình Vân An nói ra. Lục Viễn chăm chú lắng nghe. Lượng tin tức quá lớn, hắn đang cố gắng tiến hành tiêu hóa. Đầu tiên hàng thịnh lão bản là Hình Vân An, từng theo lão sư thân như huynh đệ. Không biết nguyên nhân gì hai người cả đời không qua lại với nhau. Bởi vì lão sư nghiên cứu quỷ ngẫu sư chuyên môn linh kỹ, không lắm để Thẩm Vân bạo thể mà chết. Lục Viễn lắc đầu bác bỏ khả năng này. Lão sư cũng không phải là cố ý, hắn cũng là vì Thẩm Tuấn tốt, chỉ là không nghĩ tới sẽ là kết cục này. Thẩm Tuấn sau khi chết, ta tìm tới một vị có thể phục sinh hắn thần hoàng cảnh cường giả, đại giới là cần một khối thần hoàng cảnh yêu tinh hoặc ma hạch. Hình Vân An chậm rãi mở miệng. A, Lục Viễn cảm thấy không hiểu quen thuộc. Nhớ không lầm, hỗn loạn chi thành đồ tệ sân thi đấu lao bản Liêm Hoài Nghị. Hắn cũng tin tưởng đúng chắc không nghi ngờ cho là có thể phục sinh nữ nhi, cũng là cần một khối thần hoàng cảnh yêu tinh hoặc ma hạch. Liêm Hoài Nghị bây giờ ở đâu Lục Viễn cũng không rõ ràng, nhưng xác định hắn chạy. Lão sư của ngươi Đường Cảnh Huy cảm thấy có thể thực hiện. Hình Vân An nói ra. Thật có thể phục sinh. Lục Viễn nhíu mày. Tên kia thần hoàng cảnh cường giả thuộc tính đặc thù, là không gian cùng thời gian song thuộc tính trước nghiệp giả, nói không chừng có thể trở lại quá khứ ngăn cản ta, hoặc là trực tiếp đem Thẩm Tuấn phục sinh. Đường Cảnh Huy ngữ khí bình tĩnh. Biết được có thể phục sinh Thẩm Tuấn, ta cùng Cảnh Huy Hình Vân An dừng một chút. Ta cùng Đường Cảnh Huy liều mạng săn giết hung thú kiếm lấy yêu tinh, rốt cục để giành được đầy đủ yêu tinh. Hình Vân An rõ ràng nhớ kỹ ngày đó chi tiết, nói chuyện trở nên âm dương quái khí đứng lên. Lão sư của ngươi Đường Cảnh Huy thời khắc mấu chốt ngăn trở ta, công bố hết thảy đều là âm mưu. Tên kia thần hoàng cảnh cường giả không có khả năng giúp chúng ta phục sinh Thẩm Tuấn. Ông ngong ngong, nương theo Hình Vân An cảm xúc kích động, hàng thịnh tổng bộ tầng cao nhất lung lay sắp đổ, sát khí đập vào mặt. Ha ha ha, hắn ngăn trở ta, thậm chí không nguyện ý cho ta phục sinh Thẩm Tuấn yêu tình. Tên kia thần hoàng cảnh cường giả từ đây mịt mù không tin tức. Hình Vân An đỏ bừng cả khuôn mặt hô hấp dồn dập, chỉ vào Đường Cảnh Huy. Đây chính là lão sư của ngươi, thấy rõ ràng hắn chân thực diện mạo không có, ngươi có thể hỏi một chút hắn ta có hay không nói láo. Ha ha ha, hỏi. Ở ngay trước mặt ta hỏi. Hình Vân An khí cực ngược lại cười, sau lưng trên tường treo thật cao ba người bọn họ năm đó chụp ảnh chung. Chỉ bất quá đứng ở chính giữa Đường Cảnh Huy bị xé toan đầu. Lục Viễn bình khí ngưng thần, muốn hỏi một chút lão sư có phải thật vậy hay không. Đủ. Đường Cảnh Huy khuôn mặt bặm mẹo. Ta vì cái gì không cho ngươi yêu tình, là lo lắng ngươi chết tại tên kia thần hoàng cảnh trong tay cường giả. Ngươi thật sự cho rằng trở lại quá khứ hoặc phục sinh một người đơn giản như vậy, cho dù hắn là thần hoàng cảnh cường giả cũng muốn bỏ ra cực lớn đại giới, một viên thần hoàng cảnh yêu tinh còn thiếu rất nhiều. Đường Cảnh Huy gầm thét lên. Ta ý thức được điểm ấy cho nên mới sẽ ngăn cả ngươi, ta chẳng lẽ không muốn phục sinh Thẩm Tuấn sao? Vì hắn ta bản thân bị trọng thương đời này không cách nào đột phá nhập thánh cảnh. vì hắn ta nhiều nhất còn có thể kéo dài hơi tàn 3 năm, có chuyện gì hướng ta đến, nếu như ngươi còn dám đối với Lục Viễn động thủ giống, một tiếng hổ khiếu vang vọng chân trời. Trước khi chết ta trước hết giết ngươi. Đường Cảnh Huy thanh âm âm vang hữu lực. Lâm vào điên cuồng hình vẫn an thấp giọng gào thét, một tiếng long ngâm vang lên theo. Hổ khiếu long ngâm, toàn bộ bằng thành trung tâm thành phố lâm vào to lớn hỗn loạn. Kim thuộc tính lĩnh vực triển khai, hình vẫn an kiếm chỉ thi triển hỏa thuộc tính lĩnh vực Đường Cảnh Huy. Vậy liên đến. Chương 96, ngươi cả nước võ khảo thứ mấy? Chương 96, ngươi cả nước võ khảo thứ mấy? Bầu không khí dương cùng bạc kiếm, sáng tỏ đại khí, sửa sang xa hoa phòng làm việc kịch liệt lay động. Phanh, chén trà quẳng xuống đất chia 5 x 7, Hình Vân An cùng Đường Cảnh Huy đều là thi triển lĩnh vực, lẫn nhau nhìn chằm chằm lẫn nhau mắt buốc ánh lửa. Lĩnh vực cảnh cơ giả, có thể đảm nhiệm thất minh một điện trưởng giả. Hai người đều là lĩnh vực cảnh đỉnh phong, bộc phát khí thế bao trùm phương viên 10 dặm, toàn bộ bằng thành trung tâm thành phố tràn ngập túc sát chi khí. Nương theo mà đến trà có âm hỏa lượn lờ. Nghe xong lão sư cùng Hình Vân An quá khứ, Lục Viễn đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. Đơn giản tới nói Hình Vân An muốn phục sinh Thẩm Tuấn, đại giới cần một khối thần hoàng cảnh yêu tinh. Biết được tên kia thần hoàng cảnh cường giả là không gian, thời gian song thủ tính, Đường Cảnh Huy cảm thấy có cơ hội. Thế là hai người nghĩ hết tất cả biện pháp làm yêu tinh cùng ma hạch, tại giao dịch ngày cuối cùng Đường Cảnh Huy kịp phản ứng. Hắn cho là phục sinh Thẩm Tuấn đại giới quá đơn giản. Nói một cách khác tên kia thần hoàng cảnh cường giả vô cùng có khả năng cầm tới yêu tinh sau, không chỉ có sẽ không phục sinh Thẩm Tuấn, sẽ còn giết Hình Vân An. Thế là Đường Cảnh Huy ngăn cản Hình Vân An, tên kia thần hoàng cảnh cường giả từ đây biến mất không thấy gì nữa. Ai đúng ai sai? Lục Viễn trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt. Nếu như lão sư phán đoán chính xác, như vậy hắn cứu được Hình Vân An một mạng. Nếu như phán đoán sai lầm, đời này bỏ lỡ phục sinh Thẩm Tuấn cơ hội. Lục Viễn, thấy không, người lão sư không dám động thủ với ta. Hình Vân An tiếng cười làm cản. Hắn lo lắng nộ thương đến người bình thường, ha ha ha, hắn luôn luôn như thế không quả quyết. Hình Vân An thỏa thích trào phúng. Đường Cảnh Huy không thể tin, không nghĩ tới Hình Vân An sẽ nói ra loại lời này. Trong lòng của hắn minh bạch đã nhiều năm như vậy, Hình Vân An sớm đã không phải hắn nhận biết cái kia hảo huynh đệ. Đông đông đông, tiến. Dáng người cao gầy, mặc đồ công sở nữ bí thư đi tới. Nhìn xem lộn xộn không chịu nổi phòng làm việc, nữ bí thư ngẩn người. Chủ tịch, hôm nay là đô sát viện lần thứ 6 tới công ty đã điều tra. Nghe nói như thế Hình Vân An dáng tươi cười ngưng kết, quay đầu nhìn thoáng qua Lục Viễn. Đô sát viện, trưởng quản Hoa Hạ tất cả ngành chấp pháp. Hoa Hạ chỉ có một người có thể điều động đô sát viện, đó chính là tổng minh chủ. Cứ việc 35 hào điểm tiếp tế 3 tên chủ quản, hơn 20 vị nhân viên không cẩn thận chết bởi trong thú triều. Có thể liên quan tới Lục Viễn tại khu không người lọt vào truy sát, nhất là bị hỗn loạn chi thành hạ đạt lệnh truy nã, đô sát viện cao độ coi trọng. Không chỉ có đô sát viện, bằng thành đại học, Liệt Phong Minh cũng tại thời khắc chú ý cho áp lực. Lục Viễn là bằng thành đại học học sinh, mà Liệt Phong Minh đầu tư tòa này đại học, phát sinh loại sự tình này, Liệt Phong Minh minh chủ giận không kèm được. Trước không đề cập tới Lục Viễn cả nước thi võ thứ nhất thân phận. Đổi lại những học sinh khác không hiểu thấu lọt vào truy sát, về sau còn có học sinh dám đi khu không người sao? Ta đã biết. Hình Vân An trầm giọng nói. Đô sát viện sở dĩ tới như thế tấp nập, cũng không phải là cố ý gây chuyện, mà là Hàng Thịnh hoàn toàn chính xác không sạch sẽ. Chuyện này tâm hắn biết rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới bởi vì Lục Viễn huyên náo lớn như vậy. Ta có thể về sau không nhìn chằm chằm Lục Viễn, nhưng muốn để Lục Viễn cùng ta nhi tử đánh một trận. Hình Vân An đối với nữ bí thư dặn dò vài câu, xoay người đứng tại Đường Cảnh Huy mặt đối lập. Thần Vũ thế nhưng là một mực canh cánh trong lòng, năm đó ngươi không có thu hắn làm đồ. Làm sao cùng Hình Vân An nhi tử dính líu quan hệ Lục Viễn không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nghe Hình Vân An ý tứ, hắn muốn cho lão sư thu nhi tử Hình Thần Vũ làm đồ đệ. Kết quả rất rõ ràng, lão sư cự tuyệt. Hình Thần Vũ nuông chiều từ bé, bị lao bà ngươi làm hư cũng không phải là ta coi không lên, mà là ta tại sơ học thiện không dạy được. Đường Cảnh Huy nói ra. Lão sư là hiểu âm dương quái khí. Lục Viễn banh không nổi. Tại sơ học thiện 4 chữ này vậy mà có thể từ lão sư trong miệng nói ra, đồng thời đánh giá vẫn là chính hắn. Nếu như Đường Cảnh Huy tại sơ học thiện, cái kia ngũ đại đỉnh tiêm học phủ những đạo sư kia làm như thế nào muốn? Đánh hay là không đánh Đường Cảnh Huy không có tự tiện làm quyết định, đem quyền quyết định giao cho Lục Viễn. Hình Thần Vũ là ám thuộc tính, thần thông cảnh đỉnh phong, hắn đã lĩnh ngộ thần thông. Đường Cảnh Huy lời ít mà ý nhiều đạo. Ám thuộc tính tại tất cả thuộc tính bên trong tương đối đặc thù. Chủ yếu là triệu hoán khô lâu quái vật chiến đấu, bao quát linh kỹ cũng là phụ trợ khô lâu quái vật. Lĩnh ngộ thần thông cùng không có lĩnh ngộ thần thông chức nghiệp giả không thể đánh đồng, cả hai chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Còn tưởng rằng là pháp tắc cảnh, khó trách lão sư không có thu hắn làm đồ. Biết được Hình Thần Vũ 24 tuổi chỉ là thần thông cảnh đỉnh phong, Lục Viễn xem thường. Quỷ ngẫu sư không sợ nhất chính là quần đầu. Không phải mỗi người cũng giống như ngươi đột phá như uống nước đơn giản như vậy, 24 tuổi thần thông cảnh đỉnh phong đã xứng đáng được danh thiên tài. Đường Cảnh Huy nói đúng sự thật đạo. Hắn tôn sùng hữu giáo vô loại, đem tất cả học sinh cũng làm chính mình hài tử đối đãi. Chỉ là Hình Thần Vũ xuất sinh liền ngậm lấy thẻ vàng, từ nhỏ bị mẫu thân hắn nuông chiều. Hết lần này tới lần khác Hình Vân An là người ở rể không dám nói gì. Đường Cảnh Huy từng quan sát qua Hình Thần Vũ, phát hiện mỗi lần Hình Thần Vũ gặp được sự tình lúc, Hình Thần Vũ mẫu thân liền sẽ nhúng tay nhanh chóng giải quyết. Này làm sao dạy, cho nên Đường Cảnh Huy quả quyết cự tuyệt. Người ở rể. Lục Viễn nhìn về phía Hình Vân An, biết vì cái gì hắn là Hàng Thịnh chủ tịch. Phụ thân, ngươi tìm ta. Một tên mặc quần áo thoải mái, bộ pháp xốc xếch nam nhân đi tới. Hắn mắt quần thâm cực nặng, thỉnh thoảng ngáp, quần áo phát ra mùi thơm của nữ nhân nước hương vị. Loại thần thái này xem xét chính là tối hôm qua thức đêm, hoặc là đi quẩy rượu hoặc là cờ tờ bờ. Phát hiện Đường Cảnh Huy sau, Hình Thần Vũ biến sắc. Lao giả, còn chưa có chết a. Ngôn ngữ tràn đầy địch ý cùng hận ý. Hưu, một đoàn ma khí phóng tới Hình Thần Vũ, Hình Thần Vũ kinh hãi cấp tốc lui lại ngưng tụ một tên Khô Lâu Thuẫn Binh. Thần thông cảnh đỉnh phong Khô Lâu Thuẫn Binh bảo vệ Hình Thần Vũ, khó khăn lắm ngăn trở một kích này. Nhìn chằm chằm bị ăn mòn thành cho Khô Lâu Thuẫn Binh, Hình Thần Vũ cao mày nhìn về phía Lục Viễn. Miệng là dùng đến nói chuyện không phải dùng để phun phân. Lục Viễn nói ra. Lục Viễn. Hình Thần Vũ lập tức nhận ra Lục Viễn. Không có cách nào, Lục Viễn quá nổi danh. Cả nước thi võ thứ nhất, đánh vỡ bao năm qua đến thi võ điểm số, trước đó không lâu đoạt được ngũ đại đỉnh tiêm học phủ đại nhất phân tổ quán quân. Càng quan trọng hơn là Hàng Tịnh những ngày này gà bay chó chạy, toàn diện cùng Lục Viễn có quan hệ. Ngươi không phải một mực tức giận bất bình Đường Cảnh Huy cự tuyệt thu ngươi làm đồ đệ sao? Chứng minh cho Đường Cảnh Huy nhìn, hắn lúc trước lựa chọn là sai lầm. Hình Vân An nói ra. Hình Vân An đối với mình đứa con trai này còn hài lòng. Ám thuộc tính, S cấp thiên phú, 24 tuổi tu luyện đến thần thông cảnh đỉnh phong. Trừ sinh hoạt tác phong có chút hỗn loạn, mặt khác không có thói xấu lớn. Đường Cảnh Huy lau mắt kính gọt vàng, hắn muốn nói Hình Vân An có xấu hổ hay không. Lục Viễn bao lớn, Hình Thần Vũ bao lớn, hai người kém dòng dã 6 tuổi. 6 năm sau sợ là Lục Viễn một ngón tay liền có thể nghiền chết Hình Thần Vũ, thua thiệt Hình Vân An có mặt nói ra những lời này. Bất quá Lục Viễn nếu đồng ý, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Vô luận thắng thua hai người sau khi đánh xong, hết thể ân oán đều sẽ biến mất, đây cũng là Đường Cảnh Huy đến Hàng Thịnh tổng bộ mục đích. Cùng hắn đánh. Hình Thần Vũ xem xét Lục Viễn cảnh, phát hiện chỉ là thần thông cảnh nhất tinh khịt mũi coi thường. Thi vo cả nước thứ nhất không gì hơn cái này. A, vậy ngươi thi vo cả nước thứ mấy? Lục Viễn nhiêu có hứng thú hỏi. Hình Thần Vũ ra mặt run rẩy lâm vào trầm mặc, chậm chạp không có trả lời Lục Viễn lời nói. Chương 97, nghiền nát bọn chúng chương 97, nghiền nát bọn chúng ngươi cả nước võ khảo thứ mấy? Lục Viễn một câu để Hình Thần Vũ biến thành câm điếc. Võ khảo chứng minh không là cái gì? Trầm mặc hồi lâu Hình Thần Vũ nói ra. Hắn tham gia võ khảo lúc tự tiện đối với thí sinh độc thủ, bởi vậy bị bỏ tư cách. Nếu như không phải dưới trận bồi thường kết sổ phí hòa giải, hắn đoán chừng còn tại ngồi tù. Võ khảo hoàn toàn chính xác chứng minh không là cái gì, cho nên ngươi thứ mấy? Lục Viễn truy vấn. Hình Thần Vũ sắc mặt tái xanh. Tầng cao nhất phòng làm việc, một đám người mặc đồ vét người lôi lệ phong hành đi ra thang máy. Tuổi bọn họ tầng không kém đủ, có nam có nữ, quần áo cải lấy đô sát viện vân chương lực. Cầm đầu một tên tuổi chừng 45-46, khỏe mắt dài nhỏ trung niên nhân mặt không biểu tình. Vương kiểm sát quan, ngài muốn tư liệu ta đã sai người đi lấy lập tức cho ngài đưa tới. Nhìn chăm chú bên cạnh không ngừng cười làm lành, nhưng thủy chung cùng hắn đi vòng vèo Hàng Thịnh cao tầng. Vương Chí Kiên cố nén tức giận. Các ngươi chủ tịch ở đâu? Chủ tịch đang cùng khách nhân trọng yếu gặp mặt, tạm thời ta lặp lại lần nữa, Hình Vân An ở đâu? Vương Chí Kiên cường thế đánh gãy Hàng Thịnh cao tầng lời nói. Mặc dù hắn là siêu phàm cảnh, tiếp đại hắn Hàng Thịnh cao tầng là lĩnh vực cảnh, nhưng khí thế trực tiếp nghiền ép. Thân là đô sát viện kinh nghiệm phong phú kiểm sát trưởng, Vương Chí Kiên rất tức giận. Hắn đi vào Hàng Thịnh tổng bộ hơn 2 giờ, người ở đây một mực tại cùng hắn pha trò đi vào mèo. Thật không đem đô sát viện để vào mắt sao? Phòng làm việc không có gõ cửa, Vương Chí Kiên trực tiếp lĩnh một đám kiểm sát trưởng đi vào. Nhìn xem lộn xộn không chịu nổi phòng làm việc, Vương Chí Kiên ánh mắt đặt ở Lục Viễn trên thân. Hình đồng sự trưởng tại khu không người không giết đến Lục Viễn, muốn bằng thành động thủ. Vương Chí Kiên cảm giác gáp bách 10 phần, con mắt chết xạ hàn quang. Nghe nói như thế Hình Vân An không chút hoang mang. Vương kiểm sát quan nói đùa, Hàng Thịnh chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì vi phạm sự tình, sao lại ám sát Lục Viễn thuyết pháp? Ha ha. Vương Chí Kiên bị cười nhạt. Đô sát viện. Lục Viễn nhận ra những người này đến từ Đô sát viện, là đến điều tra Hàng Thịnh. Đô sát viện là phía quan phương tổ chức, trưởng quản hóa hạ ti pháp bộ môn. Đứng tại Vương Chí Kiên phía sau có một vị người mặc hỏa hồng phục sức lão giả, thông qua phục sức rất nhẹ nhàng nhận ra lão giả là Xích Viêm Minh trưởng lão. Đô sát viện tra lúc đều sẽ có thất minh một điện thành viên dò xét lẫn nhau. Người giám sát căn cứ vụ án đẳng cấp mà tính, trưởng lão đại biểu cấp bậc cao nhất. Chư vị kiểm sát trưởng chờ một lát, chờ ta chiêu đãi xong quý khách. Hình Vân An nói ra. Vương Chí Kiên gật đầu. Thời gian còn rất dài, hắn chỉ cần xác định Hình Vân An tại Hàng Thịnh tổng bộ liền có thể. Biết được Lục Viễn muốn cùng Hình Thần Vũ đánh một trận, Vương Chí Kiên biểu lộ cổ quái, cùng Xích Viêm Minh trưởng lão tất chấn hải lẫn nhau. Bọn hắn không biết Hình Vân An trong hồ lô muốn làm cái gì, càng muốn không rõ Lục Viễn tại sao phải đồng ý lúc này. Đô sát viện đã bắt đầu điều tra Hàng Thịnh, không bao lâu liền sẽ chân tướng rõ ràng. Lục Viễn muốn làm rất đơn giản. Trong khoảng thời gian này thành thật thật đợi tại Bằng Thành đại học, không cần tùy ý ra ngoài, nhất là tiến về khu không người. Lục Viễn, coi như không giết được ngươi, đem ngươi đánh thành trọng thương cũng không tệ. 3 lần 2 lần bị Lục Viễn làm phá phòng, Hình Thần Vũ dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hắn biết phụ thân cùng Đường Cảnh Huy ân oán, cũng biết phụ thân vì cái gì nhiều lần nhằm vào Lục Viễn, mà Hình Thần Vũ thống hận Đường Cảnh Huy. Võ khảo tự tiện đối với thí sinh động thủ bị bỏ tư cách sau, Hình Thần Vũ từng bái sư Đường Cảnh Huy. Hình Thần Vũ vĩnh viễn không quên mất ngày đó, gia gia của hắn, phụ thân mẫu thân cả một nhà bị Đường Cảnh Huy cự tuyệt ở ngoài cửa. Giáo ta không được ngươi. Đường Cảnh Huy lúc đó nói lời cùng biểu lộ rõ mồn một trước mắt, Hình Thần Vũ nắm chặt nắm đấm, đem đối với Đường Cảnh Huy hận ý chuyển rời đến Lục Viễn trên thân. Dựa vào cái gì Đường Cảnh Huy thu Lục Viễn làm đồ đệ, lại không thu hắn làm đồ đệ? Lùi thêm bước nữa tới nói, xuất thân của hắn, thiên phú đều so Phó Tĩnh Tiết tốt gấp 100 lần thậm chí 1000 lần. Đường Cảnh Huy vẫn không có lựa chọn hắn, mà là thu Phó Tĩnh Tiết làm đồ đệ, đồng thời tự móc tiền túi cho Phó Tĩnh Tiết cung cấp tài nguyên tu luyện. Hình Thần Vũ lĩnh ngộ thần thông tên là Ám Dung Hán Triệu Hoán Khô Lâu Quái Vật đạt được cường hóa, cùng phổ thông ám thuộc tính chức nghiệp giả khác biệt. Đường Cảnh Huy dặn dò, Lục Viễn gật đầu, hắn sẽ không khinh thị bất kỳ một đối thủ nào. Cứ việc dưới cái nhìn của chính mình, vô luận hình thần vũ lĩnh ngộ thần thông gì, chung quy chỉ là thần thông cảnh. Pháp tắc cảnh chính mình cũng treo lên đánh, huống chi thần thông cảnh hình thần vũ. Đám người đi vào thang máy tiến về dưới lầu. Lục Viễn là quỷ ngẫu sư, điều khiển quỷ ngẫu binh đoàn chiến đấu, hình thần vũ là ám thuộc tính chức nghiệp giả, điều khiển khô lâu binh đoàn chiến đấu. Hai người nghề nghiệp mặc dù khác biệt, có thể chiến giấy ca dô thức không sai biệt lắm. Bởi vậy Hình Vân An cố ý lựa chọn một cái trống trải khu vực, ký phần này điện tử hợp đồng. Người vây xem càng ngày càng nhiều, cơ bản đều là hàng thịnh nhân viên. Nhìn xem Lục Viễn cùng chủ tịch Nhi Tử Hình Thần Vũ đối mặt mà trông, một bộ ra tay đánh nhau bộ dáng. Hàng thịnh nhân viên trong lòng hiếu kỳ, không biết chuyện gì xảy ra. Không nhìn đám người vây xem, đến từ đô sát viện, phụ trách điều tra Lục Viễn sự kiện Vương Chí Kiên lấy điện thoại di động ra. Theo chức nghiệp giả xuất hiện, nhằm vào chức nghiệp giả pháp luật sớm đã hoàn thiện. Tại trong đô thị cho phép chức nghiệp giả chiến đấu, nhưng muốn ký tên một phần hợp đồng. Hợp đồng nội dung phức tạp, thí dụ như nghiêm cấm hủy hoại công cộng công trình, hư hao giá gốc tiến hành bồi thường. Trong đó trọng yếu nhất không được giết chết đối phương, đây là ranh giới cuối cùng. Dù là ký hợp đồng đem đối phương giết chết, vẫn muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Lục Viễn quả quyết ký tên của mình, đối diện Hình Thần Vũ cũng không có do dự. Giờ này khắc này hợp đồng chính thức có hiệu lực. Thần thông cảnh định phong đánh thần thông cảnh nhất định, ưu thế tại ta. Hình Vân An trong nháy mắt triệu hoán trên trăm tên khô lâu kỵ binh hạng nặng, mi tâm ám thuộc tính ký hiệu lấp lóe. Lục Viễn, chờ lấy bị ta đánh gãy hai chân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Hình Thần Vũ cười lạnh. Trên trăm tên khô lâu kỵ binh hạng nặng đều là thần thông cảnh định phong, mặt khác bọn hắn đeo khôi giáp là màu xanh sẫm, bao quát vũ khí. Hiển nhiên đây là Hình Thần Vũ linh ngộ thần thông ám dụng năng lực, ám thuộc tính chức nghiệp giả. Phụ trách tra án Vương Chí Kiên cảm thán nói, so với mặt khác thuộc tính, ám thuộc tính một đường từ đầu mạnh đến đuôi. Cảnh giới càng cao triệu hoán khô lâu quái vật càng mạnh, trên trăm tên thần thông cảnh đỉnh phong khô lâu kỵ binh hạng nặng, tại phối hợp lĩnh ngộ thần thông đạt được cường hóa. Cũng chính là Hình Thần Vũ là thần thông cảnh đỉnh phong, trở ngại lực lượng pháp tắc tính đặc thù cũng không phải là pháp tắc cảnh chức nghiệp giả đối thủ. Đợi đến hắn đột phá đến pháp tắc cảnh, nói không chừng có thể vượt qua nhiều cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Liền cái này, nhìn về phía Hình Thần Vũ triệu hồi ra trên trăm tên, người khoác màu xanh sẫm khôi giáp cùng vũ khí khô lâu kỵ binh hạng nặng. Lục Viễn cười cười, chỉ là 100 tên khô lâu kỵ binh hạng nặng liền tốn thành bộ dạng này, còn muốn đem hắn hai chân đánh gãy quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nhẫn chữ vật phát ra một đạo bạch quang, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hơn ngàn tên huyết lục binh sĩ đang tràng. Gây mũi mùi máu tươi trong nháy mắt hướng ra phía ngoài quyết tán, huyết đồ binh sĩ thu hồi tâm chán, trong tay chiến đao trực chỉ Hình Thần Vũ. Ccc, dòng điện tiếng vang lên, thiên phạt binh sĩ cao cao giơ lên trường mâu, lôi cắt trước mắt, từ to như bóng rổ cấp tốc bành trướng, nhìn xem càng khổng lồ lôi cắt người vây xem trong lòng rún sợ. Chiến mã tê minh, ma khí bao khỏa toàn thân vạn cốt binh đoàn phát xuất chiến giống. Thôn tinh binh đoàn, vĩnh trì binh đoàn, chín đại quỷ ngẫu binh đoàn vận sức chờ phát động, số lượng trong khoảnh khắc phản siêu Hình Thần Vũ khô lâu kỵ binh hạng nặng, nghiền nát bọn chúng. Lục Viễn ra lệnh một tiếng, điều khiển quỷ ngẫu binh đoàn mục tiêu thẳng đến Hình Thần Vũ. Chương 98, việc này không xong. Chương 98, việc này không xong. Thượng vạn dành quỷ ngẫu binh đoàn chống rông xuất hiện. Ngoa tạo, đây cũng quá nhiều. Nghe nói có trò hay nhìn, nghe hỏi chạy đến hàng thịnh nhân viên trợn mắt hốt mồm. So với Hình Thần Vũ khô lâu kỵ binh hạng nặng, Lục Viễn điều khiển quỷ ngẫu binh đoàn tại về số lượng trực tiếp hoàn thành nghiền ép. Đồng thời Lục Viễn quỷ ngẫu binh đoàn đều có đặc sắc. Vũ cánh, bay ở không trung nhìn chằm chằm liệt không binh đoàn, cưới khô lâu chiến mã ma khí bốn phía vạn cốt binh đoàn, cùng người khoác chiến giáp màu vàng, cầm trong tay trường kiếm kim qua binh đoàn. Mắt thấy một màn này, đối với Nhi Tử có lòng tin Hình Vân An thần sắc nghiêm trọng. Hắn tại Lục Viễn trên thân nhìn thấy quen thuộc bóng dáng, nhưng lại như vậy lạ lẫm, năm đó Thẩm Tuấn khi còn sống cũng không biết quỷ ngẫu sư phương thức chiến đấu. Nếu như biết là như vậy nói, hắn cùng Đường Cảnh Huy có lẽ sẽ không nháo đến tình trạng này. Cho ta xông. Hình Thần Vũ đồng dạng điều khiển khô lâu kỵ binh hạng nặng, ngang nhiên không sợ xông về phía trước cưỡi chiến mã vạn cốt binh đoàn. Hắn đối với mình khô lâu kỵ binh hạng nặng tràn ngập lòng tin. Đầu tiên trên trăm tên khô lâu kỵ binh hạng nặng là thần thông cảnh đỉnh phong, Lục Viễn quỷ ngẫu binh đoàn bất quá là thần thông cảnh nhất tinh. Mặt khác hắn lĩnh ngộ thần thông ám dũng tăng cường rất nhiều khô lâu quái vật phòng ngự cùng năng lực tiến công. Số lượng nhiều có làm được cái gì, chất lượng tài cao là vương đạo. Phanh phanh phanh, một vòng công kích qua đi, vạn cốt binh đoàn cùng kêu lên phát xuất chiến giống, điều khiển chiến mã lạnh nhạt nhìn chăm chú Hình Thần Vũ. Mà Hình Thần Vũ triệu hoán trên trăm tên khô lâu kỵ binh hạng nặng không còn sót lại chút gì. A, cái này kết thúc. Vây xem hàng thịnh nhân viên trừng to mắt, trung trung điệp điệp, khí thế mạnh mẽ khô lâu kỵ binh hạng nặng đối mặt vạn cốt binh đoàn yếu ớt không chịu nổi, giống như giấy trắng đâm một cái là rách. Phải biết Lục Viễn không chỉ có vạn cốt binh đoàn, mà khác tám đại binh đoàn còn không có xuất thủ. Trên lệch quá xa. Đế tử đô sát viện Vương Chí Kiên nói ra, hắn chỉ là Hình Thần Vũ cùng Lục Viễn trên lệch quá xa. Cả hai triệu hoán quái vật căn bản không tại một cái cấp bậc. Nhớ không lầm, Lục Viễn còn có 9 tên đặc thù quái vật không có triệu hoán. Xích Diễm Minh trưởng lão thanh âm khàn khàn. Pháp tắc cảnh phía dưới Lục Viễn tuyệt không đối thủ. Vương Chí Kiên ngữ khí chắc chắn. Sau đó cảm thán đây mới là hoa hạ thiên điều, hắn, bao quát Xích Diễm Minh trưởng lão tất chấn hải đều đánh giá thấp Lục Viễn thực lực. Nhìn về phía vây quanh chính mình bạn cốt binh đoàn, Hình Thần Vũ mi tâm ám thuộc tính ký hiệu sáng chói chói mắt. Ngươi sẽ không coi là dạng này liền có thể đánh bại ta đi, Lục Viễn. Hình Thần Vũ lớn tiếng nói, lần nữa ngưng tụ 10 tên người khoác màu xanh sẫm khôi giáp, cầm trong tay dao quân dụng khô lâu chiến tướng. Đây mới là lá bài tẩy của hắn. Hối hận không có thu con của ta làm đồ đệ sao? Hình Vân An nhìn về phía Đường Cảnh Huy. Khô lâu chiến tướng, ám thuộc tính pháp tắc cảnh chức nghiệp giả mới có thể ngưng tụ ra. Hình Thần Vũ lĩnh ngộ thần thông ám dũng có thể ngưng tụ lớp 10 cái đại cảnh giới khô lâu quái vật. Hối hận. Đường Cảnh Huy thói quen nâng đỡ mắt kính bạc vàng. Ngươi thật sự cho rằng Hình Thần Vũ bằng vào khô lâu chiến tướng liền có thể đánh thắng Lục Viễn sao? Đường Cảnh Huy ngữ khí bình tĩnh. Hay là nói ngươi cảm thấy ta đồng ý Lục Viễn cùng Hình Thần Vũ đánh, là muốn cho Hình Thần Vũ cho hạ giận? Nghe được Đường Cảnh Huy lời nói, Hình Vân An có loại dự cảm không tốt. Thừa bạn danh quỷ ngẫu binh đoàn tập thể biến mất. Chín đại thai ách hiện thân. Dẫn đầu khai linh trí ma mai táng con ngươi lấp lóe, nó tiếp đi xuống động tác để đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Đối phó loại sâu kiến này, cần gì chủ nhân tự mình điều khiển mặt khác thai ách? Ma mai táng miệng nói tiếng người. Lục Viễn điều khiển quái vật biết nói chuyện. Hình Thần Vũ ngộng, quan sát Xích Diễm Minh trưởng lao tất chấn hải ánh mắt mờ mịt. Bao quát ở đây lĩnh vực cảnh trở lên tất cả cường giả. Không cần Lục Viễn điều khiển, nhận được mệnh lệnh ma mai táng thi triển nhiều cái linh kỹ. Nhẹ nhõm miểu sát 10 tên thần thông cảnh định phong khô lâu chiến tướng. Ngươi Hình Thần Vũ còn không có kịp phản ứng, ma mai táng một bàn tay hung hăng vô hướng Hình Thần Vũ. Đùng, một tát này là giúp lao sư đánh. Lục Viễn nói ra. Đùng, một tát này là ta thưởng ngươi. Ba ba ba, ta hôm nay tâm tình tốt. Ta hiện tại tâm tình lại không tốt. Nhìn xem bị tát thành đầu heo Hình Thần Vũ, chung quanh hàng thịnh nhân viên đại khí không dám thở. Một bàn tay lại một bàn tay, đến cuối cùng Lục Viễn diễn đều không diễn. Trực tiếp ngã bài hắn chính là muốn phiến Hình Thần Vũ. Máu thịt bé bét, Hình Thần Vũ quỳ trên mặt đất biểu lộ thống khổ. Đừng đánh nữa, ta nhận đùng, mấy chục cái răng ngã xuống đất. Lục Viễn. Hình Vân An gào thét lên tiếng. Kim thuộc tính lĩnh vực triển khai, đưa tay một thanh kim kiếm đâm về Lục Viễn. Ngươi muốn làm gì? Hỏa thuộc tính lĩnh vực triển khai, Đường Cảnh Huy ngăn tại Hình Vân An trước mặt. Đưa tay ngưng tụ một đoàn ngọn lửa màu trắng cùng kim kiếm va chạm. Hai vị, các ngươi nhưng không có ký hợp đồng, muốn đi đô sát viện ngồi một chút sao? Vương Chí Kiên chất vấn, bên cạnh Xích Viêm Minh trưởng lão tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Vương Chí Kiên lời này nói là cho Hình Vân An nghe, sau lưng trưởng lão ngưng tụ hỏa cầu màu đen cũng là nhắm ngay Hình Vân An. Hình Vân An hít một hơi thật sâu, nhìn xem hô hấp yếu ớt, điên cuồng bị Lục Viễn tra tấn Hình Thần Vũ, Hình Vân An vừa định mở miệng nói chuyện bị Lục Viễn đánh gãy. Ta biết là ngươi, hỗn loạn chi thành tài nguyên đều là hàng thịnh đưa qua thành chủ Tiết Đức Hải, hẳn là thủ hạ của ngươi đi. Gió nhẹ lướt qua, Hình Thần Vũ giống như một đầu chó nhà có tang. Đang khi nói chuyện ma mai táng đệ lại Hình Thần Vũ đầu, một cỗ như có như không ma khí rót vào Hình Thần Vũ trong thân thể. Đối mặt Lục Viễn chất vấn, Hình Vân An con mắt nhắm lại. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hình Vân An dư quang liếc mắt viện kiểm sát Vương Chí Kiên. Nghe không hiểu không quan hệ, ngươi có thể xem hiểu là được. Lục Viễn nhếch môi cười cười. A. Hình Thần Vũ phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm, sắc mặt từ trắng bệnh trở nên không có chút huyết sắc nào, thân thể kịch liệt run rẩy. Trả lời ta. Lục Viễn nhìn thẳng Hình Vân An con mắt. Ngươi điên rồi, ngươi muốn giết con của ta sao? Hình Vân An kinh hãi. Hắn cảm nhận được Hình Thần Vũ ngay tại một chút xíu mất đi sức sống. Nhiều nhất 30 giây, Hình Thần Vũ liền sẽ hóa thành một đám huyết thủy, đến lúc đó thần tiên khó cứu. Giết hắn thì thế nào? Lục Viễn nói năng có khí phách. Lục Viễn, tỉnh táo. Đường Cảnh Huy cùng Vương Chí Kiên nói ra. Vừa rồi vô luận Lục Viễn lại thế nào tra tấn Hình Thần Vũ, chỉ cần Hình Thần Vũ không chết tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như Hình Thần Vũ chết tại Lục Viễn trong tay, ký hợp đồng cũng muốn gánh chịu trách nhiệm. Đường Cảnh Huy sau khi nói xong câu đó, quả quyết đứng tại Lục Viễn trước mặt nhìn chằm chằm Hình Vân An. Hắn làm tốt xấu nhất dự định, đó chính là Lục Viễn giết Hình Thần Vũ, sau đó hắn cùng Hình Vân An quyết nhất tử chiến. Thần thông cảnh đỉnh phong, thần thông cảnh bắt tinh, thần thông cảnh thất tinh. Hình Thần Vũ mắt trần có thể thấy cảnh giới sụt giảm, cuối cùng ngã xuống luyện khí cảnh, lĩnh ngộ thần thông ám dũng biến mất. Nhìn xem tình nguyện trơ mắt nhi tử chết ở trước mặt mình, cũng không muốn nói ra lời nói thật Hình Vân An. Lục Viễn cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Phanh, ma mai táng một cước đem hôn mê, cảnh giới sụt giảm đến luyện khí cảnh Hình Thần Vũ đã đến một bên. Xác định Hình Thần Vũ chỉ là ngất đi, Vương Chí Kiên nhẹ nhàng thở ra. Đủ hung ác, trực tiếp đem Hình Thần Vũ biến thành phế nhân. Vương Chí Kiên đổi mới đối với Lục Viễn nhận biết. 24 tuổi luyện khí cảnh chức nghiệp giả, tại Vương Chí Kiên trong mắt cùng phế nhân không có khác nhau. Ở trên ngàn tên hàng thịnh nhân viên, nhiều vị đô sát viện kiểm sát trưởng nhìn soi mói. Lục Viễn trực tiếp đứng tại chỗ, nhìn về phía hận không thể đem chính mình tiên đao vạn quả Hình Vân An. Ta cùng hàng thịnh không có bất kỳ cái gì hòa giải khả năng. Việc này không xong. Chương 99, hỏa thuộc tính cấm chú chương 99, hỏa thuộc tính cấm chú chói hai tiếng thổi còi vang lên, xe cứu thương đem Hình Thần Vũ lôi đi. Nhiều bị phụ trợ chức nghiệp giả đồng thời thi triển linh kỹ, cái này mới miễn cưỡng ổn định Hình Thần Vũ thương thế. Rơi xuống cảnh giới có thể khôi phục sao? Hình Vân An mắt trái khảm nạm hạt châu màu xanh lục nhanh chóng chuyển động. Không có khả năng, lĩnh ngộ thần thông cũng mất. Một tên lớn tuổi nhân viên cứu cấp nói ra. Hình Vân An nhắm mắt lại. 24 tuổi luyện khí cảnh chức nghiệp giả, cho dù là ép cấp thiên phú cũng không trở thành 24 tuổi tu luyện đến luyện khí cảnh. Con của hắn xem như triệt để phế đi, thủy ở Lục Viễn trong tay. Việc này không xong. Nghe được Lục Viễn lời nói, vây xem hàng thịnh nhân viên lặng ngắt như tờ. Đô sát viện mỗi ngày đến tổng bộ điều tra, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe được tiếng gió. Vì cái gì không bắt Lục Viễn, hắn đem Hình Thần Vũ đánh thành bộ dạng này, thậm chí để Hình Thần Vũ từ thần thông cảnh đỉnh phong ngã xuống luyện khí cảnh. Có nhân viên hỏi, đánh trước đó người ta ký chiến đấu hợp đồng, đừng nói Hình Thần Vũ, Minh Chủ Chi Tử chỉ cần không chết cũng đến nhận thua. Quá độc ác trực tiếp đem Hình Thần Vũ đánh thành phế nhân, không sống qua nên. Hình Thần Vũ ỷ vào phụ thân là chủ tịch hoắc hoắc không ít công ty nữ nhân. Nhân viên xì xào bàn tán. Hình Thần Vũ, hàng thịnh đương nhiệm chủ tịch Chi Tử, tiền nhiệm chủ tịch cháu trai. Công ty rất nhiều nữ nhân vì lên vị, chủ động nguyện ý cùng hắn phát sinh quan hệ. Đương nhiên cũng có một chút là bị ép buộc, đều bị Hình Thần Vũ mâu thân dùng các loại thủ đoạn giải quyết. Nhìn thấy hình thần vũ bộ này thảm trạng, số ít cảm kích nhân viên ánh mắt không có đồng tình, ngược lại cảm thấy trừng phạt đúng tội. Đồ đệ của ngươi hủy con của ta. Hình Vân An ngữ khí cùng biểu lộ không có tức giận lúc trước, ngược lại rất bình tĩnh. Chỉ là bởi vì Lục Viễn thắng, nhân vật trao đổi Lục Viễn sẽ thảm hại hơn. Đường Cảnh Huy nói ra. Khi Lục Viễn nói ra một tát này là vì hắn phiến thời điểm, Đường Cảnh Huy không hiểu có chút cảm động. Hắn không có thê tử dưới gối cũng không có hài tử. Phó Tĩnh Tiết sau khi tốt nghiệp, Đường Cảnh Huy cảm thấy rất cô độc. Cũng may loại cảm giác cô độc này thu Lục Viễn làm đồ đệ biến mất không thấy gì nữa. Lục Viễn hờ hững nhìn chăm chú Hình Vân An, cũng không có bởi vì song phương thực lực sai biệt có chút khiếp đảm. Là ngươi trước tìm ta gây phiền phức. Lục Viễn thầm nghĩ. Coi như Thiên Vương lão tử tìm chính mình phiền phức, chính mình cũng muốn trả thù trở về. Để Lục Viễn kinh ngạc chính là, Hình Vân An vậy mà chủ động tìm kiếm hòa giải. Ánh nắng chết xạ xuống, Hình Vân An mắt trái khảm nạm hạt châu màu xanh lục chói mắt. Hắn hiện tại rất tỉnh táo, so bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo. Ta có thể không truy cứu Lục Viễn phế đi thần vũ, thậm chí có thể cùng ngươi hòa hảo, chúng ta còn giống trước đó giống nhau là không có gì giấu nhau hảo huynh đệ. Cảnh Huy, ngươi còn nhớ rõ sao? Hình Vân An lộ ra hồi ức thần sắc, khóe miệng giơ lên dáng tươi cười. Trấn thủ biên quan lúc ngoài thành có một loại trái cây màu tím ướp lạnh sau ăn cực kỳ ngon, ngươi cùng Thẩm Tuấn bụng trộm chạy ra ngoài thành ngắt lấy, bị quân đoàn trưởng phát hiện sau Thẩm Tuấn nói là ta thích ăn, ta khiến hai ngươi đi hái. Về sau quân đoàn trưởng lười nhác thẩm vấn, dứt khoát hái được một đống lớn trái cây màu tím để cho chúng ta ăn quá no, ăn nôn, ăn vào nhìn thấy đồ chơi kia liền buồn nôn mới thôi. Làm sủi cảo. Lục Viễn phát hiện lão sư biểu lộ động dung, con mắt hiện ra nước mắt. Chúng ta là huynh đệ tốt nhất, ngươi xem Lục Viễn là nhi tử, có lẽ thần vũ cùng Lục Viễn cũng có thể giống chúng ta lúc tuổi còn trẻ như thế. Hình Vân An cố gắng chữa trị hắn cùng Đường Cảnh Huy quan hệ. Nhìn xem điên cuồng đánh tình cảm bài Hình Vân An, Lục Viễn cảm thấy sủi cảo quá nóng. Quả nhiên, Hình Vân An lộ ra đuôi cáo. Đem ngươi tự sáng tạo hỏa thuộc tính cấm chú cho ta, ta nguyện ý đem hàng thịnh bách phân chi nhị thập cổ phân chuyển nhượng cho ngươi. Hỏa thuộc tính cấm chú. Khi năm chữ này từ Hình Vân An trong miệng nói ra, Lục Viễn trong lòng tất cả nghi hoặc đều có đáp án. Lão sư trong tay lại có hỏa thuộc tính cấm chú. Hình Vân An sở dĩ nhiều lần nhắm vào mình, mệnh lệnh 35 hảo điểm tiếp tế đội hộ vệ ám sát, thậm chí không tiếc để cày cấy nhiều năm hỗn loạn chi thành đối với mình hạ đạt lệnh truy nã. Làm nhiều như vậy đơn giản muốn lấy chính mình áp chế lão sư, để lão sư cây đuốc thuộc tính cấm chú giao cho Hình Vân An. Đây chính là cấm chú, linh khí phạm vi động một tí bao trùm phương viên 50 dặm, nhẹ nhõm hủy diệt một cái huyện thành. Mà cấm chú cấp bậc linh khí không chế tại Thất Minh Nhất Điện Minh chủ môn cùng điện chủ trong tay. Mặc dù có linh lực thi triển cấm chú, giống rất nhiều lĩnh vực cảnh, nhập thánh cảnh thậm chí thần hoàng cảnh chức nghiệp giả đều không có đường tắt thu hoạch được cấm chú. Hình Vân An Đường Cảnh Huy hết hầu nhúc đích, muốn nói lời rất nhiều, nhưng cuối cùng biến thành thở dài một tiếng. Lục Viễn, chúng ta đi. Đường Cảnh Huy nói ra. Vì ta, không nên quay đầu lại. Đường Cảnh Huy hạ giọng kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn muốn ho khan, nhưng một mực tại cổ nén. Lão sư. Lục Viễn không lưu vết tích đứng tại Đường Cảnh Huy sau lưng, cánh tay bắt hắn lại bả vai. Lạnh. Thấu xương lạnh. Hiện tại biết ta vì cái gì mỗi ngày mặc áo lông đi. Đường Cảnh Huy dáng tươi cười tiểu tụy, đi vào trong xe kịch liệt ho khan. Một vòng máu tươi vẩy vào trên cửa sổ xe, Đường Cảnh Huy co quắp tại xếp sau, ánh mắt phức tạp xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn chằm chằm Hình Vân An. Lúc này Hình Vân An đang tiếp thụ đô sát viện để ra nghi vấn, đoán chừng về sau một đoạn thời gian rất dài sẽ là hắn trạng thái bình thường. "Lão sư, thân thể của ngươi Lục Viễn muốn nói lại thôi." Vừa tiếp xúc lúc là hắn biết Đường Cảnh Huy thân thể không tốt, chỉ là không nghĩ tới thương nghiêm trọng như vậy. Lúc tuổi còn trẻ vì phục sinh Thẩm Tuấn kiếm lời yêu tình, không cẩn thận bị một con hung thú cắn gần chết, vật khí tốt sống tạm xuống tới. Đường Cảnh Huy hờ hững nói, "Có thể chỉ không?" Lục Viễn lập tức nghĩ đến một hành minh minh chủ. Một hành minh minh chủ là song trọng chức nghiệp giả, thứ hai là phụ trợ nghề nghiệp. Vừa thụ thương thời điểm tìm ân minh chủ có thể trị, nhưng ta lúc tuổi còn trẻ lấy ở đâu con đường nhận biết ân minh chủ, các loại quen biết cũng đã chậm. Chậm một hồi rất nhiều Đường Cảnh Huy khôi phục ngày xưa thần thái. Ngươi có thể từ thai ách bên trong thu hoạch được chiến đấu thuộc tính, mau chóng thu hoạch được hỏa thuộc tính, ta muốn đem hỏa thuộc tính cấm chú truyền thụ cho ngươi. Đường Cảnh Huy nghiêm mặt nói. Hỏa thuộc tính cấm chú bộc diễm phần thiên là hắn tự sáng tạo. Đáng tiếc nhiều năm như vậy chưa từng thu thức tỉnh hỏa thuộc tính đồ đệ, cũng may Lục Viễn mặc dù là quỷ ngẫu sư, lại có thể bằng vào thai ách thu hoạch được hỏa thuộc tính. Giao cho ta. Lục Viễn luôn cảm thấy Đường Cảnh Huy tại bàn giao hậu sự, mà Hình Vân An tha thiết ước mơ, trăm phương ngàn kế muốn có được hỏa thuộc tính cấm chú, lão sư cứ như vậy giao cho mình. Giao cho ngươi ta yên tâm, chỉ cần ngươi dùng cấm chú giết là ma tộc cùng yêu tộc, hoặc là người đáng chết liền có thể. Đường Cảnh Huy nói ra. Hình Vân An không có lòng tốt, cho nên ta không có khả năng đem cấm chú giao cho hắn. Đường Cảnh Huy nói đi cảm thán cảnh còn người mất. Hắn coi là hôm nay đến Hàng Thịnh tổng bộ sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa, kết quả đúng là kết cục này. Hỏa thuộc tính cấm chú bộc diễm phần thiên. Lục Viễn yên lặng nhớ kỹ cấm chú này tên, chờ trở lại trường học sau, chính mình cũng là thời điểm bắt đầu tu luyện. Xe khởi động, Hàng Thịnh tổng bộ cửa chính rối bời một mảnh. Càng ngày càng nhiều đô sát viện kiểm sát trưởng hội tụ tại cửa ra vào, trong tay mang theo thật dày văn bản tài liệu bao. Bọn hắn lấy ra giấy chứng nhận đi vào, đối với Hàng Thịnh cao tầng lần lượt tiến hành thẩm vấn. Bị kiểm sát trưởng vây quanh, nghe cái này đến cái khác bén nhọn vấn đề Hình Vân An nuốt nuốt mi tâm. Nhìn thấy Lục Viễn cùng Đường Cảnh Huy xe riêng rời đi, Hình Vân An giữ lại khảm nạm mắt trái hạt châu màu xanh lục, lộ ra khô quắc chống rông mắt trái hốc mắt. Ta đã như thế hèn mọn văn ngươi, tốt xấu đã từng huynh đệ một trận, ngươi ngay cả điểm ấy chuyện nhỏ cũng không nguyện ý giúp ta sao? Hình Vân An nhìn ra xa trời xanh mây trắng. Vậy cũng đừng trách ta không biết ơn mặt. Chương 100, Vũ Đại Thai Ách Khai Linh Trí chương 100, Vũ Đại Thai Ách Khai Linh Trí bằng thành đại học, 66 hảo biệt thự. Bây giờ là đầu tháng 9, trường học trồng trọt hoa quế nở rộ. Không ít tình lữ tay trong tay thưởng thức hoa quế, hô hấp lấy say lòng người hư khí. Biệt thự lầu 1 là phòng khách, lầu 2 là phòng ngủ chính cùng khách nằm. Lầu 3 bị Lục Viễn cải tạo thành phòng luyện công. Trên mặt đất trồng chất bày ra chỉnh tề long huyết tinh, Lục Viễn nhìn về phía ngoài cửa sổ nở rộ hoa quế. So với yêu tinh ma hạch, long huyết tinh hấp thu hiệu quả tốt hơn. Nhưng rất xa xỉ, hỗn loạn chi thành chức nghiệp giả chủ yếu dùng long huyết tinh chữa thương, dù gì cũng là khôi phục nhanh chóng linh lực. Giống Lục Viễn dạng này trực tiếp lấy ra tu luyện, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Lấy ra một khối long huyết tinh, Lục Viễn ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn tiến vào trạng thái tu luyện. Bằng vào SSS cấp thiên phú khủng bố hấp thu tốc độ, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền triệt để hấp thu trong tay long huyết tinh. Sau đó khối thứ hai, khối thứ ba. Hoa nở hoa tàn, tháng 10 là bờ bên kia hoa đua nở mùa. Mùa thu đến. Thần thông cảnh nhị tinh, tam tinh, tứ tinh. Hơn 500 khối long huyết tinh số lượng nhanh chóng giảm bớt, Lục Viễn cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Khai linh trí ma mai táng thủ hộ tại bên ngoài gian phòng, kiên nhận chờ đợi chủ nhân xuất quan. Giang giác, ngày nào đó đêm khuya, Kim Chi Thai Ách Phệ Quân đứng tại ma táng thân bên cạnh, ngay sau đó một thai ương ách mục nát má lún đồng tiền, Hỏa Chi Thai Ách đỏ xương cốt. Ngũ Hành Thai Ách con ngươi sáng lên, chết xạ ra khác biệt quan mang. Gió thu điệu hiu, ố vàng lá rụng quét sạch khu phố. Đường Cảnh Huy đứng tại cửa biệt thự, đầu tiên là đem chế tác tốt long huyết tinh đặt ở phòng luyện công cửa ra vào. Ngay sau đó đi vào phòng khách pha trà, ngồi ở trên ghế salon mở TV hoán đổi thành băng tần tin tức. Lục Viễn còn đang bế quan. Phó hiệu trưởng Trạm thủ chính đi tới, hắn một đoán liền biết Đường Cảnh Huy ở chỗ này. Đã được Đường Cảnh Huy khẳng định, Trạm thủ chính phối hợp rót chén trà. Tiểu tử này ngược lại là có thể nhịn được tịch mịch, từ đầu tháng 9 đến bây giờ, dòng dã bế quan 3 tháng. Trạm thủ chính không chút nào keo kiệt đối với Lục Viễn yêu thích. Bế quan cũng tốt, hiện tại là thời kỳ phi thường. Đường Cảnh Huy nói ra. Ân. Trạm thủ chính biểu thị đồng ý 3 tháng làm sao cũng có thể đột phá đến thần thông cảnh lục tinh đi, dù gì cũng là ngũ tinh. Cuối thu khí sảng, gió nhẹ thổi vào biệt thự lạnh siêu siêu rất dễ chịu. Trạm thủ chính nhìn về phía canh giữ ở phòng luyện công cửa ra vào thái ách. Hắn nhớ kỹ vừa mới bắt đầu chỉ có một cái thái ách, hiện tại biến thành 6 cái. Không sai biệt lắm. Đường Cảnh Huy xem TV bên trên tin tức. Trạm thủ chính nói tốc độ đột phá đã rất nhanh, dù sao Lục Viễn bế quan trước bất quá thần thông cảnh nhất tinh. 3 tháng tu luyện tới thần thông cảnh ngũ tinh, thậm chí lục tinh, chủ yếu bởi vì Lục Viễn là SSS cấp thiên phú. Loại thiên phú này tất cả chức nghiệp giả tha thiết ước mơ, đừng nói SSS cấp, S cấp liền đủ hài lòng. Cách, lúc nói chuyện đẩy cửa tiếng vang lên. Nhìn xem từ lầu 3 đi xuống thiếu niên, Trạm thủ chính mặt người. Thiếu niên người mặc quần áo luyện công màu đen, thời gian dài không có hớt tóc dẫn đến tiểu tóc phiêu dật, có loại làm nghệ thuật tuổi trẻ nghệ thuật gia đã thị cảm. Thần thông cảnh bắt tinh. Hắn cùng Đường Cảnh Huy đều đoán sai. 3 tháng thời gian, Lục Viễn từ thần thông cảnh nhất tinh đột phá đến thần thông cảnh bắt tinh. Cái này tốc độ có chút nhanh đi. Trạm thủ chính cảm thấy đang nằm mơ. Cảnh giới càng thấp chức nghiệp giả tốc độ đột phá càng nhanh. Cho nên tại thi võ thời điểm, thí sinh cơ hồ một ngày đột phá một cái hoặc là hai cái tiểu cảnh giới. Thần thông cảnh không giống với, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới đều vô cùng gian nan. Cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng đầy đủ yêu tinh ma hạch. Trái lại Lục Viễn, đánh vỡ Trạm thủ chính đối với thần thông cảnh chức nghiệp giả tốc độ tu luyện nhận biết. Đường Cảnh Huy cũng có chút kinh ngạc, rất nhanh ý thức được là long huyết tinh dẫn đến. Long huyết tinh hấp thu hiệu quả so yêu tinh ma hạch tốt, lại thêm Lục Viễn là SSS cấp thiên phú, tốc độ đột phá giống như cưỡi tên lửa giống như tiêu thăng. 10 ngày trước Sở Vô Xá từng tới tìm Lục Viễn, mà hắn bất quá thần thông cảnh tam tinh. Sở Vô Xá còn như vậy, những người khác thì càng không cần phải nói. Để Đường Cảnh Huy cùng Trạm thủ chính kinh ngạc còn tại phía sau, một đoàn kim quang từ Lục Viễn trên thân bắn ra. Kim chi thai ách phệ quân dung nhập Lục Viễn thể nội. Kim thuộc tính. Trạm thủ chính nhìn xem Lục Viễn, xác định cùng khẳng định Lục Viễn lúc này là kim thuộc tính chiến đấu trước nghiệp giả. Dây leo lặng yên sinh trưởng bao trùm phòng khách. Một thuộc tính. Trạm thủ chính khỏe miệng co giật. Trước một giây hay là kim thuộc tính Lục Viễn, một giây sau biến thành một thuộc tính chiến đấu trước nghiệp giả. Sau đó lửa, nước, đất. Ngắn ngủi 2-3 phút thời gian, Lục Viễn liên tiếp thi triển 5 cái thuộc tính khác nhau cơ sở linh kỹ. Tham kiến chủ nhân. Kim chi thai ách phệ quân cầm đầu ngũ hành thai ách một gối quỳ xuống, bọn chúng cùng ma mai táng một dạng đều là khai linh trí. Ý vị này về sau Lục Viễn không cần điều khiển bọn chúng, trực tiếp mở miệng ra lệnh liền có thể. Càng quan trọng hơn là Lục Viễn có thể thông qua bọn chúng thu hoạch được thuộc tính ngũ hành. Lão sư, phó hiệu trưởng. Thể nghiệm xong 5 cái thuộc tính khác nhau linh kỹ sau, Lục Viễn lên tiếng chào. Chậc chậc chậc, thần thông cảnh bắt tinh, về sau 3 năm thi đấu quán quân trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thân là bằng thành đại học phó hiệu trưởng Trạm thủ chính, dẫn đầu nghĩ tới là chuyện này. Dù sao thi đấu không chỉ có cùng học sinh có quan hệ, còn liên lụy đến ngũ đại đỉnh tiêm học phủ thu hoạch được tài nguyên tu luyện. 6 thuộc tính chiến đấu trước nghiệp giả, lại thêm đặc thù nghề nghiệp quỷ ngẫu sư, xem ra ta chết cũng không tiếc. Đường Cảnh Huy ngữ khí vui mừng. Phó tính tiết bây giờ đảm nhiệm liệt phong minh trưởng lão, hắn lo lắng nhất không xuống chính là Lục Viễn. Nhoáng một cái 3 tháng trôi qua, trừ cảnh giới tăng lên cùng ngũ đại thái ách lần lượt khai linh trí. Mặt khác Lục Viễn cảm giác không có biến hóa quá lớn. Lão sư, trong lúc ta bế quan xảy ra chuyện gì không có? Lục Viễn từ tủ lạnh lấy ra một bình đồ uống. Tấn tấn tấn, một hơi uống sạch. Trong khoảng thời gian này hắn chuyên tâm tu luyện, triệt để cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Trung tuần tháng 9 Lục Dạ Ly tìm ngươi, biết được ngươi đang bế quan không có quấy rầy. Đường Cảnh Huy suy nghĩ một lát mở miệng nói, Lục Dạ Ly để cho ta chuyển cáo ngươi, còn xin không mời nàng ăn đế đồ bị quay. Lục Viễn, kém chút đem vấn đề này đem quên đi. xem ra qua mấy ngày muốn đi một chuyến Đế Đô đại học, bồi Lao tỷ hảo hảo chơi mấy ngày. Khương Điểm Hạ tìm ngươi tổ đội đi khu không người săn giết hung thú. Sở Vô Xá đi tìm ngươi hai lần, lần đầu tiên là hắn vừa đột phá đến thần thông cảnh, đồng thời lĩnh ngộ thần thông không kịp chờ đợi muốn đánh với ngươi một trận. Nói đến đây Đường Cảnh Huy nhấp một hớp trà nóng. Ta luôn cảm thấy Sở Vô Xá tìm ngươi là khoe khoang hắn lĩnh ngộ thần thông, cũng không phải là đánh một trận. Hắn là như vậy, Giang Ngạo Kiều. Lục Viễn nói ra. Lĩnh ngộ thần thông thật đáng mừng, chuyên môn chúc mừng khai tiệc đều rất bình thường. Sở Vô Xá trước tiên không cùng thân bằng hảo hữu chia sẻ, ngược lại hấp tấp đi vào bằng thành tìm chính mình. Đây là Lục Viễn không nghĩ tới. Xem ra hai người các ngươi quan hệ không tệ, ta còn tưởng rằng thù địch lẫn nhau đâu. Nâng lên Sở Vô Xá, phó hiệu trưởng trạm thủ chính nghĩ đến cái gì? Lục Viễn, ngươi kém chút không gặp được Sở Vô Xá, hắn suýt nữa chết tại Đế Đô ngoài thành. Lục Viễn nổi lòng tôn kính, xác định không có nghe lầm. Sở Vô Xá kém chút chết tại Đế Đô ngoài thành. Lời này quá nổ tung, dù là Sở Vô Xá chết tại khu không người, cũng sẽ không để Lục Viễn như thế chấn kinh. Đây chính là Đế Đô. Ai ăn gan hùm mật báo dám ở Đế Đô ám sát thân là minh chủ chi tử Sở Vô Xá. Chương 101, lấy mắt đổi mắt lấy răng đổi răng. Chương 101, lấy mắt đổi mắt lấy răng đổi răng. Sở Vô Xá bị ám sát, kém chút chết tại Đế Đô ngoài thành. Lục Viễn ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Cái này so Hàng Thịnh ám sát chính mình còn nghiêm trọng hơn cùng ác liệt gấp trăm lần, nghìn lần. Hình vấn An Togan cũng không dám tại Hoa Hạ độc thủ. Nhiều nhất để tại khu không người điểm tiếp tế, cùng hỗn loạn chi thành hạ đạt lệnh truy nã. Tại Hoa Hạ ám sát ý vị như thế nào? Trần Trùy khiêu khích trưởng quản Hoa Hạ thất minh một điện uy nghiêm. Nhất là lựa chọn địa phương là Đế Đô, ám sát đối tượng là đương kim Lôi đỉnh minh minh chủ chi tử. Không chỉ Sở Vô Xá, còn có năm nay thi vô cả nước top 100 thí sinh, bọn hắn đều lọt vào ám sát. Đường Cảnh Huy đem một cái ú quần cắm vào TV, phát ra nhiều cái hình ảnh. Minh Phạm Dương, cả nước thi vô người thứ 64. Trong tấm hình Minh Phạm Dương chính cùng bạn gái tại trên đường cái đi dạo, cùng một tên gầy gò cao cao nam nhân gặp thoáng qua lúc. Hàng quang lấp lóe, Minh Phạm Dương bưng bít lấy yết hầu ngã trong vũng máu. Nam nhân xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, căn bản không có cho Minh Phạm Dương phản ứng thời gian. Nhất là Minh Phạm Dương ở vào cực độ bưng lòng trạng thái, ai có thể nghĩ tới ở trong thành thị gặp được sát thủ. Ngay sau đó cái thứ hai đoạn ngắn, cái thứ ba đoạn ngắn. Rất chuyên nghiệp. Lục Viễn nói ra. Những sát thủ này phi thường chuyên nghiệp, toàn bộ lựa chọn tại ám sát đối tượng không có cảnh giác thời điểm. Thí dụ như cả nước thi võ 90 tên Nguyễn Minh Hiền, hắn tại sảnh tiệc đứng ăn uống no đủ, lên lầu theo xong chân thư thư phục phục nằm trên ghế đi ngủ. Sau đó bị một kích mất mạng. Ám sát Sở Vô Xá chính là pháp tắc cảnh nhất tinh chức nghiệp giả. Đường Cảnh Huy phát ra cái cuối cùng đoạn ngắn. Trong tấm hình Sở Vô Xá cùng một người trung niên quý phụ tại Đế Đô ngoài thành cảnh khu đi dạo. Trung niên quý phụ là mẹ của hắn Tân Cầm Âm. Vừa mới bắt đầu hình ảnh rất ấm áp, mẹ con hai người thưởng thức ven đường phong cảnh. Trên cơ bản đều là Tân Cầm Âm nói, Sở Vô Xá rất cảm thấy không thú vị dự tính. Đột nhiên Sở Vô Xá phát giác được cái gì, cấp tốc giơ tay lên nắm chặt đâm về dao găm của hắn. Tiếng thét chói tai vang lên, chung quanh du khách chạy tứ tán. Sở Vô Xá tay phải hóa đá, đầu tiên là ngăn tại Tân Cầm Âm trước mặt, ngay sau đó lạnh nhạt nhìn chăm chú đối diện sát thủ. Hắn muốn thiêu đốt tinh huyết. Lục Viễn nói ra. Quả nhiên. Lục Viễn vừa nói xong, trong tấm hình Sở Vô Xá quả quyết thiêu đốt tinh huyết, phục dụng từ hỗn loạn chi thành đạt được long huyết tinh. Sát thủ là pháp tắc cảnh chức nghiệp giả, hắn nhất định phải làm như vậy. Linh khí đối với anh, sau đó cận thân bắt đầu. Lục Viễn thấy rõ ràng sát thủ luống cuống. Thần thông cảnh Sở Vô Xá buộc phát chiến lực quá không hợp thói thường, nhất là đang thiêu đốt tinh huyết cùng phục dụng long huyết tinh sau, vậy mà cùng hắn đánh chia 5 năm. Lần nữa linh khí đối với anh sau, Sở Vô Xá mi tâm màu vàng đất ký hiệu lấp lóe. Thổ thuộc tính thần thông. Lục Viễn hứng thú. Biết được Sở Vô Xá không chết, Lục Viễn hiếu kỳ hắn làm sao phản sát sát thủ. Phanh phanh phanh, sát thủ điên cuồng thi triển linh kỹ, sắc mặt trắng bệnh, linh lực sắp hao hết. Sở Vô Xá chỉ thủ không công, hắn lĩnh ngộ thổ thuộc tính thần thông tựa hồ có thể hấp thu đối phương linh kỹ. Nhưng cùng địch thế chi đồng không giống với chính là, Sở Vô Xá hấp thu xong không có khả năng lấy kia chi thân còn kia chi đạo, mà là đại đại tăng cường bản thân năng lực phòng ngự. Sau đó hình ảnh có chút huyết tinh. Sở Vô Xá cùng sát thủ đều là linh lực hao hết, thân thể mỏi mệt không chịu nổi đạt tới cực hạn. Giống như một con chó dại, Sở Vô Xá cắn sát thủ hai phải xé rách xuống tới. Ngay sau đó hai trái, tóc, cái mũi. Xác định sát thủ sau khi chết. Máu me khắp người Sở Vô Xá gầm thét lên tiếng, bắt đầu đối với sát thủ tiến hành dài đến mấy phút đồng hồ tách rời. Đuổi tới đội ngũ cứu viện không dám lên trước ngăn cản, biểu lộ phức tạp nhìn xem cho hạ giận Sở Vô Xá. Đây là một đám có tổ chức có dự mưu sát thủ, bọn hắn mục tiêu minh xác, ám sát những năm gần đây Hoa Hạ thiên tài. Người mặc màu xanh lộng lấy phục sức Phó Tĩnh Tiết đi tới. Hắn cùng thường ngày mang theo bao tay trắng, giày da bóng lưỡng, quần áo sạch sẽ giống như mới. Phó học trưởng. Nhìn thấy Phó Tĩnh Tiết, Lục Viễn đứng lên nói: "Ân, biết được ngươi xuất quan tin tức, ta lập tức từ Đế Đô chạy tới." Phó Tĩnh Tiết nói ra. "Bảy Minh một điện không có bắt những sát thủ này sao?" Lục Viễn dự cảm Phó Tĩnh Tiết tìm chính mình cùng chuyện này có quan hệ. "Đương nhiên áp dụng bắt cùng đã điều tra, minh chủ mệnh ta toàn quyền phụ trách, chỉ là trước mắt tiến độ có chút không hết nhân ý." Phó Tĩnh Tiết lấy xuống bao tay trắng, đầu tiên là cho Đường Cảnh Huy rót chén trà, ngay sau đó tự mình ngã chén uống một hơi cạn sạch. Sự tình phát sinh sau Bảy Minh một điện cấp tốc làm ra phản ứng, phái ra đại lượng thành viên âm thầm bảo hộ năm nay thi võ thiên tài thí sinh. Phó Tĩnh Tiết luốt luốt mi tâm. Hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng những sát thủ này bại lộ hậu quả đoạn uống thuốc độc tự vẫn, căn bản là không có cách điều tra bọn hắn đến từ tổ chức nào, nghe ai mệnh lệnh làm việc. Phó Tĩnh Tiết chỉ vào TV. nguyên bản Sở Vô Xá có cơ hội bắt được còn sống sát thủ, ngươi cũng thấy đấy, hắn phó tính tiết muốn bay. Bất quá cũng có thể lý giải. Sở Vô Xá cùng mẫu thân đi đế đâu ngoài thành thưởng thức phong cảnh, hít thở không khí. Đang yên đang lành không hiểu có người ám sát hắn, còn kém chút đem hắn giết. Đổi lại ai không phát cuồng. Cho nên phó học trưởng tìm ta Vâng Lục Viễn đại khái đoán ra phó tính tiết ý đồ đến. Sở Vô Xá có thể vượt qua một cái đại cảnh giới giết chết đối thủ, Lục Viễn học đệ so với hắn còn mạnh hơn, nếu như là Lục Viễn học đệ đối mặt tên kia pháp tắc cảnh nhất tinh sát thủ, tuyệt đối sẽ không đem ngươi bước đến loại tình trạng này. Phó tính tiết không lưu vết tích nuốt mông ngựa. Hắn muốn cho Lục Viễn làm mồi nhử, nhìn có thể hay không bắt sống một tên sát thủ. Khu khu, tiếp tục. Lục Viễn nói ra. Phó tính tiết, bọn hắn đều nói ta là lão sư dạy dỗ đến học sinh ưu tú nhất, kỳ thật Lục Viễn học đệ mới là. Còn gì nữa không? Lục Viễn nằm trên ghế salon. Lão sư, nếu không ngài đến. Phó tính tiết cười khổ. Đường Cảnh Huy cũng đang cười. Lục Viễn, giúp tính tiết một lần đi, đương nhiên không có khả năng giúp không. Đường Cảnh Huy lời nói xoay chuyển. Muốn hỏi tính tiết muốn cái gì cứ mở miệng, không cần thẹn thùng, là Liệt Phong Minh ra không phải tính tiết ra. Lão sư, ngài phó tính tiết im lặng. Hắn nhưng là rất ít nhìn thấy Đường Cảnh Huy xấu bụng một mặt. Nếu là sách cái này ta coi như không đây lại. Lục Viễn giữ vững tinh thần, suy nghĩ muốn chút gì tốt. Thượng phẩm linh khí luyện ngục châu đi, để Liệt Phong Minh hỏi xích viêm mình muốn. Đường Cảnh Huy mở miệng nói. Lục Viễn học đệ muốn luyện ngục châu làm gì, hắn cũng không phải hỏa thuộc tính chiến đấu trước nghiệp giả. Phó tính tiết biểu lộ nghi hoặc, cũng không thể là lão sư muốn đi. Lấy hắn đối với lão sư giải tới nói, lão sư sẽ không làm ra loại sự tình này. Người rất nhanh liền biết. Đường Cảnh Huy không có giải thích. Ta cái này cùng minh chủ báo cáo. Phó tính tiết đi ra biệt thự. Sẽ đồng ý sao? Đây chính là thượng phẩm linh khí. Lục Viễn nói ra. Hắn không rõ ràng luyện ngục châu cụ thể hiệu quả, nhưng khẳng định cùng hỏa thuộc tính chiến đấu chức nghiệp giả có quan hệ. Bây giờ chính mình có thể thông qua hỏa chi thai ách đỏ dương cốt thu hoạch được hỏa thuộc tính, hoàn toàn chính xác thích hợp hỏa thuộc tính tương quan linh khí. Biết. Đường Cảnh Huy chắc chắn đạo. Cũng không lâu lắm phó tính tiết vòng trở lại. Lục Viễn học đệ, minh chủ đồng ý, nhưng có một cái yêu cầu. Phó tính tiết nói ra. Yêu cầu gì? Nhất định phải giúp chúng ta bắt sống một tên sát thủ. Các minh chủ cấp thiết muốn phải biết những sát thủ kia đến từ thế lực nào. Sau đó phó tính tiết không che giấu chút nào sát ý của mình. Lấy máu trả máu nổ tận gốc.